Chương 136, nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp. Chương 136, nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp. Thời gian có thể trừ khử hết thảy. Một tháng không đến, Hắc Thủy Thành liền đã từ Khiếu Nguyệt Yêu Vương đổ thành trong bóng tối đi ra. Theo tần sóc chấn sát Khiếu Nguyệt Yêu Vương sự tích truyền ra, những ngày gần đây, Hắc Thủy Thành tràn vào không thiếu giang hồ nhân sĩ, cũng là vì thấy cái kia thần thông thiếu niên hình dáng mà đến. Bởi vậy, cái này nguyên bản vắng vẻ nghèo túng thành nhỏ, tại kinh lịch kiếp nạn về sau, ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt lên đến. Chẳng những trên đường giang hồ gánh xiếc nhiều bắt đầu, liền ngay cả trong tiểu lâu cũng nhiều thêm không ít nói sách tiên sinh, rằng tất cả đều là thần thông thiếu niên đại chiến Khiếu Nguyệt Yêu Vương truyền kỳ cố sự. Nữ tử áo xanh ba người mặc kỳ lạ, vừa mới vào thành, liền dẫn tới trên đường vô số người đi đường ngừng chân vây xem, chỉ trỏ. Ba người đối với cái này lơ đễnh, thoải mái đi vào một nhà quán trà. Vừa dứt tòa, liền nghe đến trên đài thuyết thư tiên sinh ba một tiếng, thức gõ vô án, mặt mày hớn hở nói, ngay tại cái kia Khiếu Nguyệt Yêu Vương dương dương đắc ý, tự cho là có thể nuốt một thành, công hành viên mà lúc. Chỉ gặp một toàn thân tắm rửa Phật quang, đỉnh đầu kim luân mặt trời, một tay kim long cuốn quanh, một tay man tượng nắm sấp uy vũ thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Thiếu niên ánh mắt như nước, tựa như kim cương Phật Đà tại thế, chỉ là một cái ánh mắt, liền đem cái kia Khiếu Nguyệt Yêu Vương dọa đến tè ra quần, hốt hoảng mà chạy. Nhưng thiếu niên người thế nào, đó là thánh tăng chuyển thế, Phật Đà lại đến, Khiếu Nguyệt Yêu Vương lại hung ác điên cuồng, cũng khó thoát hắn lòng bàn tay. Chỉ gặp hắn đưa tay ở giữa, thiên lôi cuộn cuộn, phong vân biến sắc. Một trường rơi xuống, liền đem cái kia Newton nuốt một thành bách tính đáng sợ yêu vương đánh tan thành mây khói. Thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, đem dưới đài một đám quần chúng nói là nhiệt huyết sôi trào, cao giọng gọi tốt. Trong lúc nhất thời, đồng tiền tựa như mưa rơi hướng hắn trên đài rơi đi. Thuyết thư tiên sinh từng cái chắp tay nói tạ, để gã sai vặt nhặt được đồng tiền, lúc này mới thoải mái xuống đài. Không có thuyết thư tiên sinh, trong quán trà lập tức huyên náo bắt đầu, đều tại tranh luận, cái kia thần thông thiếu niên đến tột cùng là thánh tăng chuyển thế, vẫn là Phật Đà chuyển thế. Chỉ có gia hổ đại hán thấp giọng cười lạnh, Khiếu Nguyệt thật đúng là phế vật, vậy mà chết tại như vậy cái chim không gậy phân địa phương quỷ quái. Còn có kia cầu thí thần thông thiếu niên, bất quá là ỷ vào võ thánh di cốt, nắm giữ một chút thần thông chi lực thôi, lại cũng dám nói rằng Phật Đà chuyển thế. Đợi bản vương tìm được hắn, định đem hắn ăn sống nuốt tươi, hóa thành chảnh quỷ, để cho hắn biết được cái gì là chân chính thủ đoạn thần thông. Không thể nói như thế, Khiếu Nguyệt tuy bị đại long chùa hòa thượng trọng thương, nhưng yêu vương thân thể còn tại. Thiếu niên kia có thể đem giết chết, hiển nhiên cũng là có mấy phần thủ đoạn tại. Mùi lương thanh niên quạt lông nhẹ lay động, không nhanh không chậm. Hừ, nhiều nhất bất quá là cái đại yêu tiêu chuẩn thôi, bản vương một đầu ngón tay liền có thể đem nghiền chết. Gia hổ đại hán trong mắt tràn đầy khinh thường. Tốt, nhiều lời vô ích, tìm được trước thiếu niên kia lại nói. Nữ tử áo xanh mở miệng, thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, mang theo một loại không cách nào nói nói không linh cùng mị hoặc. Một giây sau, trong cơ thể nàng tuôn ra vô số trong suốt sợi tơ, tựa như từng cây linh động đuôi cáo, trong nháy mắt đâm vào trong quán trà một đám quần chúng mi tâm. Thời gian tựa như tạm dừng một cái trước mắt. Trong suốt sợi tơ tại quán trà đám người mi tâm vừa chạm vào là sẽ quay về, chúng chiêu trà khách ánh mắt ngốc trệ một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, tiếp lấy cùng bằng hữu bàn luận biển bông. Lục hợp võ quán, tần sóc. Nữ tử áo xanh khỏe miệng vi vi câu lên, tìm tới ngươi. Thời gian như nước, đông nhiên mà qua. Nhoáng một cái, rời đi Tung Dương phủ thành đã 10 ngày có thừa. Hô lưng ngựa bên trên, tần sóc trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Từ khi bảng thống tiếp quản Hắc Thủy Thành nghi phạm áp giải về sau, hắn liền triệt để buông lòng xuống, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Những ngày này, hắn mỗi ngày bền lòng đứng dạ sớm tối các thổ nạp 4 canh giờ. Nhưng mà, ngưng chân cảnh cùng thông mạch cảnh khác biệt. Mặc dù khí huyết bổ sung hòa luyện hóa vẫn như cũ trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn thì là thông qua hô hấp thổ nạp, hấp thu thiên địa chi tinh. Cái này hoàn toàn là mài nước công phu, dù là tần sóc người mang thượng thừa tuyệt học phương pháp hô hấp thổ nạp, cái này ngưng tụ chân nguyên tốc độ cũng chậm đến làm cho người giận sôi. Khó trách quỷ mâu giáo như thế hưng thịnh, một viên trăm người đan, có thể chống đỡ ngưng chân cảnh võ giả không ăn không uống nửa năm tu hành. Loại này tu hành hiệu suất, ít có võ giả có thể không động tâm. Tần sóc thở dài, chỉ có đột phá tới ngưng chân cảnh giới về sau, chân chính cảm nhận được thu thập thiên địa chi tinh khó khăn, mới biết được quỷ mẫu nguyên đan dụ hoặc lớn bao nhiêu. Hắn cần cù chăm chỉ tu hành 10 ngày, cũng chỉ là đem toàn thân 365 tòa đại khiếu lấp kín một khiếu. Chiếu loại tốc độ này, hắn muốn dựa vào mình tu hành đến ngưng chân cảnh đại viên mãn, ít nhất phải tốn hao 10 năm. 10 năm a? Võ giả cả đời lại có bao nhiêu thiếu cái 10 năm? 30 tuổi về sau, võ giả khí huyết liền bắt đầu trượt, 50 tuổi liền bắt đầu suy bại. Như trước lúc này không cách nào công hành viên mãn, lấy chân nguyên rèn luyện ngũ tạng, làm dịu nhục thân suy kiệt, muốn lại đi đột phá, lại muốn đột phá, vậy liền khó càng thêm khó. Mà quỷ mâu giáo võ giả, chỉ cần hai cái ngàn người đan vào trong bụng, liền có thể chống đỡ người khác 10 năm khổ tu. Dạng này dụ hoặc, ai có thể không động tâm? Tần giáo úy, hôm nay tu hành như thế nào? Gặp tần sóc dừng lại tu hành, đi tại phía trước bảng thống chủ động giảm bớt tốc độ, cười hướng tần sóc chào hỏi. Tiến cảnh quá chậm. Tần sóc lắc đầu, thỉnh giáo, bảng tướng quân, có hay không nhanh chóng ngưng tụ chân nguyên, bổ sung cửa trước khiếu huyệt biện pháp?
Có, quỷ mẫu nguyên đan.
Bảng thống cười trêu ghẹo nói. Tướng quân nói đùa. Tần sóc không lắm để ý 10 ngày cùng ăn cùng ở đồng hành, tần sóc đối vị này phi tinh tướng quân tính nết cũng sờ soạn cái 7-8 phần. Một thân làm việc lôi lệ phong hành, ngày bình thường cùng cấp dưới ở chung cũng là ăn nói có ý tứ. Giống lúc này như vậy bắt người trêu ghẹo, đã coi như là hiếm thấy. Ngoại trừ quỷ mẫu nguyên đan, liền không có cái khác có thể nhanh chóng ngưng tụ chân nguyên biện pháp à? Tần sóc chưa từ bỏ ý định. Hắn lật khắp tiết thành không lưu lại đan vương, trong đó ngược lại là có thừa nhanh chân nguyên ngưng tụ đan vương, tỉ như bồi nguyên đan. chỉ bất quá những đan dược này chân nguyên tốc độ tăng lên cũng liền so với chính mình thổ nạp hơi mau mau, xem như dùng tiền mua thanh nhàn, Viễn đạt không đến tần sóc yêu cầu. Có tiến vào võ thánh tọa hóa sau lưu lại thần thông bí cảnh, chân nguyên ngưng tụ tốc độ có thể tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Bàng thống nghiêm túc đáp lại nói, thần thông bí cảnh sao mà hi hữu, cho dù có cũng cầm giữ tại các đại võ thánh thế gia trong tay, người bình thường như thế nào thu hoạch được. Tần sóc lắc đầu, loại này tu hành phương thức chỉ thích hợp những võ thánh đó thế gia thiên chi tiêu tử, không thích hợp hắn. Còn gì nữa không? Tần sóc truy vấn. Có. Bàng thống lần nữa gật đầu, ngữ khí chắc chắn nói, săn giết yêu ma, luyện hóa bọn chúng yêu ma nội đan. Yêu ma nội đan. Tần sóc trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến thiếu nguyệt yêu vương nội đan. Không sai, các đại tông môn đệ tử tu vi tăng lên tới ngưng chân cảnh về sau đều sẽ xuống núi lịch lãm, tru sát yêu ma. Ngươi cho rằng bọn họ đều là vì hành hiệp trượng nghĩa? Mười phân sai. Bàng thống mỉm cười một tiếng, trân trọng nói, những người này tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là vì thu hoạch yêu ma nội đan, tăng lên tốc độ tu luyện thôi. Có người thậm chí mình nuôi dưỡng yêu ma, đợi yêu đan ngưng tụ thành về sau liền cố ý thả đi yêu ma, sau đó lại hóa thân trảm yêu trừ ma chính đạo chi sĩ, tức gọi tên âm thanh, cũng phải lợi ích thực tế. Dạng này người trong giang hồ cũng không thiếu, chẳng lẽ liền không có biện pháp trị tận gốc ga? Tần sóc nhíu mày, vừa ăn cướp vừa la làng, tại cái này hệ thống theo dõi không có phát đạt như vậy thế giới, thật đúng là không tốt phân rõ. Có, chỉ cần các châu phủ huyện trấn, tất cả linh cầm yêu thú nuôi dưỡng đều tại trấn ma ti đăng ký tạo sách, loại tình huống này liền có thể thật to giảm thiếu. Bàng thống nghiêm túc nói, mà cái này cũng chính là ti chủ đại nhân tại đại lực phổ biến chính sách thứ nhất. Chỉ tiếc, linh cầm yêu thú đăng ký tạo sách, vậy liền mang ý nghĩa một chút nguy hiểm yêu thú cùng yêu ma đều sẽ lọt vào trấn ma ti giám sát. Cái này tự nhiên chạm tới một chút người lợi ích, cho nên rất khó phổ biến. Bàng tướng quân là chỉ Phong Lôi Cốc. Tần sóc trong nháy mắt giật mình. Phong Lôi Cốc làm Vân Châu thứ nhất đan tông, chỗ nuôi dưỡng linh cầm yêu thú tất nhiên rất nhiều, mà trong đó chủng loại số lượng, thậm chí là nơi phát ra, đều liên quan đến một tông bí ẩn, lại thế nào khả năng tiết lộ cho ngoại nhân? Khó trách Phó Linh Diên như thế cố chấp muốn bắt lấy Phong Lôi Cốc được điểm, nguyên lai ngoại trừ cha tìm tiên thiên quỷ mẫu bên ngoài, còn có như thế một tầng nhu đồ. Phong Lôi Cốc hạ hạt Vân Châu ba phủ chi địa, kỳ thế lực chi bệ bội, xa không phải ngươi nhưng tưởng tượng. Ti chủ muốn phổ biến linh cầm yêu thú nuôi dưỡng đăng ký chi chính sách, tất nhiên là không vòng qua được Phong Lôi Cốc. Bàng thống chi tiếp nói, có chút kéo xa. Bàng thống đổi về trước đó chủ đề, tiếp tục nói, yêu ma nội đan chính là yêu ma hấp thu thiên địa chi tinh cùng tự thân yêu ma khí huyết giao hòa ngưng tụ mà thành, đem luyện hóa, có thể trực tiếp bổ sung tự thân chân nguyên, là ngưng chân cảnh võ giả nhất khao khát bảo vật. Đúng, ngươi không phải thu được khiếu nguyệt yêu vương nội đan. Nếu như ngươi đem luyện hóa, hẳn là có thể lấp đầy trăm khiếu trở lên. Thì ra là thế. Tần sóc trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ tiếc, yêu vương nội đan tại thao thiết đỉnh thăng cấp lúc bị cái kia dâu vàng ngân giáp thao thiết bích hoa ướt, nếu không ngược lại là có thể thử một lần. Về sau, Tần sóc lại hướng Bàng thống tỉnh giáo một chút trên tu hành nghi hoặc. Cái sau làm luyện tạm cảnh cường giả, đối với ngưng chân cảnh giới tu luyện, tự nhiên có rất nhiều tâm đắc, để Tần sóc kích lợi tương đối khá. Trong bất chi bất giác, bóng đêm lặng yên giáng lâm. Trấn ma ti các giáo uy giống nhau thường ngày bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa nấu cơm. Đột nhiên, đang tại ngưng thần thổ nạp Tần sóc đông dưng mở mắt, ánh mắt nhìn về phía chỗ rừng sâu. Nơi đó, có một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ cực nhanh, dù là luyện tạm cảnh Bàng thống cũng chưa từng phát giác dị thường. Nhưng mà, như thế động tĩnh, nhưng không lừa gạt được có được thiên lang thần giác Tần sóc. Vì không đả thảo kinh xà, hắn cùng Hà Danh Kinh lão xưng mình đi nhà vệ sinh, liền dẫn theo tinh thiết đại cùng chui vào sơn lâm. Trăng sáng treo cao, dạng này bóng đêm chính thích hợp đi săn. Chương 137, sơn phỉ. Chương 137, sơn phỉ. Màn đêm phía dưới, trong núi sâu, một bóng người dọc theo hoang dã đường mòn đội vàng lên núi. Hắn bộ pháp nhẹ nhàng, khinh công chắc tuyệt, mũi chân tại ven đường trên lá cây nhẹ nhàng điểm một cái, liền trong nháy mắt lướt đi bên ngoài hơn 10 trượng, giống như một đầu phiêu đãng trong đêm tối u linh. Chưa bao lâu, hắn liền đến một chỗ trong miếu đổ nát. Cái này miếu hoang cỏ dại rậm rạp, mạng nhện dày đặc, tứ phía tường đổ sập hơn phân nửa, liền ngay cả trong đại điện tượng đất tượng thần từ lâu mục nát không chịu nổi. Mà tại trong đại điện, chừng hơn 10 người vây quanh đống lửa, ngồi trên mặt đất. Đại đương gia, cái kia họ Bàng đã đến, liền ngủ ngoài trời tại chân núi. Tiến miếu hoang, cái kia phụ trách tuần tra theo dõi người liền thấp giọng la lên. Cuối cùng đã tới. Tượng thần phía dưới, một dạng mạo thô kệch hán tử cười gần đứng dậy. Tại chân hắn một bên, một lông tóc đen nhánh, giống như người giống như vượn, diện mục dữ tợn như ác ma sơn quỷ cũng đi theo đứng lên đến, nhe răng trợn mắt, giống như khóc giống như cười, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Nhìn em nhà ta khỉ con gấp, đều đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp luyện tạng cảnh cường giả huyết đủ. Thu kịch hán tử lấy tay sờ lên cái kia sơn quỷ đầu, cái sau lập tức như chó con thuần theo, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Gặp dữ tợn đáng sợ sơn quỷ như thế làm dáng, thu kịch hán tử hài lòng nói, quỷ mẫu giáo lao già kia quả nhiên không có lừa gạt lao tử, chỉ cần phục dụng quỷ mẫu chi huyết, thứ này so chó con nghe lời, ha ha ha. Các minh đệ, trấn ma ti đám kia triều đình nhưng khuyển ngay tại dưới núi, giết bọn hắn, chúng ta liền vô số đan dược và ngân lượng. Đến lúc đó, chúng ta liền rốt cuộc không cần uốn tại cái này hoang sơn giã lĩnh, có thể hàng đêm sinh ca. Thu kịch đại hán thanh âm trầm thấp, nhưng lại cực kỳ kích động tính, giam ba câu, liền để miếu bên trong một đám sơn phỉ nhiệt huyết dâng lên, không tự chủ nắm chặt đao kiếm. Lão đại, ta nhìn thấy cái kia hát thủy thành thần thông thiếu niên cũng tại trong đội ngũ, chúng ta muốn hay không bàn bạc kỹ hơn? Nói chuyện chính là xuống núi tuần tra canh gác thon gầy thanh niên. Sợ cái trứng, đại ca khổ luyện thể phách, không thể so với cái kia long tượng hòa thượng kém.
thiếu niên kia chỉ có thần thông, lại không cảnh giới, không đủ gây sợ. Một gã đại hán đầu chọc hét lên. Lão tứ, ngươi cứ nói đi. Thu kịch hán tử quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh đống lửa, không ngừng lau sạch lấy cựu hoàn đại đao dâu quay nón đại hán. Đại ca ngươi định đoạn. Dâu quay nón đại hán rất lưu manh, nói thẳng nói, chỉ cần đại ca ngươi hạ lệnh, ta quản hắn là người mang thần thông, vẫn là Phật đà chuyển thế, lao tử một dạng cho hắn đánh cho nát nhừ. Tốt. Thu kịch đại hán hào khí tỏa ra, nói, một cái may mắn được thần thông nhóc con mà thôi, chẳng lẽ còn hù được ta mặt quỷ la sát? Với lại tiểu tử kia ngoại trừ thần thông, trên thân còn có yêu vương nội đan. Nếu là đem hắn cùng nhau đút cho sơn quỷ, không thể nói trước có thể đem sơn quỷ trong bụng ngàn người đan phẩm chất tăng lên một mảng lớn. Sơn quỷ ăn thịt người kết đan, chỗ ăn nhân khí máu càng đựng, thực lực càng mạnh, kết quỷ đan phẩm chất liền càng cao. Đây là lúc trước đem sơn quỷ tặng cho hắn lao già kia nói cho hắn biết. Đối phương còn hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn đem bảng thống đám người toàn bộ chôn vùi ở đây, quỷ mẫu giáo sẽ có đại lượng trăm người đan cùng ngân lượng đem tạo. Tăng thêm sơn quỷ trong cơ thể sắp thành thục ngàn người đại đan. Khoản này vây giết chấn ma ti mua bán, không lỗ. Phanh. Đột nhiên, một đạo sấm rền ở ngoài miếu nổ tung, đồng thời mấy đạo kinh hô kêu thảm tại trong miếu vang lên. Địch tập. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn trợn tránh tức diệt. Trong miếu hoang, một đám sơn tặc trong lòng đều là phát lạnh, nhao nhao tứ tán tránh né, liền thấy một đạo lưu quang xuyên qua màn đêm, tựa như gió bão ngân long gào thét mà đến. Phanh. Miếu hoang ầm vang sụp đổ. Bụi mù quần quật bên trong, Tư Đồ Long nhìn rõ ràng, mũi tên kia quán xuyên mấy tên sơn phỉ cùng miếu hoang tường đất về sau, không có vẫn dừng lại, mà là không biết bắn tới nơi bao xa đi. A. Ngay tại hắn phân thần thời khắc, trong màn đêm lại có từng đóa huyết hoa nổ tung. Nam xuống. Dâu quay nón đại hán gầm thét, tay cầm cửu hoàn đại đao cực tốc xông ra, thân hình biến đổi phóng tới mũi tên bay tới chỗ. Hắn roi mắt trông về phía xa, chỉ gặp cái kia trăm trượng có hơn, một áo đen thiếu niên gánh vác ánh trăng ngân rực, tay sắn một ngụm lớn khoa trương tinh thiết trường cung, thân thể trôi nổi tại giữa không trung, tựa như thiên thần hạ phàm. Bang. Cung kéo căng thành hình tròn, tiễn ra liên hoàn. Có được tiên lang thần giác tần sóc, xem đêm như ban ngày. Tại hắn siêu cường cảm giác dưới, trong miếu đổ nát sơn phỉ toàn đều không chỗ che thân, như là từng cái ngồi chờ chết bia sống. Hắn thậm chí không cần con mắt đi xem, chỉ bằng vào cái kia nhảy lên như nổi trống tiếng tim đập, hắn liền có thể khóa chặt những cái kia hoặc nằm trên đất, hoặc gần nút tại sau tường sơn phỉ. Thiên lang thần giác đem hắn thị lực, thính lực, khứu giác đều tiến hành toàn phương vị tăng cường. Cảm giác của hắn so với núi rừng bên trong độc trùng manh thú càng thêm nhạy cảm. Dầm 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 mũi tên tiếng xé gió nối thành một mảnh. Cơ hồ mỗi một tiễn rơi xuống đều sẽ vang lên kêu thảm liên miên thanh âm. Những cái kia sơn phỉ vô luận là trốn ở bụi cây về sau, vẫn là giấu tại dưới núi đá, cơ hồ đều không thể ngăn cản cái kia tựa như lưu tinh kích xạ mà đến mũi tên. Nhanh, chuẩn, hung ác, gần như vô cùng vô tận nguyện hoa gia trì, cộng thêm thiên lang thần giác cảm giác. Tần Sóc chỉ dựa vào một người hơi cong, liền áp chế đến bọn này hoành hành một lâm phủ nhiều năm lục lâm tội phạm không ngẩng đầu được lên. Tội phạm bên trong không thiếu am hiểu cung tiễn thần xạ thủ, nhưng lấy bình thường cung tiễn, lại như thế nào có thể thương tổn được tại phía xa trăm trượng có hơn Tần Sóc? Rất nhiều sân phỉ, thậm chí cũng còn chưa kịp kéo cung, liền bị gào thét mà đến huyền thiết trọng tiễn xuyên thủng. A, nhanh như lưu quang mũi tên đem một tên tội phạm nổ đầu, óc văng khắp nơi, đem một người khác trực tiếp bị hù ngây người, thể như run rẩy, thần sắc sụp đổ. Lão tứ, bổ hắn. Nơi xa, Tư Đồ Long nộ giống, nội điên cũng giống như phóng tới Tần Sóc vị trí. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đả thương em ta huynh. Tư Đồ Long huyết khí bừng bừng phân chấn, trong cơ thể phát ra giống như hổ khiếu long ngâm gầm thét. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn chân nguyên liền đã thôi phát đến cực hạn, quanh thân cương phong như nước thủy triều, tựa như một đầu nổi giận cổ sư, râu tóc đều dựng, muốn rách cả mí mắt. Phanh. Hắn một cú đạp nặng nề đạp xuống, cả đỉnh núi đều là kịch liệt run lên, dưới chân mặt đất sụp ra, đất đá tung tóe. Hắn quỳ gối không người, như là một đầu hổ đói vồ mồi liền xông ra ngoài, người giữa không trung, xách cánh tay vung bảng, quanh mình không khí thật giống như bị hắn đảo lộ tới, hung hăng hướng phía Tần Sóc bạo ép mà đi. Siêu. Tần Sóc ngân xí bộ, trên không trung lướt ngang hơn 10 trượng, nhẹ nhõm né qua Tư Đồ Long cái này đủ để khai sơn phá thạch kinh khủng một kích. Chợt cung kéo như trăng tròn, dây cung run như tiếng sấm. Tựa như gió bão ngân long huyền thiết trọng tiễn gào thét mà ra, trực chỉ nó trái tim yếu hại. A. Vô Hộ Tư Đồ Long phẫn nộ thét dài. Trong cơ thể 365 tòa đại khiếu chân nguyên quần quận mà ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành cương khí hộ thuẫn. Hắn bấm tay thành trảo, đột nhiên nắm lấy kích xạ mà đến mũi tên, gắt gao đem giam cầm lại, để hắn không cách nào tiến thêm mảy may. Như sóng to gió lớn cự lực từ cán tên thượng truyền đạo mà đến, Tư Đồ Long chỉ cảm thấy mình nắm chặt không phải một chi mũi tên sắt, mà là một đầu phiên giang đảo hải giao long. Oeng. Mũi tên sắt đẩy Tư Đồ Long rơi vào sơn lâm, sau người bụi cây liên miên nổ tung, bị hắn bên ngoài thần cương khí xoắn nát, thanh không ra một mảng lớn đất trống. Phúc. Tựa như là bị tồi thành phá giáp thần tí nô ban chúng, cái kia mũi tên bên trên cự lực chấn động phế phủ, một ngụm ngai ngái xông lên cổ họng, cưỡng chế không ở, phun ra. Thần thông chi uy, quả nhiên không tầm thường. Tư Đồ mắt rồng quang sáng ngời, trong mắt hung quang đại thịnh, như là một đầu thụ thương ăn dao, trên mặt viết đầy hung lệ. Leng keng. Chín hoàn đủ đụng xuống đao. Dâu quay nón đại hán người chưa đến, đao cương tới trước, lăng lệ cương khí tựa như một tràng ngân hà, bổ ra thiên địa. Không thể không nói, Tư Đồ Long cùng Dâu quay nón đại hán không hổ là nhiều năm phối hợp an ý chiến hữu cũ, một đao này thời cơ cùng góc độ đều chọn tinh diệu đến cực điểm. Chính là Tần Sóc lướt ngang mở cùng, không rảnh bận tâm tự thân thời điểm. Chết cho ta. Dâu quay nón đại hán hét to, chỗ cổ nổi gân xanh. Chết cũng không thể tránh, Tần Sóc năm ngón tay cùng xoè ra, lòng bàn tay long tượng hợp lưu, hóa thành một vòng kim dương mặt trời, hung hăng hướng phía cái kia sáng chói đến cực điểm đao cương vút tới. Phanh! Đao cương như là thiết sơn bị một trường vỗ nát, kình phong quét sạch, tàn phá bừa bãi sân dã, đem to bằng cái thất núi đá đều cắt chém thành phân vụn. Tần Sóc bị đao cương phía trên cự lực đánh bay, thân hình rơi xuống trong rừng. Tốt! Xa xa đầu chọc tội phạm lớn tiếng khen hay, liền muốn xông lên bổ đao. Phanh! Cương phong nổ tung, tiếng vang như sấm. Một chi huyền thiết trọng tiễn lôi cuốn nguyệt nhận phong bạo từ núi rừng bên trong chui ra, tựa như một đầu ngân long gào thét, hoành không kích xạ mà đến. Không tốt! Đầu chọc hán tử khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, vừa định né tránh, cái kia giống như lưu tinh mũi tên đã đi tới trước người. Cái này một sát na, đầu chọc tội phạm toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn thậm chí đã cảm nhận được mi tâm đâm nói, tựa như một thanh kiếm sắt muốn đâm vào đầu của hắn, đem hắn xuyên thủng. A! Gã đại hán đầu chọc gầm thét, chân nguyên trong cơ thể như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà ra, muốn ngăn lại cái này tuyệt sát một tiễn. Phúc! Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Cái kia đen kịt mũi tên phía trên, có kim mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nhõm xuyên thủng hắn hộ thể cơ khí. Bành! Bóng lưỡng đầu chọc nổ tung, máu tươi vẩy ra. Thực lực của hắn cuối cùng so ra kém đại ca Tư Đồ Long. Cương khí vận dụng cũng chưa làm đến tu phát tùy tâm tình trạng, bị Tần Sóc cẩn chứa kim cương thần ý một tiễn, vô tình bắn giết. Chương 138, mặt quỷ La Sát Tư Đồ Long. Chương 138, mặt quỷ La Sát Tư Đồ Long. Lão nhị, tạp chủng, ngươi cái tạp chủng. Tư Đồ Long trợn mắt tròn xoe, hai mắt sung huyết đồng dạng xích hồng. Ngươi cái ám tiễn đả thương người bọn chuột nhắt, có bản lĩnh xuống tới cùng bọn ta chính diện một trận chiến. Dâu quay nón đao khách tức giận đến nổi trận lôi đình, trơ mắt nhìn xem Tần Sóc một lần nữa bay trở về giữa không trung, giết gà giết chó, đem chạy trốn tứ phía sơn phỉ từng cái suy đụng. Trước nay chưa có cảm giác bất lực để cái này mấy tên tung hoành một lâm phủ đại khấu phát điên. A, bọn chuột nhắt, ngươi cái bọn chuột nhắt. Tư Đồ Long cơ hồ bị giận điên lên, dưới chân phát lực, một đường bao táp. Hắn như là một đầu nổi giận sư tử tại núi rừng bên trong phi nước đại, khí kình bừng bừng phân chân phía dưới, tốc độ của hắn nhanh như bồ lôi, tại quanh thân nhấc lên cuồng phong, lại thật làm cho kéo gần lại song phương lẫn nhau khoảng cách. Nguyệt Hoa chi dược mặc dù có thể làm cho Tần Sóc ngự không lơ lửng, nhưng nếu so đấu tốc độ, tất nhiên là không kịp nổi một vị luyện tạng cảnh cường giả toàn lực chạy vội. Giết, giết. Dâu quai nón đại hán cùng thon gầy thanh niên cũng giống giận hướng Tần Sóc đánh tới, trong mắt mang theo điên cuồng cùng phẫn nộ, một đường gào thét. Hô, liên tục cường độ cao mở cung, để Tần Sóc cánh tay đều có chút tê dại. Đại ly cường cung trong nỏ, lấy thạch tính toán, một thạch làm 120 cân. Bình thường thần tiễn thủ cũng liền mở 2-3 thạch cường cung, thể lực kinh người người, cũng bất quá 5 thạch số lượng. Mà Tần Sóc trong tay cái này trương tinh thiết trường cung, chính là 10 thạch cung, dù là tại đại ly trong quân, cũng thuộc về siêu cấp cường cung, võ giả tầm thường căn bản là không có cách đem kéo động. Cho dù là lúc trước được vinh dự đan tiễn xong tuyệt tiết thành công, tại đỉnh phong nhất thời điểm, cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục mở cung 9 lần mà thôi. Vượt qua cái này số lần, cánh tay cơ bắp liền sẽ không chịu nổi, sẽ run rẩy, mất đi chính xác. Tần Sóc thân có tứ tượng chi lực, kéo 10 thạch cường cung, tự nhiên so tiết thành không tới nhẹ nhàng thoải mái. Bất quá hắn chân nguyên nội khí không đủ, toàn bộ nhờ thể lực chèo chống, liên tục mở cung hơn 30 lần về sau, hai tay cũng có chút tiêu hao. Bất quá hắn chính xác vẫn như cũ. Tại Thiên Lang thần giác ra chỉ dưới, hắn hầu như không cần nhắm chuẩn. Tâm hướng tới, thiện chi sở trí. Vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là chính xác, đều không có bất kỳ suy yếu. Xuống tới, có bản lĩnh ngươi xuống tới. Tư Đồ Long tại mặt đất gầm thét. Hắn mặc dù vài lần đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn đánh giết Tần Sóc, nhưng đều bị Tần Sóc linh hoạt tẩu vị tránh ra. Tăng thêm có lúc trước giao hấn, hắn tận lực duy trì cùng ba tên tướng cướp khoảng cách, ưu tiên bắn giết cái khác thổ phỉ tạp ngư, diệt cỏ tận gốc. Những này cá lớn một lát sẽ không đào tẩu, cho nên tự nhiên là trước thanh lý tiểu ngư. Ân. Đống nhiên, Tần Sóc thần sắc trì trệ, vươn hướng ống tên giấu tay cái không. Hắn không có tiễn, làm thịt hắn. Tư Đồ Long gầm thét. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem trên trời cái này rác rưởi cho thu hạ đến, chặt thành thịt vụn. Len keng. Dâu quai nón đại hán dẫn đầu làm khó dễ, báo mắt vòng trận ở giữa, gào thét một tiếng, trong lòng bàn tay cửu hoàn đại đao đã hóa thành một đạo trắng bạc tấm lụa hướng về Tần Sóc giận bổ xuống. Một bên khác, người nhẹ như yến thon gầy thanh niên cũng nắm lấy cơ hội, từ trên ngọn cây vọt tới trung thiên, đi tới Tần Sóc hướng trên đỉnh đầu. Dưới đầu của hắn trên chân, trường như đầy núi, hùng hồn cương khí như thủy triều ép xuống, phong tỏa Tần Sóc nhanh chóng thối lui không gian. Mà một mực đang bận sức chờ phát động Tư Đồ Long cũng đột nhiên bật lên, tựa như giao long bay lên không, uy long thần trưởng ngang nhiên đánh ra, tựa như đem trọn phiến không gian khí lưu đều đẩy về phía trước động một cái chớp mắt. Uy long thần trưởng, cương mãnh cực kỳ. Tư Đồ Long bằng vào này trưởng pháp tung hoành một lâm phủ nhiều năm, ngay cả thần bộ ti nhiều vị thần bộ đều thua bởi hắn dưới lòng bàn tay, uy lực có thể thấy được luống đuống. Lúc này ở hắn toàn lực thôi phát dưới, không trung khí lưu như nước khuấy động, trong thoáng chốc hình như có một đầu giao long muốn từ trong đó xung ra, nổi giận đả thương người. Ba người vây công, một người luyện đạo, một người ngưng thật đỉnh phong, một người ngưng thật to lớn thành. Đội hình như vậy, cho dù là phi tinh tướng quân bảng thống gặp cũng muốn đau đầu. Làm một lâm phủ hung danh hiển hách tam đại khấu thứ nhất, như không có điểm bản lĩnh cuối cùng, lại thế nào dám ở nửa đường tập sát chấn ma ti chấn ma đem? Chỉ bất quá, hiện tại vây công đối tượng từ bảng thống biến thành Tần Sóc. Đối mặt tam đại cường giả vây công, Tần Sóc trên mặt lạnh lùng vẫn như cũ, không có chút nào động dung. Xuống dưới đánh, dường như tự nói, lại như là tại hiệu lệnh ba tên tướng cướp. Tư Đồ Long vừa định mở miệng chà phúng, ngươi còn có thể trốn đến cái nào? Đột nhiên, một cỗ giống như núi trọng áp đột ngột từ đỉnh đầu trên không truyền đến. Tiếp theo, hắn cảm giác mình tựa như là đâm vào lớp kín vô hình núi cao trên vách đá dựng đứng, xông lên chi thế chợt giảm, bị cái kia áp lực vô hình đè ép hướng xuống rơi. Dâu quay nón đao khách càng là không chịu nổi, cái kia trọng áp vừa xuất hiện, hắn giống như bị trọng kích, đập ầm ầm hướng mặt đất. Bang lang. Cơ hồ ngay tại Tư Đồ Long cùng dâu quay nón đao khách cảm nhận được trọng áp mấy mắt, một tiếng đao minh vang vọng người không. Rét lạnh đáng sợ sát cơ giống như ánh trăng, trong khoảnh khắc đem từ trên trời giáng xuống thon gầy thanh niên bao phủ. Không. Thon gầy thanh niên chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, quanh thân yếu hại đều rất giống bị người dùng lưỡi dao đồng thời chống đỡ đồng dạng, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng, để đầu hắn ra trong nháy mắt sắp vỡ. Phúc. Chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh. Thon gầy thanh niên liền phát hiện mình giống như đã mất đi đối thân thể khống chế. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy đã mất đi điều khiển thi thể không đầu, từ mình phía trên ngã quỵ xuống dưới. Sau đó thiên địa tối sầm lại, hết thảy suy nghĩ đều ngừng lại chuyển động. Cái gì? Mắt thấy mới cái kia chém đầu một đao Tư Đồ Long muốn rách cả mí mắt, con mắt đều nhanh nhỏ ra huyết. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn còi báo động đại tác, đáy lòng dâng lên lớn lao chấn kinh cùng hoảng sợ. Thiếu niên này, chẳng những tiễn thuật thông thần, bách phát bách trúng, đao thuật vậy mà cũng đáng sợ như thế, thậm chí so tiễn thuật càng mạnh. Mới một đao kia, hắn rõ ràng cảm nhận được chân cương khí tức. Mặc dù coi như không phải thật chính chân cương, chỉ là một chút hình thức ban đầu, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Cương khí là chân nguyên chi khí cùng thiên địa chi khí lẫn nhau ma sát, hình thành thật sự khí càng thêm cô đọng, càng có lực phá hoại cùng lực sát thương khí kình. Mà chân cương thì là lấy chân khí bản thân cùng bên ngoài thiên địa chi khí giao hòa về sau, chỗ thôi phát ra khí kình. Dung phòng thì hòa hợp vô lậu, dùng để công kích lại được mãnh liệt vô cùng, gia trì đao kiếm thì không hướng bất lợi, không gì không phá. Đây là vô số luyện tạng cảnh cường giả đều đang khổ cực truy tìm cảnh giới, cũng là thành tựu tông sư phải qua đường. Không nghĩ tới một cái vừa mới bước vào ngưng thật, chân nguyên mỏng manh như tờ giấy thiếu niên, lại ngưng tụ ra chân cương hình thức ban đầu, cái này sao mà quỷ dị. Đông. Ba người gần như đồng thời rơi xuống đất. Tại nguyên tử địa châu trọng áp phía dưới, Tư Đồ Long vốn là lấy khổ luyện vô địch mà nghe tiếng tại giang hồ, thoáng điều chỉnh liền thích đứng tới. Nhưng dâu quay nón đao khách lại chỉ cảm thấy trên thân giống như là đè ép một tòa núi lớn, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức khó nhịn, chân nguyên trong cơ thể vận hành càng là như có bãi nguy hiểm cự thạch cách trở, không lưu truyền thuận lợi. Ngắn ngủi một lát, hắn liền bắt đầu thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Bất quá, hắn dù sao cũng là ngưng chân cảnh đỉnh phong cao thủ, thể phách mặc dù không so được lúc trước khiếu nguyệt yêu vương, nhưng cũng có thể bằng vào hùng hậu chân nguyên mạnh kháng. Lão tứ, lui. Tư Đồ Long cũng nhìn ra dâu quay nón đao khách quấn bách, mình chọi cứng lấy áp lực xông về trước giết, cho dâu quay nón đại hán sáng tạo thoát đi này vì dị trọng áp trận được cơ hội. Đông. Hán gầm nhẹ hướng về phía trước dậm chân, lực khí toàn thân từ chân đến cố, thầm thầm kéo lên, trong lòng bàn tay cương khí hội tụ, phát ra tựa như long ngâm tiếng giống giận dữ. Lốt bốp trọng áp phía dưới cương ép thôi động cương khí, hán gân cốt phát ra bắn liên thanh giống như tiếng ma sát. Tiếp theo, gầm hét, dậm chân, cánh tay đại thương cũng giống như đâm ra ngoài, năm ngón tay biến hóa nhào nặn ở giữa, cương khí lưu chuyển hội tụ, tựa như một đầu dao long xoay quanh tại quyền phong phía trên. Uy Long thần trưởng, dù là tại Vân Châu đều cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy võ công tuyệt học. Nhất là tại Tư Đồ Long tuần tự lấy chi đánh tan Vân Châu mấy đại thần bắt về sau, môn võ học này liền triệt để danh dương một lâm phủ, thậm chí Vân Châu thành. Mấy chục năm tinh nghiên cổ luyện, Tư Đồ Long đã sớm đem môn võ học này tu đến mức lô hỏa thuần thanh. Giờ phút này một trưởng vỗ ra, liền cho Tần Sóc một loại có giao long tại rời sông lớp biển, muốn đem toàn bộ vùng núi xoay chuyển, hướng hắn bạo ép mà đến kinh khủng ảo giác. Hừ, Tần Sóc hừ lạnh, sơ giải trong lòng áp lực, chỉ gặp hắn một quyền đưa ra, tựa như kình thiên cự nhạc quét ngang mà đến, mang theo phá vỡ phá hết thể ngăn cản cùng chướng ngại kim cương ý chí. Một quyền này là Tần Sóc ý tưởng đột phát, lấy tứ tượng chi lực thôi phát phương ra hám sơn quyền thi triển, uy lực lại so đơn thuần long tượng thần thông càng mạnh ba phần. Phanh, tựa như lục địa lên kinh lôi. Loại lực lượng này, Tư Đồ Long ra mặt run mạnh, chỉ cảm thấy một trường bố tại kim sơn sắc ngọn núi phía trên, trong mắt đều cơ hồ tóe đi ra. Hắn tự xưng là tông sư phía dưới, khổ luyện vô địch, dù là so với tu thành La Hán kim thân long tượng hòa thượng đều không thua bao nhiêu. Nhưng giờ phút này giao thủ, người trước mặt nội khí mỏng manh, với mình mà nói gần như không. Nhưng lực lượng này quá mức kinh khủng, tựa như lũ ống biển động, trong nháy mắt đánh tan hắn hộ thể cương khí. Phanh! Trong cơ thể khiếu huyệt truyền đến nổ vang. 365 tòa cửa trước khiếu huyệt thật giống như bị một đầu man tượng hung hăng trà đạp, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Giống. Tư Đồ Long hai mắt nổi lên, rốt cục nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, hai chân cách mặt đất, bị đánh bay ngược ra ngoài. Tần Sóc đang đang lui lại, mỗi lui một bước đều tại mặt đất giẫm ra dấu chân thật sâu. Luận thực lực, cái này Tư Đồ Long tự nhiên kém xa ngày đó Nhạc Sơn. Có thể cái này một thân khổ luyện hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, có thể cùng mình đối cứng một kích, mà cánh tay không có sụp đổ, đủ để tự ngạo. Bang làm. Thiết hoàn va chạm thân đao thanh âm vang lên. Tần Sóc vừa rời khỏi nguyên tử trường ngực bao phủ chi địa, một mực đang bên ngoài nhìn chằm chằm dâu quay nón đại hán liền vùng đao phách chạm đi qua. Làm bước vào ngưng thật đỉnh phong nhiều năm lão đao khách, đao của hắn cương chi cô đọng, không chút nào kém cỏi hơn Tư Đồ Long. Thậm chí cả bằng vào chiêu này đao pháp, hắn từng chiến bình qua gian hồ bên trên thành danh đã lâu luyện tạm cảnh đại cao thủ, được vinh dự một lâm phủ dâu quay nón cùng đao. Phanh. Không có chút gì do dự, Tần Sóc đồng dạng vùng đào chém ngang. Tam nguyên quý nhất. Tại Thiên Lang tản hồn cùng Kim Cương thần ý ra chỉ dưới, Tần Sóc giờ phút này chân chính làm được đem tinh, khí, thần dung hợp làm một. Rét lạnh đáng sợ sắc cơ, trong khoảnh khắc cũng đã đem dâu quay nón đại hán bao phủ. Làm. Hàn mang lóe lên. thiên địa tựa như lâm vào trong nháy mắt ảm đạm. Tại râu quai nón đại hán trong tầm mắt, toàn bộ thế giới tựa như chỉ còn lại có một màn kia giống như tơ vàng ngân tuyến đao mang. Bang bong bong, bách luyện trường đao bị một phân thành hai, đao mang kia đánh đâu thằng đó, không gì có thể cản, sắc bén đến cực hạn. Chặt đứt cửu hoàn đại đao về sau, lại nhẹ nhõm phá vỡ hắn hộ thể cương khí, chém xuống đầu của hắn. Làm sao có thể? Cái này một cái chớp mắt, râu quai nón đại hán trong lòng dâng lên lớn lao sợ hãi cùng hoảng sợ. Suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt của hắn một mảnh huyết hồng, sau đó liền trời đất quay cuồng, đầu lâu từ trên thân thể lăn xuống. Đến tận đây, mấy chục tội phạm chỉ còn lại cả người bị thương nặng Tư Đồ Long. Từ đầu đến giờ, bất quá nửa chung trả thời gian, tung hoành Mộc Lâm phủ mấy chục năm, ngay cả thần bộ ti đều không thể làm gì Lục Lâm đại khấu, liền gần như toàn diện. Chương 139, ba quyền nện chết Lục Lâm hảo hán. Chương 139, ba quyền nện chết Lục Lâm hảo hán. Tiểu xuất sinh. Tư Đồ Long khi đến phát cuồng, mặt mày trợn trừng ở giữa, có huyết thủy chảy xuống, đúng là sinh sinh đem khỏe mắt trợn băng liệt. Hắn tức giận gầm thét xé toan áo, bao táp lấy phóng tới Tần Sóc. Khí kình bừng bừng phân chân phía dưới, thân thể của hắn tựa như đại hỏa đốt cháy xích hồng, mồ hôi trên người đều bị sấy khô, hóa thành mảng lớn xương trắng. Hắn mười ngón nộ trường, hai tay duỗi ra kéo một phát, giữa thiên địa không khí đều rất giống bị hắn đều kéo vào trong lòng bàn tay, tại thể nội chân nguyên áp xúc hội tụ phía dưới, hóa thành một đầu cương khí giao long. Uy long thần trưởng, cương khí hóa hình. Theo một trường này đánh ra, trên người hắn xích hồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, liền tựa như một trường này ẩn chứa trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên cùng tinh lực. Tới tốt lắm. Tần Sóc ánh mắt bùng cháy mạnh. Không có cái khác sơn phỉ cả tay, hắn hiện tại có thể toàn lực ứng phó vị này luyện tạng có thành tựu Mộc Lâm phủ đại khấu. Hắn tiến về phía trước một bước ra, mặt đất lập tức như bị tượng bẩy trà đạp, cả đỉnh núi đều là đột nhiên run lên. Lục địa, lấy tượng lực mạnh nhất. Tứ tượng chi lực, đủ để lay núi động địa. Hắn nắm tay phải về rồi, giống như kéo cung đến trăng tròn, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Quyền trưởng đụng vào nhau. Vành trướng kiên cường lực đạo chạm đến tay cầm nháy mắt, Tư Đồ Long chỉ cảm thấy mình giống như là bị một đầu thái cổ man tượng hung hăng trà đạp. Loại lực lượng kia cho hắn một loại sâu kiến tại cùng sơn nhạc va chạm ảo giác. Lấy hai người quyền trưởng làm trung tâm trong vòng ba trượng, đại địa sụp đổ, bùn đất đều chìm, núi đá cùng có cây sụp đổ, hóa thành nội cháo phong ba, nhấc lên cao lớn bụi mù màn che, như muốn giả thiên. A! Tư Đồ Long hai mắt một lồi, trong cơ thể lăn lộn khí huyết liền xông phá cắn chặt hàm răng, hắn thậm chí không kịp há miệng, máu tươi liền từ miệng mắt mũi sừng phun tới. Nóng hổi máu tươi, xen lẫn nội tạng vỡ vụn mảnh vỡ. Vẹn vẹn một quyền mà thôi, hắn tu hành mấy chục năm uy long cương khí tựa như giấy lụa bị nhẹ nhõm xé nát. Hắn thậm chí ngay cả giảm bất lực cũng không kịp. Cái kia như nộ hải cuồng đảo cự lực, liền ầm vang nện người hắn khiếu huyệt, đem hắn một thân chân nguyên đánh tan. Còn không chết. Tần Sóc kinh ngạc. Cái này Tư Đồ Long khổ luyện hoàn toàn chính xác không tầm thường, vậy mà có thể cùng mình kim cương thân thể cùng đại long tượng lực cứng đối cứng, mà không có lập tức bạo thể, là thật hiếm thấy. Mơ tưởng giết ta. Tư Đồ Long trên mặt nổi gân xanh, chân nguyên trong cơ thể tựa như một đầu tiểu xà ở tại da thịt hạ toán loạn, trong thoáng chốc, tựa như lấy cương khí tại bên ngoài thân ngưng tụ ra giao long lân phiến, hàn quang kiếp người. Vậy mà có thể đem cương khí hóa hình vận dụng đến loại tình trạng này. Tần Sóc động dung. Cương khí hóa hình, cần đối khí kình nắm giữ đạt tới một cái cực kỳ cao diệu tình trạng mới có thể thi triển. Thời khắc này Tư Đồ Long lấy cương khí hóa long giáp. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ không có mấy chục năm khổ tu rèn luyện, rất khó luyện thành. Bất quá, thì tính sao? Một quyền bất tử, vậy liền cho ngươi thêm một quyền. Dậm chân, về rồi, ra quyền, một mạch mà thành. Thâm trầm đáng sợ nguy cơ từ Tư Đồ Long đáy lòng dâng lên, hắn đem long lân dậy đặt hai tay cao cao giơ lên, thập tự giao nhau che ở trước người. Phanh! Đầy người long lân nổ nát vụn. Lần này, Tư Đồ Long rốt cục không kèm được. Hắn trải rộng toàn thân uy long cương khí tại cái này cương mãnh cực kỳ một quyền phía dưới, bị sinh sinh đánh nổ, hai tay huyết nhục cầm vang nổ tung, bên trong bạch cốt vỡ vụn thành mấy đoạn, hai cái đỏ lên con mắt đều bị sinh sinh đánh nổ. Tứ tượng chi lực, không phải phàm nhân thân thể có khả năng tiếp nhận. Tư Đồ Long khổ luyện tuy mạnh, nhưng cũng gánh không được cái này không phải người cự lực trùng kích. Nhưng mà, vẫn chưa xong. Quyền thứ ba. Thâm trầm trong bóng tối, Tư Đồ Long nghe được một cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào lạnh lẽo tiếng nói. Đông. Như là búa tạ gõ vải rách túi. Tư Đồ Long thân thể hùng tráng bị đánh bay tứ tung ra ngoài, lúc rơi xuống đất, đã là cả người xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn trở thành mảnh vỡ. Chỉ bất quá, luyện tạng cảnh cường giả, sinh mệnh lực so võ giả tầm thường mạnh không chỉ gấp 10 lần, dù là đã biến thành một bãi bùn nhão, Tư Đồ Long cũng còn có một hơi còn sống, còn chưa triệt để chết đi. Tần Sóc trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, cất bước tiến lên, liền muốn triệt để kết thúc tối nay chi chiến. Chấm đã. Đúng lúc này, một bóng người từ nơi không xa núi rừng bên trong chui ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trấn Ma Ti Phi tinh tướng quân bản thống. Trên núi động tĩnh lớn như vậy, lấy hắn luyện tạng cảnh thực lực, tự nhiên có chỗ phát giác. Chỉ bất quá, khi hắn gặp phải núi lúc, vừa vặn nhìn thấy Tần Sóc một đao chém giết râu quai nón đại hán một màn. Một đao kia, để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Lập tức hắn liền muốn gia nhập chiến đấu, cùng Tần Sóc cùng một chỗ bắt giết vị này tại Mộc Lâm phủ thanh danh hiển hách Lục Lâm đạo tặc. Chỉ bất quá, hắn còn chưa kịp động thủ, liền bị một sợi bá đạo lăng lệ khí cơ khóa chặt. Đó là thuộc về Tần Sóc khí cơ. Đối phương đã sớm đã nhận ra hắn đến, cái kia bôi khí cơ là cảnh cáo mình, đừng nhúng tay. Thân là trấn ma tướng, bị dưới tay mình Vân Long giáo úy lấy loại phương thức này cảnh cáo, bản thống vẫn là lần đầu. Khó chịu về khó chịu, nhưng hắn cuối cùng vẫn tuân theo Tần Sóc ý chí, lựa chọn đứng ngoài quan sát. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Tần Sóc ba quyền đánh chết Tư Đồ Long một màn. Tư Đồ Long người thế nào? đó là ngay cả lục phiến môn mấy đại thần bắt đều cùng nhau bắt giết đều không làm gì được cường nhân đại khấu, danh xưng khổ luyện vô địch. Cho dù là bàng thống mình cùng chi đối đầu, cũng không dám nói có thể ổn vượt qua hắn. Chỉ có như vậy một cái tung hoành một lâm phủ nhiều năm uy tín lâu năm luyện tạng cường giả, hôm nay lại bị một năm bất quá 20 thiếu niên ba quyền truy giết. Loại rung động này, đối bàng thống võ học nhận biết, tạo thành cường đại trùng kích. Cho tới nay hắn đều cho rằng, thần thông, bất quá là so tuyệt học mạnh hơn võ công thôi. Tại tuyệt đối tu vi trên lệch dưới, dù là đối phương người mang thần thông, hắn cũng có thể lấy lực thắng chi. Mà cái này, cũng là những ngày này, hắn có thể thản nhiên cùng Tần Sóc ở chung, cũng không cảm thấy hắn người mang thần thông, liền có cái gì đặc biệt chỗ nguyên nhân. Thẳng đến tối nay, Tần Sóc lấy mới vào ngưng thật tu vi, ba quyền truy giết xa cao hơn hắn một cái đại cảnh giới tư đồ long, hắn mới rõ ràng cảm nhận được thần thông đáng sợ. Không nhìn trên lệch cảnh giới, vượt cấp truy giết mạnh hơn xa đối thủ của mình. Loại lực lượng này, quả thực làm cho người kiêng kỵ. Khó trách đi chủ đối nó coi trọng như thế, không tiếc đem thả xuống đối quỷ mâu giáo truy tra, cũng muốn ngàn dặm xa xôi tới gặp tiểu tử này một mặt. Loại thực lực này, loại tiềm lực này, đáng giá chấn ma ti coi trọng. Bàng tướng quân muốn lưu hắn một mạng. Tần Sóc khiêu mi, một chút xuyên thủng đối phương ý đồ đến. Người mang thiên lang thần giác, tại đối phương mới vừa lên núi lúc, hắn liền đã phát giác. Lúc ấy hắn đại chiến say xưa, đương nhiên sẽ không cho phép người bên ngoài nhúng tay, liền phóng thích một sợi khí cơ tiến hành cảnh cáo. Không nghĩ tới, vị này bàng tướng quân cũng là cái dạng cứu người, sửng sốt không có xuất thủ, cho hắn rèn luyện tự thân võ kỹ cơ hội. Võ đạo tu hành, chỉ có khổ tu mà không có thực chiến, không cách nào đem võ đạo đạt đến viên mãn. Tần Sóc đương nhiên sẽ không buông tha như thế một lần đá mài tự thân võ học cơ hội. Hắn bây giờ thân kiêm nhiều môn võ học, Bạch Viên Thiên Cương Đao, Long Tượng Kim Thân, Hám Sơn Quyền, Kinh Đạo Trưởng. Những công pháp này mặc dù bị luyện hóa về sau, liền giống như chính hắn sáng tạo công đồng dạng, nhưng muốn đem toàn bộ dung hội quán thông, hợp ở dốc hết sức, thì cần muốn hắn không ngừng trong thực chiến rèn luyện. Không sai. Bàng thống đi đến đã gần như không thành hình người tư đổ lòng trước người, cưỡng ép nén nội tâm chấn động, trầm giọng nói, ta ở đây trong thân thể người được tiên tiên quỷ mẫu khí tức, có lẽ chúng ta có thể thông qua hắn, tìm tới tiên tiên quỷ mẫu chỗ. Tiên tiên quỷ mẫu. Nghe được lời ấy, Tần Sóc trong lòng hơi động, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, cả người như kim bằng dương cánh hướng miếu hoang phương hướng rơi đi. Không bao lâu, hắn liền dẫn theo một cái giữ tận xấu xí sơn quỷ đi trở về. Sơn quỷ. Bàng thống con ngươi co rụt lại, sắc mặt tái xanh nói, con này sơn quỷ đã ăn thịt người gần ngàn, là chân chính ăn thịt người yêu ma. Nghĩ không ra, ngay cả tư đồ long loại này thành danh đã lâu lục lâm đại khấu đều không nhịn được ngàn người quỷ đan dụ hoặc, trở thành quỷ mâu giao chó săn. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía Tần Sóc nói, cái này tư đồ long trước giao cho ta, đợi ta từ trong miệng cha ra quỷ mâu giáo tung tích, lại giao cho ngươi xử trí. Tốt. Tần Sóc đối với cái này không có ý kiến, chỉ là khẽ gật đầu nói, bàng tướng quân ngươi trước xuống núi, đợi ta quét dọn một chút chiến trường, sau đó liền đến. Bàng thống nghe vậy, mắt nhìn sơn quỷ, lại nhìn một chút Tần Sóc, cuối cùng không hề nói gì, dẫn theo bùn nhau đồng dạng tư đồ long hướng phía dưới núi lao đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất tại sơn lâm, mới có thanh âm từ trong gió du du truyền đến, ngàn người quỷ đan dược lực tuy mạnh, lại có âm hồn đoán khí quấn quanh, Tần giáo uy nếu muốn phục dụng, làm dựa vào hổ huyết yếu thịt, lấy sông hắn sát. Chương 140, chân nguyên cổ. Chương 140, chân nguyên cổ. Theo bàng thống, Tần Sóc gấp gáp như vậy đẩy ra mình, hẳn là muốn giết sơn quỷ, phục dụng ngàn người quỷ đan. Loại chuyện này tại trấn ma ti bên trong cũng không cấm chỉ. Chỉ bất quá, tại tận mắt nhìn thấy qua sơn quỷ ăn thịt người tràn diện về sau, có rất ít trấn ma ti người nguyện ý dùng loại này lấy người sống nuôi nấng đi ra quỷ đan tăng cao tu vi. Không khác, quá mức đứng. Tần Sóc làm một cái vừa gia nhập trấn ma ti người mới, chưa từng tận mắt nhìn thấy qua sơn quỷ ăn thịt người cảnh tượng thế thảm. Tăng thêm ngàn người đan dự hiệu, đủ để bù đắp được ngưng chân cảnh võ giả 5-6 năm khổ tu, muốn dùng tăng cao tu vi, cũng thuộc về nhân chi thường tình. Bất quá lý giải sắp xếp lại, nhưng từ trên tâm lý, bàng thống vẫn là không cách nào tiếp nhận trực tiếp phục dụng quỷ đan. Bởi vì cái này hắn thấy, cái này cùng trực tiếp ăn thịt người không khác. Bởi vậy, hắn mới có thể muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nhắc nhở Tần Sóc, nếu muốn phục dụng, lúc này lấy hổ huyết hiệu thịt tương xung. Tần Sóc đại khái đoán được vị này phi tinh tướng quân tâm tư, bất quá hắn lại không lắm để ý bởi vì hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn phục dụng ngàn người quỷ đan. Hắn lưu lại, chủ yếu là muốn thử xem thao thiết đỉnh chức năng mới. Mở ra nhị giai luyện hóa hình thức về sau, thao thiết đỉnh liền có thêm một cái chức năng mới, thông qua luyện hóa dị thú thịt tiến hành lưu trữ năng lượng. Chuẩn xác mà nói, là luyện hóa dị thú trong thịt khí huyết chi lực, mà bản thân võ giả liền ẩn chứa cường đại khí huyết. Cho nên Tần Sóc muốn thử xem, thao thiết đỉnh có thể hay không luyện hóa võ giả trong cơ thể tinh lực. Từ khi tại phủ thành thu hoạch được không chu toàn hộp đá về sau, những ngày này hắn vẫn muốn đem luyện hóa, cũng không chu thạch hộp phẩm cấp quá cao, hắn đem mấy vạn cân dị thú thịt cùng từ phủ khố bên trong thu hoạch được hơn vạn khí huyết đan toàn bộ chuyển hóa làm thao thiết đỉnh tích xúc năng lượng, cũng vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn luyện hóa điều kiện. Cho nên hắn muốn thử xem, đang hấp thu cái này mười mấy tên sơn phỉ khí huyết về sau, thao thiết đỉnh tích xúc năng lượng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Theo Tần Sóc đưa bàn tay khoác lên râu quai nón đại hán trên thi thể, tâm hắn niệm khẽ động, một cỗ bàng bạc hấp lực liền từ hắn lòng bàn tay tuôn ra. Bàng bạc khí huyết chi lực từ râu quai nón đại hán thân thể tuôn ra, không có vào thao thiết lửng lây trên vách cái kia dâu vàng ngân giáp thao thiết trong miệng. Ngắn ngủi một lát, dâu quay nón đại hán một thân khí huyết cùng chân nguyên liền bị thôn vệ hầu như không còn, gió núi thổi qua, hóa thành một bụi cho bụi phiêu tán. Quả nhiên có thể. Tần Sóc ánh mắt sáng lên. Hắn có thể cảm giác được, thôn vệ một vị ngưng chân cảnh đỉnh phong toàn thân khí huyết cùng chân nguyên về sau, thao thiết đỉnh tích xúc năng lượng tăng trưởng một mạng lớn. Nhưng khi hắn nhìn về phía không chu toàn hộp đá luyện hóa điều kiện lúc, phía trên đã viết tích xúc năng lượng không đủ. Dù là chưa thấy qua sơn quỷ ăn thịt người tràn diện, nhưng biết được cái này quỷ đàn chính là lấy người sống nuôi nấng mà thành, Tần Sóc trong lòng cũng là cách hứng. Đồng tộc mà ăn, coi như hắn lại không chọn, cũng rất khó làm đến. Bất quá, đem cái này sơn quỷ hiến tế cho Thao Thiết Đỉnh, hắn lại không cái gì gánh vác. Hắn đưa bàn tay dán tại sơn quỷ trên thân, muốn nhìn một chút Thao Thiết Đỉnh có thể hay không trực tiếp thôn vệ vật sống khí huyết. Tâm hắn niệm vừa động, liền lập tức cảm nhận được sơn quỷ trên thân truyền đến một cỗ mãnh liệt dây rủa ý chí. Mặc dù cũng có từng tia từng tia từng sợi tinh lực từ trên người sơn quỷ bị hút ra, nhưng cực kỳ mỏng manh, với lại chậm chạp. Cứ như vậy tốc độ, hắn coi như hút một ngày một đêm, đoán chừng cái này sơn quỷ cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Xem ra chỉ có thể thôn vệ không có ý chí tử vật. Tần Sóc thăm dò Thao Thiết Đỉnh thôn vệ quy tắc, lúc này cũng không còn lề mề, trực tiếp một thanh bẻ gãy sơn quỷ cổ. Sơn quỷ một tắt thở, Thao Thiết trên đỉnh hấp lực lập tức cuồng bạo bắt đầu, mấy hơi thở, liền đem đầu này nuốt chửng gần ngàn người yêu ma, hút tan thành mây khói. Nguyên liệu nấu ăn, không chu toàn hộp đá, đẳng cấp, thần cấp, luyện hóa nhưng phải thần ý, thần nhân giận sợ không chu toàn, có cực hơi tỷ lệ có thể ngộ được thượng cổ thần thông nhân hoàng ấn. Trước mắt tích xúc năng lượng sung túc, có thể tiến hành một lần luyện hóa. Phải chăng mở ra luyện hóa? Hô nhìn qua đáy mắt hiện lên nhắc nhở văn tự, Tần Sóc gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Có thể rốt cục đụng đủ huyết khí. Bất quá dưới mắt cũng không phải là luyện hóa hộp đá thời cơ tốt, hắn chỉ có thể trước kềm chế kích động trong lòng, đem một đám sơn phỉ thi thể tiến hành vô hại hóa xử lý về sau, ào ào xuống núi. Trở lại trụ sở, Hà Danh Kinh lập tức bu lại, mặt mũi tràn đầy rung động nói, ngươi làm sao làm được? Càng đem mặt quỷ La Sát Tư Đồ Long đánh thành bộ này quỷ bộ dáng. Không phải do hắn không rung động. Mặt quỷ La Sát Tư Đồ Long, tung hoành Mộc Lâm phủ mấy chục năm, danh tiếng kia chi lớn, dù là hắn tại phía xa Vân Châu thành cũng có chỗ nghe thấy. Như thế Lục Lâm Tiêu Hùng, ngay cả thần bộ ti đều không làm gì được hắn, bây giờ lại đưa tại Tần Sóc trong tay. Cùng dấu ở Hắc Thủy thành kéo dài hơi tàn, thực lực còn thừa chưa tới một thành khiếu Nguyệt Yêu Vương khác biệt. Vị này Mộc Lâm phủ đại khấu, sơ tại mười mấy năm trước cũng đã là luyện tạm cảnh cường giả. Cả người khổ luyện, nghe nói không kém hơn đại long chùa La Hán Kim Thần. Càng đáng sợ chính là, hắn uy long thần trưởng, sớm đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, cương khí hóa hình tình trạng. Lúc trước mấy đại thần bắt ti thần bộ liên thủ vây quét hắn, đều bị hắn ngạnh sinh sinh đào thoát, từ đó danh tiếng vang xa. Ai có thể nghĩ tới, như thế danh chấn một phương đại kiêu hùng, lại bị người ba quyền đánh thành một bãi bùn nhão, ngay cả đứng lập đều không thể làm đến. Cứ làm như vậy đến a? Tần Sóc đứng bay. Hắn đối Tư Đồ Long những cái kia thanh danh cùng chiến tích đều không hiểu rõ, chỉ biết là đối phương khổ luyện không sai, chỉ tiếc số phận kém chút, gặp gỡ tay cầm thần thông mình. Đúng, bàng tướng quân nói muốn thẩm vấn vị kia Lục Lâm đại khấu, hắn đều chỉ thừa nữa sức lực, còn có thể hỏi ra đồ vật đến a? Tần Sóc nói sang chuyện khác. Người đây cũng không biết. Hà Danh Kinh quỷ bí cười một tiếng, đối với thẩm vấn, chúng ta trấn ma ti thế nhưng là có độc môn bí pháp, chỉ cần hắn còn không có tắt thở, liền có biện pháp hỏi ra chúng ta muốn đồ vật. A, còn có loại thủ đoạn này. Tần Sóc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền muốn tới Vân Châu, đối với trấn ma ti bí pháp thủ đoạn, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, Hà Danh Kinh một mặt ngạo nghễ, luận thẩm vấn, chúng ta trấn ma ti sắp xếp thứ hai, không ai dám xương thứ nhất, cho dù là tập hung bắt ác thần bộ ti cũng so với không lên. Tần Sóc trong mắt lộ ra hồ nghi, cảm thấy con hàng này đang có lác. Ngươi đừng không tin. Hà Danh Kinh lập tức tới thắng bại muốn, hạ giọng nói, chúng ta trấn ma ti có một bí bảo, tên cứ gọi chân ngôn cổ, chỉ có trấn ma đem mới có thể nắm giữ. Thứ này một khi tiến vào trong thân thể, liền có thể điều khiển ý chí của một người cùng tinh thần, ngươi hỏi hắn cái gì, hắn liền đáp cái đó, tuyệt đối sẽ không có nửa câu lời nói dối. Thần kỳ như thế. Đương nhiên, nghe nói ti chủ đại nhân chân ngôn cổ lợi hại hơn, chẳng những có thể điều khiển người tinh thần ý chí, còn có thể để người chết một lần nữa đứng thẳng, như người sống hành tẩu ngồi nằm. Cái này, Tần Sóc quả thật có chút kinh dị. Loại thủ đoạn này tuy nói không tính là không thể tưởng tượng, nhưng cũng đích thật là có chút quỷ dị. Không có hắn nói khoa trương như vậy. Đúng lúc này, bàng thống từ độc lập trong quân trướng đi ra, thần sắc có chút mỏi mệt, nói, chân ngôn cổ sát thực có để cho người ta cởi trần thật lòng năng lực, nhưng cũng giới hạn nơi này. Với lại vật này đối với ý chí cường đại võ giả tác dụng không lớn, cũng liền Tư Đồ Long loại này nửa chết nửa sống, phản kháng ý chí bị ma diện, có thể có hiệu quả. Bàng tướng quân. Tần Sóc cùng Hà Danh Kinh đồng loạt đứng dậy đón lấy. Cái trước truy vấn, tướng quân, nhưng có kết quả. Bàng thống lắc đầu nói, quỷ mẫu giáo biết được chúng ta có chân ngôn cổ, cho nên bọn hắn làm việc luôn luôn cẩn thận kiêm tốn. Mặc dù đối phương đáp ứng cùng Tư Đồ Long hợp tác, nhưng lại chưa lưu lại có thể cho Tư Đồ Long chủ động liên hệ phương thức. Chỉ nói nếu như được chuyện, tự sẽ đến đây gặp nhau. Nói đến đây, Bàng thống nghiêm sắc mặt, hướng Tần Sóc nghiêm túc ôm quyền nói, tối nay đa tạ Tần giáo úy xuất thủ, nếu không lấy Tư Đồ Long cùng dưới tay hắn ba cái huynh đệ thực lực, nếu quả thật cái tập kích doanh địa, chúng ta tất nhiên tử thương không thiếu. Thông qua chân ngôn cổ, hắn từ Tư Đồ Long trong miệng biết được bọn hắn đêm nay toàn bộ kế, tự nhiên cũng hiểu biết bọn này là vì tới mình. Bởi vậy, Bàng thống một tiếng này nói lời cảm tạ, nói là thật tâm từ lòng. Nếu như không có Tần Sóc gầm thầm theo dõi cùng quả quyết xuất thủ, một khi đợi đến đêm dài, doanh địa bị đám tặc nhân này tập kích, coi như hắn cuối cùng có thể còn sống sót, dưới tay hắn cái này một đám mây văn giáo úy sợ rằng cũng phải tử thương vô số. Bàng tướng quân nói quá lời. Tần Sóc khiêm tốn nói, cái này quỷ mâu giáo thật đúng là gan to bằng trời, dám chủ động tập sát chúng ta. Hà Danh Kinh hừ lạnh. Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn tiếp tục đi đường. Bàng thống lại cùng hai người hàn huyên vài câu, đem một bãi bùn nhão cũng giống như Tư Đồ Long ném cho Tần Sóc, liền mình quay trở về quân trướng. Tần Sóc cũng không khách khí, ngay trước mặt Hà Danh Kinh liền đem vị này Lục Lâm Kiêu Hùng một trưởng đánh chết, sau đó mượn danh nghĩa vứt sắc tên, dùng thao thiết đỉnh đem khí huyết cùng chân nguyên toàn bộ thôn phệ. Trở lại chướng đồng của mình đêm đã khuya, Tần Sóc ngồi xếp bằng điều tức, đợi thể xác tinh thần đều là đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới đem tâm thần chìm vào thao thiết trong đỉnh. Luyện hóa nguyên liệu nấu ăn không chu toàn hộp đá. Chương 141, luyện hóa, không chu toàn hộp đá. Chương 141, luyện hóa, không chu toàn hộp đá. Ông. Theo Tần Sóc tâm niệm chuyển động, thao thiết trong đỉnh, bụi bẩn hộp đá đột nhiên bắn ra chói mắt cường quang. Tại quang mang này chiếu xạ phía dưới, vô luận là thao thiết đỉnh vẫn là thông linh huyền ngọc đều ong ong rung động bắt đầu, dường như hưng phấn, lại như là sợ hãi. Nắp đỉnh phía trên, dâu vàng ngân giáp giữ tận thao thiết cũng giống như phát ra gầm nhẹ, hướng phía không chu toàn hộp đá gào thét, quang mang dần dần hướng cực, đến cuối cùng, toàn bộ thao thiết trong đỉnh một mảnh trắng xóa, tựa như quang chi biển, Tần Sóc cái gì cũng cảm giác không tới. Oanh! Tựa như sáng chói tiêu dương tại trong thức hải nổ tung, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tràn ngập Tần Sóc tâm thần, dường như muốn đem hắn cả tòa thức hải xé nát. A! Tần Sóc nhịn không được phát ra rên rỉ cực kỳ thống khổ. Hắn năm ngón tay nắm chặt, khớp xương bị bóp trắng bệnh, nhưng như cũng không cách nào kiểm chế loại kia linh hồn bị xé nứt, tủy sống bị nhen lửa đau đớn. Phải chăng gián đoạn luyện hóa? Dường như cảm nhận được Tần Sóc gần như sụp đổ thống khổ, Tần Sóc trước mắt hiện hiện thao thiết đỉnh nhắc nhở văn tự. Tiếp tục. Tần Sóc ở trong lòng gầm nhẹ, đau đớn kịch liệt để hắn toàn thân rung động, lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Cực hạn đau đớn không biết kéo dài bao lâu, mơ mơ màng màng ở giữa, Tần Sóc đột nhiên nghe được cự long gào thét, hỏa phượng hót vang thanh âm. Hắn đột nhiên mở mắt, một cái nham tương khắp nơi trên đất, huyết hỏa chảy ngang, khắp nơi đều là man hoang dị thú thượng cổ chiến trường tự tốc rút ngắn đến trước mặt hắn. Trong chiến trường, một tòa thông thiên triệt địa, tựa như chống trời như cự trụ hành vĩ sơn nhạc xuyên thẳng thiên cung. Tại cái này tựa như trong thế giới to lớn sơn nhạc trước mặt, trăm trượng cự long, ngàn mét thần ưng, đều rất giống loại côn trùng đồng đóm, không đủ thành đạo. Hành vĩ, cao lớn, bàng bạc, rung động. Ngọn thần sơn kia, liền tựa như kết nối thiên địa thần trụ, hết thảy sinh vật ở tại trước mặt đều trở nên nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Quá hùng vĩ, quá to lớn. Theo tầm mắt cực tốc rút ngắn, một bức cầm ẩm sóng dậy sử thi bức tranh tại Tần Sóc trước mặt triển khai. Hắn cảm giác mình tựa như xuyên qua vạn cổ thời không, một lần nữa về tới cái kia chư thần tranh bá, yêu ma hoành hành thượng cổ niên đại. Có thần nhân đặc không, chân đạp hoàng kim cự long, có tráng hán cầm trong tay thần kích, không chế rắn khổng lồ chín đầu bay lên không. Càng có một toàn thân bao khỏa liệt diễm, trên thân quang mang so trên trời mặt trời còn muốn nóng bỏng vĩ ngạn nam tử, cầm trong tay hỏa diễm trường thương, hiệu lệnh tam quân. Kim long, hỏa phượng, chu tước, rắn khổng lồ chín đầu. Những này chỉ có tại trong truyền thuyết thần thoại mới có thể nhìn thấy thượng cổ thần thú, lúc này từng cái hiện ra ở Tần Sóc trước mắt. Những hồng hoang đó cự thú, từng cái hình thể to lớn như núi cao. Hắn hoặc từng người tự chiến, trung sát tứ phương, có lẽ có cầm búa cầm đao, người khoác thú bảo váy dâng người man hoang tộc ngồi cưỡi, giống giận gào thét, tiếng kêu giết dầm trời. Nhang tương như dòng sông ở trên mặt đất chảy xuôi, hồng thủy tàn phá bừa bãi, nhiều loại sinh linh tại bên trong chiến trường này chết liệt. Liên hỏa, khói lửa, cự thú, dã nhân, hồng thủy, như núi thi cốt, bị huyết thủy nhuộm đỏ đại địa. Đây là Bất Chu Sơn chiến trường. Mới từ kịch liệt đau đớn bên trong tỉnh táo lại Tần Sóc, bị một màn trước mắt cho triệt để rung động. Cơ hồ là suy nghĩ chuyển động đồng thời, trước mắt cái này như thượng cổ sử thi thần kỳ bức tranh, đột nhiên tại trước mắt hắn một cái nổ tung. Trong nháy mắt, Tần Sóc chỉ cảm thấy những thượng cổ đó cự thú, hung điểu phi cầm toàn đều hướng mình đánh tới. Giống. Sau một khắc, rõ ràng vô cùng tiếng gầm gừ ở bên tai vang lên, nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh nương theo lấy khói lửa tràn ngập tại miệng mũi. Nhìn thấy trước mắt hết thảy không còn là bức tranh, mà là trở nên chân thực. Nóng rực không khí, cự thú gào thét, trên chiến trường binh khí va chạm. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Ta tiến nhập Bất Chu Sơn chiến trường. Ý niệm mới vừa nhuốm, đáy mắt của hắn lập tức hiện hiện các loại văn tự, tràng cảnh, Bất Chu Sơn chiến trường, thân phận, Trúc Dung thị bộ tộc gấu cơi dũng sĩ. Cộng công ý chí, không phải tim rắn như thép, ý chí bất khuất người không thể lĩnh ngộ. Trước mắt còn thừa có thể luyện hóa số lần, không, một, giải rác mấy đầu tin tức, lại làm cho Tần Sóc hoàn toàn yên tâm. Cùng dĩ vãng luyện hóa nguyên liệu nấu ăn một dạng, hắn cũng không có xuyên qua thời không, trở lại thượng cổ thời đại, mà là tiến vào không chu toàn hộp đá còn sót lại cộng công ý chí bên trong. Hết thảy trước mắt đều là cộng công lưu lại ý chí chỗ diễn hóa. Đây là muốn ta kinh nghiệm bản thân trạng chiến dịch này, lĩnh ngộ cộng công giận sở Bất Chu Sơn ý chí. Tần Sóc trong lòng suy nghĩ, ánh mắt quét về phía trước. Lọt vào trong tầm mắt, không phải hùng bi liền là hổ báo, còn có các loại gọi không ra tên hồng hoàng cự thú. Những này hình thể khổng lồ cự thú trên lưng, toàn đều ngồi cưỡi lấy cự nhân bộ lạc dũng sĩ. Bọn hắn từng cái uy vũ hùng tráng, cánh tay đều có trụ tử thô, hoặc cầm cự phủ, hoặc nắm trường mâu, đen kịt trên mặt lau bùn màu, dữ dội rối tinh rối mù. Những này dũng sĩ khí thế trầm ngưng, từng cái đều có sống cầm hổ báo chi lực, giờ phút này toàn đều trầm mặc lạnh lẽo tựa như sắt đá. Trong mắt mang theo cháy hừng hực dâng trào chiến ý rất hiển nhiên, bọn họ đều là trong bộ tộc Bách Chiến tinh huệ, từng cái dũng mãnh vô song, dù là thân ở cái này tu la địa ngục đồng dạng chư thần chiến trường, trong mắt cũng không có mảy may e ngại, có chỉ là đầy ngập hưng phấn cùng nhiệt huyết, như hắn vô cùng. Lần theo tầm mắt của bọn hắn, Tần Sóc roi mắt trông về phía xa. Tại triển khai không biết vài dặm mấy chục dặm trận doanh phía trước, Bất Chu Sơn chân một chỗ khác, đồng dạng trận bày ra lít nha lít nhít thú kỵ đại quân. Khác biệt chính là, những này thú kỵ quân đội, ngoại trừ hổ báo man tượng loại hình lục địa tọa kỵ, còn có cự giải, hải mã, giao long rất nhiều hải thú. Giờ phút này xếp thành một hàng, thế như thôn thiên. Mà tại cái này quân trận trên không, một thân cao tới 3 mét chẳng hạn, ngồi cưỡi rắn khổng lồ chín đầu, tay cầm thủy lam thần kích, chỉ là tiện tay vạch một cái, sau lưng liền có ngập trời sóng biển gào thét mà lên, hướng về Tần Sóc chỗ quân trận quét sạch. Thủy thần, cậu công. Không cần nghĩ, Tần Sóc liền hiểu rõ thân phận của người này, chính là giận sờ bất chu sơn, lưu lại bất diệt ý chí thượng cổ thần nhân, cậu công. Lệ. Thức minh như kiếm, thấm nhuần cửu tiêu. Ngay tại cậu công phát động công kích máy mắt, một đầu che khuất bầu trời hỏa hồng chu tức dương cánh kích thiên, hoành không mà đến. Ở tại trên lưng, một thân hình vĩ ngạn, đầu đầy tóc đỏ giống như liệt hỏa bay lên nam tử, cầm trong tay hỏa diễm trường thương xông về trước giết. Hắn quanh thân lượn lờ liệt diễm, như là dâng trào vạn năm lòng đất hỏa sơn, trường thương múa ở giữa, hỏa long gào thét, phần thiên trừ hải, trong khoảnh khắc liền đem cái kia tựa như giang hà treo ngược thao thiên cự lãng bốc hơi thành sương mù, chợt lại bị nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao sấy khô. Lệ, chu tước vô cánh, cuốn lên đẩy trời thần hỏa, đốt sập nửa bên thương cung. Dù là cách xa nhau vài dặm, Tần Sóc vẫn là cảm giác được da thịt giống như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy nhói nhói, như là thân ở biển lửa luyện ngục. Hỏa thần, Trúc Dung. Trong truyền thuyết thần thoại, cùng công đại chiến, khiến hắn giận sờ bất chu sơn kẻ cầm đầu. Tổ trầm thấp hùng vĩ tiếng kèn từ phía sau truyền đến. Hai quân thủ lĩnh trên không trung giao chiến, mặt đất thú kỵ đại quân cũng vận sức chờ phát động, chuẩn bị toàn quân xuất kích. Giết. Cũng không biết bên trong chiến trường có bao nhiêu người đang hô hoán. Tần Sóc chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì, dưới hông hắc hùng đi theo phía trước thú kỵ phi nước đại, bay thẳng địa phương quân trận. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng gầm gừ, cự thú lao nhanh, dẫm đạp đại địa ù ù âm thanh. Thời khắc này chiến trường đã không cách nào dùng kinh khủng để hình dung. Song phương quân trận núi kêu biển gầm cũng giống như va chạm vào nhau, giống như là hai đầu chạy xiết đại hà đột nhiên chạm vào nhau, kích thích ngàn trượng sóng lớn. Tại dạng này trong chiến trường, Tần Sóc chỉ cảm thấy mình một thân vũ lực không dùng được. Dù là hắn người mang tứ tượng chi lực, nhưng tại dạng này từ man hoang cự thú tạo thành quân trận dòng lũ bên trong, cũng rất khó phát huy ra ưu thế. Hai đầu giống như núi cự thú hung mãnh đụng vào nhau, cự phủ cùng trường qua va chạm, huyết dịch dâng trào, hổ khiếu gâu tê, gầm thét cùng gào thét tràn ngập toàn bộ chiến trường. Chỉ một cái mắt, toàn bộ chiến trường liền triệt để sôi trào bắt đầu. Tần Sóc lôi cuốn tại quân trận bên trong, nguyên bản yên lặng nhiệt huyết cũng bị triệt để nhóm lửa. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một đám hoặc ngồi cưỡi hải mã, hoặc khống chế giao long, hoặc thúc đẩy cự tượng dã man kỵ sĩ công kích mà đến, như lũ quét bộc phát, tựa như biển gầm quét sạch, đối mặt hổ gấu cưỡi búa bổ thương đâm, không tránh không né, mãnh liệt đánh tới. Ầm ầm. Hai quân chạm vào nhau, có cự thú bị tung bay, nhập vào quân trận bên trong, lập tức người ngã ngựa đổ, cũng có kỵ sĩ bị trường qua đánh rơi, bị cự thú giẫm đạp thành bùn. Thân ở trong đó, Tần Sóc căn bản không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể một mực vùi đầu công kích. Hắn vung vẩy trong tay thiên qua, đem chém giết tới cự thú kỵ sĩ từng cái quét xuống, thậm chí không kịp bổ đao, liền bị đội ngũ lôi cuốn lấy hướng về phía trước, một mạch liều chết. Không biết đánh bay nhiều thiếu chiến thú, tiến quân mãnh liệt bao nhiêu lần, cũng không biết xông ra bao nhiêu dặm. Tần Sóc chỉ cảm thấy mình kim cương thân thể đều có chút không chịu nổi. Hai cánh tay của hắn đau nhức khó nhịn, tựa như là người bình thường tại trên công trường rời 3 ngày gạch, khiến 3 ngày xi măng, ngay cả đưa tay đều cảm thấy tốn sức. Chiến tranh đánh hôn thiên hắc địa. Hắn đã quên đi tiến vào nơi đây mục đích, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bổ ra địch nhân trước mắt. Giống. Đột nhiên, trùng sát tại phía trước nhất gấu cây dung sĩ dừng bước, Tần Sóc cùng bên người cự thú kỵ sĩ cũng đi theo ngừng lại. Hắn đột nhiên thu tay, lúc này mới phát hiện, mình cái này một đội nhân mã đã giết xuyên qua cộng công bộ tộc quân trận. Giống. Các dung sĩ nâng qua gieo họ. Dầm dầm đột nhiên, một trận bọt nước quần quần thanh âm từ đám người đỉnh đầu vang lên. Tần Sóc ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp chân đạp rắn khổng lồ chín đầu cộng công chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ phía trên. Chỉ gặp hắn một tay cầm kích, một tay nắm tay về rồi, sau lưng hiện ra một đầu chiều cao không biết mấy ngàn dặm, khổng lồ tựa như chiêm cứ nửa bên thương khung màu lam cự kình. Theo nắm đấm về rồi, cự kình chậm rãi mở miệng. Trong thoáng chốc, hình như có nước bốn biển bị thôn tính vào bụng, ngưng tụ thành một cái thủy lam sắc to lớn nắm đấm. Sau một khắc, cái kia ẩn chứa tứ hải chi lực cự quyền ầm vang rơi xuống. Bành! Quyền chưa đến, lực tới trước. Tại Tần Sóc nổ tung trước đó, hắn trông thấy bầu trời bị nghiền thành một chương bánh tráng. Bánh tráng ép xuống, đem hạ tất cả mọi thứ sự vật đều bị trong nháy mắt ép trở thành một biển, bao quát chính hắn. Chương 142, thôn tính tứ hải, cộng công chi quyền. Chương 142, thôn tính tứ hải, cộng công chi quyền. Hô doanh địa trong trứng đồng, Tần Sóc đống dưng mở mắt. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, đau tận xương cốt, đau thấu tim gan. Tựa như toàn thân đều bị xe vòng nghiền nát, ngay cả linh hồn đều tại một quyền kia phía dưới, nổ thành một phấn. Trong lòng của hắn sợ hãi dị thường. Dù là hắn đã tu thành thần thông, ý chí cứng như kim cương, nhưng đối mặt cái kia ngưng tụ tứ hải chi lực một quyền, trong lòng vẫn không tự chủ được dâng lên sợ hãi cùng hoảng sợ. Cường, quá mạnh. Đây chính là thượng cổ thần nhân uy thế a. Thống ngự tứ hải chi lực. Một quyền phía dưới, đại địa chìm xuống, trường không vỡ vụn, đem hết thể đều hóa thành một biển. Cương hành, bá đạo, hoàn toàn không thể chống cự. Loại lực lượng này, loại uy thế này. Tần Sóc tâm như nổi trống, không cầm được nhảy lên kịch liệt, có sợ hãi, cũng có kích động. Hắn giờ phút này, tựa như là mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt dọa người. Nhưng hắn ánh mắt lại đang cười, tại hưng phấn. Tâm thần chìm vào thao thiết trong đỉnh. Tần Sóc liếc mắt liền nhìn thấy không chu toàn hộp đá phía dưới. Xuất hiện văn tự nhắc nhở, nguyên liệu nấu ăn, không chu toàn hộp đá, đẳng cấp, thần cấp, trước mắt luyện hóa tiến độ, thần nhân ý chí đệ nhất trọng, thôn tính tứ hải, cộng công chi quyền. Chỉ có thôn tính tứ hải chi ý, có thể trưởng dung chuyển không chu toàn chi lực. Thao thiết đỉnh trước mắt tích xúc năng lượng không đủ, không cách nào tiến hành lần thứ hai luyện hóa. Và anh, ngay tại các loại văn tự hiện ngay mắt, Tần Sóc trong tứ hải, nội địa hiện hiện một đầu cực lớn đến vô biên vô tận màu lam cự kình. Tại cái này cự kình xuất hiện ngay mắt, vô luận là kim cương Phật tính, vẫn là khiếu nguyệt yêu linh thuần túy tinh thần, hoặc là thao thiết lừng lây trên vách cái kia dâu vàng thao thiết, đều cùng nhau run lên. Cái này cự kình, hình thể lớn đến không biên giới, thân thể lại có chút hư ảo, tựa như một cái bọc khí, vừa chạm vào liền sẽ nát. Đây là cộng công thôn tính tứ hải thần ý. Nhìn thấy màu lam cự kình ngay mắt, Tần Sóc không khỏi hồi tưởng lại mới tại viễn cảnh trông được đến, đầu kia nắm giữ nửa bên tương cung, phun ra nuốt vào tứ hải màu lam cự kình. Thử một chút, Tần Sóc ánh mắt như đuốc, sáng rõ người. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp đem tâm thần chìm vào cái kia cự kình bên trong. Một chốc, Tần Sóc phảng phất lần nữa về tới Bất Chu Sơn chiến trường, thấy được cái kia thôn tính tứ hải một quyền. Bất quá lần này, hắn không chỉ có là nhìn thấy, mà là giống như thay thế cộng công, đang thi triển cái kia có thể hội tụ tứ hải chi lực cộng công chi quyền. Dầm dầm vẫn như cũng là triều tịch phun trào thanh âm. Bất quá lần này, không còn là huyễn cảnh bên trong thanh âm, mà là trong hiện thực, hắn lấy cộng công ý chí, khiên động thiên địa chi lực thanh âm. Theo thôn tính tứ hải quyền ý không ngừng ở trong lòng chảy xuôi, Tần Sóc phát hiện, thiên địa tựa như hóa thành một vùng biển mênh mông, mà hắn như là một đầu cự kình, bắt đầu hút vào bốn phía năng lượng. Dầm dầm như thủy triều phun trào, cuốn lên hải phòng. Giữa rừng núi bỗng nhiên cuồng phong gào thét, đem chấn ma ti lều vải thổi bay phất phới. Nếu như lúc này có người từ đằng xa quan sát liền sẽ phát hiện, những này cuồng phong đều là lấy Tần Sóc lều vải làm hạch tâm đang xoay tròn. Liên phảng phất nơi đó có một chỗ hải nhãn, tại hút vào giữa thiên địa khí lưu. Quả nhiên là dạng này. Cảm thụ được bốn phía khí lưu biến hóa, Tần Sóc cẩn chứng mình nội tâm phỏng đoán. Thôn tính tứ hải cũng không phải là thật đem nước bốn biển đều nuốt vào trong bụng, mà là một loại điều động thiên địa chi lực cho mình dùng bá đạo phương thức. Mà Bất Chu Sơn huyễn cảnh bên trong, cộng công điều động tứ hải chi lực lúc xuất hiện hải lãng triều tịch, ứng cho là ý nghĩa chí cường lớn đến một loại cảnh giới sau chỗ cho thấy dị tượng. Liên tựa như nhạc sơn xét đánh cương khí, nhìn như lôi tự điện, thực tế là cương khí dung hợp võ đạo ý chí về sau, sinh ra một loại dị tượng, cũng không phải thật sự là lôi điện. Đã có thể điều động thiên địa chi lực, vậy có phải hay không cũng có thể để mà thu thập thiên địa chi tinh? Tần Sóc suy nghĩ. Thiên địa chi tinh chính là phân ly ở thiên địa chi tinh tinh túy vật chất, cực kỳ mỏng manh. Dù là Tần Sóc trở lên thừa tuyệt học cấp long tượng hô hấp pháp tiến hành thu thập, hiệu suất cũng thấp đến làm cho người giận sôi. Nhưng cái này thôn tính tứ hải thì không giống nhau, hắn không phải thông qua thiên mạch hô hấp thu thập thiên địa chi tinh, mà là lấy tinh thần ý chí, cưỡng ép đối với thiên địa chi tinh tiến đi ngang ngược cấp đoạn. Nghĩ đến liền làm. Tần Sóc lúc này lấy thiên mạch cảm giác rời rạc ở trong thiên địa tinh túy vật chất, sau đó thi triển thôn tính tứ hải, đem toàn bộ đặt vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn 365 tòa đại khiếu đồng thời mở ra, tựa như hóa thành từng cái cỡ nhỏ hải nhãn, điên cuồng thôn phệ rời rạc giữa thiên địa tinh túy vật chất. Ngắn ngủi một lát, hắn lấy thôn tính tứ hải ngưng tụ chân nguyên, liền so với hắn quá khứ hơn nửa tháng khổ tu có được còn nhiều. Loại này ngưng tụ chân nguyên tốc độ so với Dĩ Vãng nhanh gấp mấy trăm lần. Dĩ Vãng dùng hô hấp pháp thu thập thiên địa chi tinh, hắn chỉ có thể vận dụng ngưng tụ thiên mạch huyết bách hội tiến hành thu thập, sau đó lại phân phối đến toàn thân. Nhưng bây giờ không đồng dạng, toàn thân hắn 365 cái đại khiếu đều có thể đồng thời dùng để thu thập thiên địa chi tinh. Ngưng tụ chân nguyên hiệu suất trực tiếp lật ra 365 lần. Cũng chính là giữa thiên địa tinh tụ tập vật chất mỏng manh, nếu là ở thần thông bí cảnh bên trong, lấy hắn lúc này thu thập tốc độ, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể đem toàn thân 365 tòa đại khiếu lấp đầy. Đến lúc đó có chân khí gia trì, thực lực của hắn sẽ lại lần nữa tăng vọt một mạng lớn. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh liền đã nhận ra cái này thôn tính tứ hải cực hạn, cái kia chính là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Dựa theo hắn tính ra, nếu như dùng thôn tính tứ hải tiến hành tu luyện, hắn nhiều lắm là có thể chống đỡ một canh giờ, lại nhiều, tinh thần liền sẽ bị hao tổn, ảnh hưởng trạng thái. Dù sao cái này thôn tính tứ hải, bản thân là cộng công chiến đấu tụ lực lúc thi triển chiêu thuật, dùng để tu luyện đúng là có chút chuyên nghiệp không mà gãy. Bất quá đây đối với Tần Sóc mà nói cũng đã đủ. Một ngày một canh giờ, đã có thể đỉnh cái khắc ngưng chân vũ người một tháng khổ tu. Nếu như dựa vào yêu đan hoặc cái khác đại thuốc, lâu là nửa năm, ngắn thì 3 tháng, hắn liền có thể ngưng thật tròn đầy. Loại tu luyện này tốc độ, Tần Sóc vẫn là có thể tiếp nhận. Hô làm tinh thần cảm nhận được mệt mỏi, Tần Sóc quả quyết đình chỉ thôn tính tứ hải vận hành. Đi qua một canh giờ thiên địa chi dược dỡ tập, trong cơ thể hắn chân nguyên so với lúc trước tràn đầy không chỉ gấp 10 lần. Võ đạo tu hành chính là ngày ngày không ngừng chi công. Hắn cũng không nghĩ lấy trong vòng một đêm liền đem 365 tòa đại khiếu chân nguyên lấp đầy. Hắn cổ động trong cơ thể khí kình, hong khô mồ hôi trên người, sau đó quanh chân nhập định, ngủ thật say. Một đêm này, hắn ngủ rất say sưa. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng, chấn ma ti đội ngũ liền tiếp theo xuất phát. Đi qua tối hôm qua một trận chiến, Tần Sóc tại một đám chấn ma ti giáo úy trong mắt hình tượng đều trở nên cao lớn bắt đầu. Mặc dù bọn hắn cũng không tận mắt nhìn thấy trận chiến kia, nhưng chỉ là từ bảng thống trong miệng nghe được đôi câu vài lời, cũng đủ để cho bọn hắn kinh hãi. Không nói những cái khác, liền hắn ba quyền đánh chết Tư Đồ Long chiến tích này, cũng đủ để hành động một lâm phủ, thậm chí Vân Châu thành. Liền ngay cả bảng thống thái độ đối với Tần Sóc đều có chỗ biến hóa. Nếu như nói đêm qua trước đó, bảng thống vẫn chỉ là đem Tần Sóc xem như thiên phú tuyệt hảo nhân tài mới nổi, tuy có quý tài chi ý, lại không lòng tính sợ. Nhưng đêm qua về sau, hắn đối Tần Sóc định vị liền triệt để thay đổi. Điểm này, từ trên đường, hắn một mực vô tình hay cố ý cùng Tần Sóc bảo trì sánh vai cùng liền có thể nhìn ra. Trong lòng hắn, bây giờ Tần Sóc đã đủ để cùng mình bình khởi bình tọa. Tuy nói đối phương bây giờ vẫn chỉ là Vân Long gia quý, địa vị thấp hơn mình, nhưng ở cái võ giả này vi tôn thế giới, cường giả, thực lực, vĩnh viễn cũng tìm được vốn có tôn trọng. Nhất là chờ trở lại Vân Châu, đối phương tiêu diệt Tư Đồ Long một đám giặc cấp tin tức chuyển về Trấn Ma Thi, lấy ti chủ tính nết, coi như không cách nào trực tiếp đem thăng nhiệm Trấn Ma tướng, đoán chừng cũng sẽ lễ ngộ có thừa, không có khả năng chỉ cấp hắn phổ thông Vân Long giáo úy lãnh ngộ. Cho nên, Bàng Thống cảm thấy mình có cần phải từ giờ trở đi, liền tới bình đẳng tương giao. Ngay cả Bàng Thống đều có như thế chuyển biến, cái khác Mây Văn giáo úy cùng Tham Lang giáo úy thì càng không cần phải nói. Cũng chỉ có sớm nhất cùng Tần Sóc quen biết Hà Danh Kinh, vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ, đợi một chút lại quấn lấy Tần Sóc, để Tần Sóc dạy hắn thần thông phương pháp tu luyện. Đối với cái này, Tần Sóc tự nhiên là trực tiếp để hắn xéo đi. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 10 ngày. Tần Sóc một đoàn người rốt cục rời đi một lâm phủ khu vực, tiến nhập Vân Châu thành trực thuộc phạm vi. Mà liên tại bọn hắn rời đi miếu hoang phía sau núi ngày thứ 3. Một đầu kim sắc cự ưng chở hai đạo nhân ảnh từ Cựu Thiên Chi thượng rơi xuống, vững vàng rơi vào đỉnh núi miếu hoang trước. Kim ưng rơi xuống đất, hóa thành một tay cầm quạt lông mũi ưng thanh niên. Mà hắn trên lưng chở thì là một thân đoạn xinh đẹp, thanh y lìa đi chân trần nữ tử, cùng cả người khoác da hổ, phơi bày nửa bên lồng ngực trắng hắn. Chúng ta tới đã chậm, hắn hẳn là vừa rời đi nơi đây không lâu. Nữ tử áo xanh mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây không linh cùng mị hoặc. Chương 143, Phượng Dương Thành. Chương 143, Phượng Dương Thành. Vân Châu Thành, tọa lạc ở Vân Châu Đông Nam Bình Nguyên chi địa, đã có đất màu mỡ ngàn dặm, cũng có đại giang cuồn cuộn. Từ khi bước vào Vân Châu trực thuộc khu vực, Tần Sóc cảm giác hết thảy cũng không giống nhau. Chẳng những tầm mắt quáng đạt, sơn linh cũng ít, liền ngay cả không khí đều trở nên ẩm ướt không ít. Không giống Tung Dương phủ cùng một Lâm phủ như vậy khô giáo. Bây giờ chính vào rét đậm ngày, Vân Châu tất nhiên là khí hậu rét lạnh, vô luận quan đạo vẫn là đường thủy, đều quặn cu é không người. Trấn Ma Ti một nhóm trùng trùng điệp điệp, đi trên đường cực kỳ chói mắt. Lại hướng phía trước liền là Phượng Dương thành, qua Phượng Dương, chúng ta ly Vân Châu thành liền không xa, mọi người giữ vững tinh thần. Đội ngũ phía trước, phi tinh tướng quân Bàng Thống cao giọng mở miệng. Dùng ngựa chạy hơn một tháng, chính là Hà Danh Kinh cùng mấy tên Tham Lang giáo úy cũng đều phong trần mệt mỏi, trên mặt là không che giấu được dã rời ý đoạn đường này màn trời chiếu đất không nói, còn muốn thời khắc căng cứng tinh thần, để tránh quỷ mâu giáo hoặc phong lôi cốc người đến đây quấy rối, dù là luyện tặng có thành tựu Bàng Thống, cũng đã tâm thần đều mệt. Trên thân thể mệt nhọc, còn có thể lấy tinh lực chân nguyên làm dịu, nhưng tinh thần cùng tâm lực tiểu thụy, lại cần thư giãn an tâm hoàn cảnh. Luôn luôn nơm nớp lo sợ, luận ai tinh thần cũng sẽ không tốt. Nhất là tại gia Tư Đồ Long ý đồ tập sát Trấn Ma Ti đội ngũ cái này chế độ một tử sau đó, một đám Trấn Ma Ti giáo úy tính cảnh giác thì càng cao. Dù sao tại một lâm phủ khu vực, ngoại trừ Tư Đồ Long bên ngoài, còn có hai cái thanh danh so với còn muốn vang dội đại khấu. Nếu như hai cái này đại khấu cũng bị quỷ mâu giáo thu mua, vậy bọn hắn bị người đánh lén khả năng liền đề cao thật lớn. Bởi vì cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Từ cái kia núi hoang miếu hoang, mai cho đến rời đi một lâm phủ khu vực, mọi người tâm lý đều một mực treo lấy cây gai, tự nhiên là ăn ngủ không tốt, trạng thái tinh thần cũng mắt trần có thể thấy bề bài. Nhưng chỉ có một người ngoại trừ, cái kia chính là Tần Sóc. Hơn 10 ngày qua này, hắn mỗi ngày lấy thôn tính tứ hải thu thập thiên địa chi tinh, ngưng chân cảnh giới đã triệt để vững chắc, chân nguyên trong cơ thể chi khí hùng hậu không chỉ gấp 10 lần. Tuy nói khoảng cách ngưng thật to lớn thành vẫn như cũ còn cách một đoạn, nhưng loại tu luyện này tốc độ đã là cực kỳ kinh người. Phượng Dương Thành. Nghe được Bàng Thống lời nói, nguyên bản còn tại nhắm mắt thổ tức Tần Sóc đống dưng mở mắt, nhìn ra xa phía trước. Mặc dù có thôn tính tứ hải có thể cướp đoạt thiên địa chi tinh, nhưng Tần Sóc cũng không có triệt để từ bỏ hô hấp pháp tu luyện. Dù sao thôn tính tứ hải mỗi ngày chỉ có thể thi triển một canh giờ, còn lại thời gian cũng không có chuyện để làm, vừa vặn có thể đổi thành hô hấp pháp thu thập thiên địa chi tinh. Với lại tu luyện hô hấp pháp có thể vung lòng tâm thần, có trợ giúp tinh thần hắn khôi phục, có thể rút ngắn thôn tính tứ hải sử dụng khoảng cách thời gian. Lọt vào trong tầm mắt, đồng ruộng liên miên, cùng Tung Dương phủ dãy núi vờn quanh khác biệt, Vân Châu bình nguyên vùng đất bằng phẳng, không có núi cao cách trở, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Mặc dù cách xa nhau vài dặm, nhưng lấy Tần Sóc thị lực tự nhiên có thể rõ ràng trông thấy, cái kia như phế tích sừng sững tại đại địa phía trên thành trì. Phong ốc sụp đổ, tường đổ, nguyên bản phồn hoa thành thị một mảnh quận cũ kẽ, người ở hiếm ít, phảng phất một tòa quỷ thành. Mơ hồ trong đó, Tần Sóc tựa như nghe được tiếng tụng kinh, phiếu miểu hùng vĩ, giống như là đang siêu độ chết đi linh hồn. Cái này Phượng Dương thành bên trong còn có người. Tần Sóc kinh ngạc. Đối với thành này hắn cũng không lạ lắm. Lần đầu tiên nghe nói thành này, vẫn là lúc trước hắn đi Đông Linh chùa hướng Khổ Hà Thiền sư thỉnh giáo Kim Cương Phật tính lúc, dưới chân núi trong tiểu lâu nghe kể chuyện người nhắc lên. Cũng là ở nơi đó, hắn biết được Khiếu Nguyệt yêu vương đổ diệt Phượng Dương thành, lọt vào lòng tượng hòa thượng truy sát tin tức. Có. Cùng Tần Sóc sóng vai kỵ hành Bàng Thống trọng trọng gật đầu. Đều là do ngày đó Khiếu Nguyệt yêu vương đổ thành lúc, trùng hợp không tại trong thành, trốn qua một kiếp Phượng Dương thành cư dân. Yêu họa phát sinh về sau, Châu Nha cùng Đại Long chùa trước tiên tổ chức cứu viện, Phong Lôi Cốc cùng Cự Kình Bang cũng đều phái người đến đây. Một hồi vào thành về sau, nếu có Phong Lôi Cốc hoặc là Đại Long chùa người tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể không cần để ý. Nếu như bọn hắn dám động thủ. Nói đến đây, Bàng Thống khỏe miệng đống nhiên câu lên một cái lạnh lẽo độ cong, giết cũng là bọn hắn mình muốn chết. Theo ta được biết, Tam Đại Tông môn hẳn là đều có tông sư tòa chấn, mà chúng ta thi chủ hẳn là còn không phải tông sư a. Thật náo bắt đầu, chúng ta thi chủ tối được. Tần Sóc hiếu kỳ. Trước đó tại Tung Dương phủ hắn vẫn có cái nghi vấn này. Lúc ấy Phó Linh Diên từ trên trời giáng xuống, một cước đem tập sát mình Nhạc Sơn giẫm té xuống đất. Về sau càng là động sát tâm, muốn đối vị kia Vân Châu thứ nhất Đan Tông chân truyền đệ tử hạ tử thủ, ngay cả Tung Dương phủ chủ Thiệu Hàn Thương đều đã nhìn ra. Có thể thấy được, vị kia Phó Ti chủ tính tình chi lớn, thực lực mạnh. Có thể chính như hắn nói, Tam Đại Tông môn đều có tông sư tòa chấn, vị kia Phó Ti chủ bằng nào dám lớn lối như thế làm việc. Chỉ bằng nàng là Trấn Ma Ti Ti chủ, hiển nhiên không có khả năng. Đại Ly dùng võ lập quốc, lấy tông môn trị thiên hạ. Tông môn chi với địa phương, cái kia chính là chư hầu một phương, tay cầm binh quyền, trấn thủ một phương. Thậm chí tại có chút đạo châu, triều đình phủ nha châu nha đều triệt để biến thành bài trí, hết thảy thu thuế quân chính đều đã rơi vào nơi đó tông môn trong tay. Triều đình cùng tông môn quan hệ càng giống là hợp tác mà không phải phụ thuộc. Cho nên, muốn bằng một cái ti chủ tiết tuổi, liền để có được tông sư chấn giữ tam đại tông môn ngoan ngoãn túi đầu, hiển nhiên là không thể nào. Cái kia Phó Linh Diên, tất nhiên còn có cái khác ỷ bảo. Có lẽ là trên người nàng thần thông, lại hoặc là phía sau nàng còn có để tam đại tông môn cũng không dám đắc tội thế lực to lớn. Quả nhiên, Bàng Thống lời kế tiếp liền ấn chứng ý nghĩ của hắn. Ngươi có thể đừng xem thường chúng ta ti chủ. Đề cập Phó Linh Diên, Bàng Thống lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn khẽ cười nói, chúng ta ti chủ mặc dù còn không phải tông sư, nhưng vô luận là tự thân chiến lực, vẫn là thế lực sau lưng, đều hoàn toàn không phải Vân Châu những tông môn này có khả năng với tới. Tóm lại một câu, có chúng ta ti chủ bảo bọc, chỉ cần ngươi chiếm lý, liền xem như ngươi bổ tam đại tông môn chân truyền, chém bọn hắn trưởng lão, ti chủ cũng có thể giúp ngươi bãi bình. Vạn nhất có tông sư xuất thủ đâu? Tần Sóc hỏi lại. Không nói đến những cái này, tông sư sẽ không tùy tiện xuất thủ, coi như thật xuất thủ, cũng không có khả năng trắng trợn nhằm vào chúng ta. Bàng Thống lắc đầu, tiếp tục nói, triều đình cùng tông môn lẫn nhau hợp tác, cũng kiêng kỵ lẫn nhau. Triều đình lo lắng địa phương tông môn tạo phản, địa phương tông môn lo lắng triều đình mượn cớ thu hồi bọn hắn đất phong. Cho nên trừ phi tình thế bất đắc dĩ, tông sư là sẽ không hướng triều đình người xuất thủ. Vừa ra tay, liền dễ dàng bị người cài lên mưu phản tạo phản mũ. Đương nhiên, nếu có người mình muốn chết, nhất định phải đi khiêu khích tông sư uy nghiêm, cái kia chết cũng là chết vô ích. Dưới tình huống bình thường, chúng ta là không cần lo lắng bị tông sư nhằm vào. Dù sao, triều đình làm thiên hạ đệ nhất đại siêu cấp tông môn, hắn có nội tình cùng cao thủ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Thật muốn chọc giận triều đình, san bằng một cái tông sư cấp tông môn, bất quá là hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng sự tình. Xa không nói, chúng ta Vân Châu Châu chủ Trần Mục Mây liền là hàng thật giá thật đại tông sư. Nếu có tông sư nhằm vào ngươi, hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Khi đang nói chuyện, một đoàn người đã đi tới Phượng Dương thành hạ. Chương 144, đi chân Trần La Hán, Trường Mi Côn Tăng. Chương 144, đi chân Trần La Hán, Trường Mi Côn Tăng. Vừa mới tới gần cửa thành, một cô giống như là núi lửa phun trào về sau mùi lưu hoàng liền đập vào mắt. Trừ cái đó ra, trong không khí còn tràn ngập một cỗ vung đi không được mùi khét lẹt. Cả tòa thành trì, một vùng phế tích, trong thành phong ốc mười không còn một, giống như là tao nộ qua đại hỏa đốt cháy, trên mặt đất, trên tường, tất cả đều là hun khói dùng lửa đốt vết tích. Đây là Khiếu Nguyệt yêu vương làm. Tần Sóc nhíu mày. Ngoại trừ tên xuất sinh kia, còn có thể là ai? Bàng Thống sắc mặt khó coi. Đối với yêu ma chi thuộc, vị này phi tinh tướng quân có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, huống chi là Khiếu Nguyệt yêu vương loại này động một tí đổ thành khát máu đại yêu. Tần Sóc không nói gì. Thôn vệ Khiếu Nguyệt yêu vương yêu linh về sau, không có người so với hắn rõ ràng hơn hắn có năng lực. Trước mắt thành trì càng giống là bị người lấy liệt hỏa đun khô thiếu đốt, mới biến thành bây giờ lần này bộ dáng. Mà Khiếu Nguyệt yêu vương chỗ điều khiển Nguyệt Hoa cũng không có loại này hỏa hệ năng lực. Nói cách khác, đổ thành một người khác hoàn toàn, mà Khiếu Nguyệt yêu vương bất quá là cái con nổi mà thôi. Tần Sóc đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở luyện hóa Khiếu Nguyệt yêu vương yêu linh lúc, nhìn thấy hắn cùng yêu thánh Bạch Trạch một đoạn đối thoại. Dựa theo cái kia đoạn ký ức, Khiếu Nguyệt yêu vương sở dĩ xuất hiện tại Vân Châu, là thụ yêu thánh Bạch Trạch sai sử, đến đây tìm kiếm chân giới thần minh. Vì thế, Bạch Trạch trả lại cho Khiếu Nguyệt yêu vương một khối thông linh huyền ngọc. Khối ngọc bội kia bây giờ đang nằm tại hắn thao thiết trong đỉnh. Từ Hắc Thủy thành vạn linh huyết đan sự kiện đến xem, Khiếu Nguyệt yêu vương tuyệt đối không là một cái làm việc phách lối bất thường yêu ma. Tương phản, hắn tính cách hẳn là phi thường ẩn nhẫn, với lại giỏi về mưu đồ. Nếu không nó cũng không có khả năng muốn ra trước giải lông sói quái bệnh, sau đó lại lấy hồi xuân đan khống chế trong thành cư dân thủ đoạn. Nói cách khác, lấy Khiếu Nguyệt yêu vương tính cách, rất không có khả năng tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, làm ra loại này dòng chống thua chiêng, khiêu khích nhân loại cường giả danh giới cuối cùng sự tình. Trừ phi nó phi thường xác định, trấn giới thần binh ngay tại Phượng Dương thành bên trong. Mà nếu như Phượng Dương thành quả nhiên là Khiếu Nguyệt yêu vương chỗ đổ, vậy nó cũng đã lấy được trấn giới thần binh mới đúng. Có thể hiện thực là, ở tại di vật bên trong, Tần Sóc cũng không có phát hiện bất kỳ hư hư thực thực thần binh vật. Với lại nếu quả thật có thần binh, đối phương tại cùng mình lúc đối chiến không có khả năng không cần. Như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là Khiếu Nguyệt yêu vương cũng không có lấy được trấn giới thần binh. Nó rất có thể là nhận thông linh huyền ngọc chỉ dẫn, mới đi đến được Phượng Dương thành, vừa vặn gặp được có người lấy đồ thành hiến tế phương thức, lấy đi trấn giới thần binh. Nó hiện ra bản thể muốn tranh đoạt, nhưng không ngờ ngược lại trên lưng đổ diệt thành trì hoa nước, sau đó liền bị Long Tượng Hòa Thượng truy sát, trọng thương trốn xa Hắc Thủy Thành. Có thể ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, Tần Sóc nghĩ không ra, còn có ai sẽ làm ra thảm như vậy vô nhân đạo, người người đoán trách thai hòa đến. Quỷ Mẫu Giáo. Đột nhiên, một cái tên xuất hiện tại não hải. Cái này giáo phái, ngay cả lấy người sống nuôi nấng sơn quỷ, luyện chế quỷ đan sự tình cũng có thể làm đi ra. Vì trấn giới thần minh, đồ diệt một tòa thành trì, chưa hẳn không có khả năng. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là nói, trấn giới thần minh đã rơi vào Quỷ Mẫu Giáo trong tay. Nghĩ đến đây loại khả năng, Tần Sóc đối Quỷ Mâu Giáo cảnh giác lại để cao ba phần. Trấn giới thần minh, đây chính là ngay cả yêu thánh đều mơ ước đồ vật, nếu quả thật rơi vào Quỷ Mâu Giáo loại này tà giáo đồ trong tay, hắn nguy hại chỉ sợ không thể so với rơi vào yêu tộc nhân thủ bên trong nhỏ hơn. Chính làm Tần Sóc trong lúc suy tư. Đột nhiên, nội thành trên đường phố, một cái áo bào xám võ tăng cầm trong tay trường côn đối diện hướng trấn ma ti đội ngũ đi tới. A Di Đà Phật. Bang đại nhân, Tần giáo úy, không sư thúc cho mời. Xa xôi ba trượng, Cái kia áo xám võ tăng đã đơn trưởng chắp tay trước ngực, hướng đám người hành lễ. Liêu Không đại sư cũng tới Phượng Dương thành. Nghe nói không hai chữ, Bàng Thống thần sắc lập tức ngưng trọng bắt đầu. Cái này không là ai? Gặp Bàng Thống một bộ dáng như lâm đại địch, Tần Sóc đội vàng thấp giọng hỏi thăm một bên Hà Danh Kinh. Long Tượng Hòa thượng sư mình, Đại Long chùa Tam đại tông sư thứ nhất, người xưng đi chân trần La Hán, Trường Mi cô tăng, rất có thể là hướng về phía ngươi tới. Hà Danh Kinh cũng thu hồi ngày xưa cười đùa tí tưởng, khó được chứng trạc đàng hoàng bắt đầu. A. Tần Sóc ánh mắt ngưng lại. Mặc dù hắn biết, một ngày này sớm muộn sẽ đến, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Từ khi Giác Minh đại sư cùng hắn phân tích Long Tượng Xá Lợi tầm quan trọng về sau, Tần Sóc liền rõ ràng, Đại Long chùa sớm muộn sẽ tìm tới mình. Chỉ là hắn không biết, đối phương sẽ lấy dạng gì thái độ, tìm đến mình thu hồi Long Tượng Xá Lợi. Là trực tiếp lấy thế để người, vẫn là hảo ngôn quý bảo, hoặc là lấy vật đổi vật, dùng những bảo vật khác trao đổi. Bây giờ xem ra, đối phương đại khái suất là dự định lấy thế để người, dùng tông sư chi uy, ép buộc mình giao ra Long Tượng Xá Lợi. Sư thúc nghe nói Tần giáo úy áp giải phạm nhân phải đi qua nơi đây, cho nên sớm xuống núi chờ đợi ở đây, đến nay đã nửa tháng có thừa. Áo xám côn tăng chi tiếp nói: "Nếu như chúng ta không đi đâu?" Bàng Thống trầm giọng nói, mặc dù hắn tin tưởng vững chắc, cho dù là Đại Long chùa võ đạo tông sư, cũng không dám vô cớ đối chấn ma ti người hạ thủ. Nhưng đối phương dù sao cũng là một đời tông sư, mà Tần Sóc trên thân lại trùng hợp có Đại Long chùa Phật cốt xá lợi. Nếu như cái kia Ngộ Không đại sư không tuân quy củ, thật muốn cưỡng ép xuất thủ cấp đoạn, lấy hắn cùng Tần Sóc tu vi, chỉ sợ rất khó ngăn cản được. Sư thúc nói: "Đi cùng không đi, toàn bằng Tần thí chủ tự mình lựa chọn, tiểu tăng chỉ là truyền lời, cũng không bắt buộc." Áo xám côn tăng diện không biểu lộ, tựa như là cái không có tình cảm truyền lời máy móc, tiếp tục nói: "Sư thúc còn để cho ta chuyển cáo Tần thí chủ, Long Tượng Xá Lợi chính là ta Đại Long chùa tổ sư Long Tượng Thánh Tăng tọa hóa lưu lại, vô luận như thế nào cũng không thể lưu lạc bên ngoài. Nếu không, đối Tần thí chủ cùng Đại Long chùa đều không phải là một chuyện tốt. Như Tần thí chủ hữu tâm trả lại, vô luận điều kiện gì, sư thúc nói, hắn đều có thể thay thế Đại Long chùa thỏa mãn thí chủ." "A." Nghe được lời ấy, Tần Sóc trong lòng hơi động, hỏi ngược lại: "Coi là thật bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Người xuất gia không đánh lừa dối." "Sư thúc nguyên thoại xác thực như thế." Áo xám côn tăng chất phát nói. "Tốt, ta đi với ngươi." Tần Sóc không do dự, lúc này rục ngựa tiến lên. "Ta cùng ngươi cùng một chỗ." Bàng Thống thấy thế, cũng theo sau, sau đó quay đầu hướng Hà Danh Kinh nói: "Các ngươi trong thành tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút dưỡng, ta cùng Tần giáo úy đi một chút sẽ trở lại." "Vâng." Hà Danh Kinh cao giọng đáp lại. Hai người cưỡi ngựa theo áo xám côn tăng xuyên qua phố dài, lại gạt mấy đầu ngõ nhỏ, cuối cùng tại một chỗ bảo tồn coi như hoàn chỉnh sân trước dừng lại. Cửa sân thật to mở rộng ra, trong môn có không thiếu hòa thượng đang chỉnh lý cơ kinh, mõ, bàn, thương đến các loại đồ vật, thoạt nhìn như là muốn làm một trận rất lớn quy mô pháp sự, riêng là cơ kinh liền tạo mười mấy chẳng. Đối với Tần Sóc hai người đến, một đám hòa thượng nhìn như không thấy, đều tại riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. Chỉ có mấy cái đồng dạng người mặc áo xám côn tăng, ánh mắt thoáng tại Tần Sóc trên thân dừng lại một chút, nhưng cũng rất nhanh rời đi chỗ khác. Đối với cái này, Tần Sóc tuy có cảm giác, nhưng cũng không có để ý chí ít từ vào cửa đến bây giờ, hắn tại những này hòa thượng trên thân còn không có cảm giác được các ý, liền ngay cả dẫn đường vị kia côn tăng cũng là như thế. Có được thiên lang thần giác Tần Sóc, đối với uy hiếp cùng ác ý cảm giác, so võ giả tầm thường muốn bén mẹ nhiều. Đây cũng là vì cái gì, hắn biết rõ đối phương là võ đạo tông sư, còn nguyện ý đến đây thấy một lần nguyên nhân chủ yếu. Căn này bị Đại Long chùa lâm thời trưng dụng trạch viện, trước đó hẳn là một cái đại hộ nhân gia ở lại, sân trường ba tiến, còn có xương phòng biệt viện, chiếm diện tích không thua Tung Dương phủ thành tông gia. Áo xám côn tăng dẫn hai người tới hậu viện, còn không có vào cửa, hai người đã nhìn thấy một thân xuyên vàng sáng tăng bảo, áo khoác ngắn tay mỏng xích hồng cà sa trường mi hòa thượng, tại một gốc bị đốt chỉ còn lại một nửa mục tung dưới cây quanh chân ngồi tĩnh tọa. "Sư thúc, người mang đến." Áo xám côn tăng hướng trường mi hòa thượng thi lễ một cái, không người rời khỏi sân. "A Di Đà Phật, Tần thí chủ, Bàng tướng quân." Đi chân trần trường mi đại hòa thượng cười đứng dậy, hắn trường mi tuyết trắng, nhưng lại không thấy giả thái, ngược lại cho người ta một loại trung khí mười phần, dương cương cường thịnh cảm giác. Nghe nói Bàng tướng quân chuyến này chẳng những phá được Tung Dương phủ phủ chủ nuôi dưỡng sơn quỷ một án, còn tiêu diệt một lâm phủ tam đại khấu thứ nhất tư đồ lòng, quả nhiên là thật đáng mừng. Đi chân trần hòa thượng mặt mũi hiền lành, không giống cái võ đạo tông sư, ngược lại càng giống cái bình thường trong chùa miếu nhàn tản trụ trì, trên thân lại không có nửa phần võ giả khí tức. Hắn khí huyết cùng tinh thần đều nội liễm đến cực hạn, ngay cả Tần Sóc Thiên Lang thần giác cũng phát giác không ra nửa phần dị dạng. "Liêu Không đại sư, Bàng Mỗ có công vụ mang theo, còn xin đại sư chỉ rõ, lần này gọi chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì?" Bàng Thống đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đặt câu hỏi. "Tự nhiên là vì thu hồi Long Tượng Xá Lợi." Đi chân trần hòa thượng trên mặt ý cười không giảm, chi tiết đáp: "A, đại sư dự định như thế nào thu hồi?" Tần Sóc ngữ khí đạm mạc, nhìn về phía cái này vừa thấy mặt liền cười không ngừng lao hòa thượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây tuyệt đối là cái tiếu lý tàng đao lão hồ ly, không phải cái gì loại lương thiện. Quả nhiên, lão hòa thượng lời kế tiếp liền bại lộ hắn bản tính, chỉ gặp lao hòa thượng này cười ha hả nói: "Tự nhiên là để Tần thí chủ cam tâm tình nguyện trả lại. Ta nếu không tình nguyện đâu, ta sẽ để cho Tần thí chủ tình nguyện." Tần Sóc, Bàn Thống. Chương 145, Phật môn sáu thông. Chương 145, Phật môn sáu thông. Trong tiểu viện, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị. Cuối cùng, vẫn là Bàng Thống phá vỡ cục diện bế tắc, nói: "Liêu Không đại sư, không bằng trực tiếp nói rõ, ngươi như thế nào để Tần giáo úy cam tâm tình nguyện trả lại?" Long tượng xá lợi mặc dù là long tượng thánh tăng Phật cốt xá lợi, nhưng cũng là tần giáo úy tự thân cơ duyên, không có đạo lý để hắn không công giao nhường lại. Đó là tự nhiên. Lao hòa thượng một mặt ý cười, nhưng chính là không nói cụ thể điều kiện. Thấy Tần Sóc một trận nghiến răng, rất muốn đi lên bang bang đánh hắn hai quyền. Chỉ tiếc, người ta là võ đạo tông sư, một cái tay liền có thể đem hắn cùng bảng thống đánh ngã, cho nên hắn chỉ có thể trước chịu đựng. Thấy Lao hòa thượng lại bắt đầu cho đùa mà không nói, Tần Sóc cắn nát giường, cuối cùng vẫn chỉ có thể trầm giọng nói, "Bàng tướng quân, ngươi đi ra ngoài trước một cái, ta cùng không đại sư hảo hảo nói chuyện." Bàng thống mắt nhìn vẻ mặt tươi cười, người vật vô hại trường mi lão hòa thượng, lại nhìn mắt Tần Sóc, cuối cùng mặt tâm trầm, quay người rời đi. Hắn xem như đã nhìn ra, lão hòa thượng này liền là không muốn nói cho mình nghe, cho nên mới một mực vòng quanh. Hiển nhiên, Tần Sóc cũng là phát hiện điểm này, cho nên mới để cho mình rời đi trước. Cái này lão hòa thượng, Bàng thống có chút lê răng, nhưng chợt liền lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Người ta là võ đạo tông sư, hắn coi như lại không thoải mái lại có thể thế nào? Còn không phải chỉ có thể thụ lấy. Về phần Tần Sóc an toàn, nhìn thấy lão hòa thượng này một khắc này hắn liền rõ ràng. Đối phương hẳn là sẽ không dùng sức mạnh, nếu không cũng không đáng phí lần này khí lực đuổi mình rời đi. Chỉ là cái kia cười không nói, để cho người ta tự mình trải nghiệm đuổi nhân phương thức, thực sự để cho người ta có chút bị khuất. Trong viện, đợi Bàng thống triệt để đi xa về sau, Tần Sóc mới mở miệng nói, "Đại sư, người đã đi xa, có điều kiện gì, có thể nói." Lao hòa thượng nghe vậy, ở trên mặt đất ngồi xuống, sau đó ra hiệu Tần Sóc cũng ngồi, lúc này mới cười ha hả nói, "Lời này nên ta hỏi Tần thí chủ mới đúng, Tần thí chủ định dùng cái này lòng tượng xá lợi từ ta đại long chùa đổi lấy cái gì?" Tần Sóc suy nghĩ một chút, dương mắt nhìn về phía Lao Hòa thượng nói, đại sư lúc trước từng phái đệ tử cho tại hạ tiện thể nhắn, nói mặc kệ tại hạ đưa ra điều kiện gì, đại sư đều có thể thay đại long chùa làm chủ, thỏa mãn với ta, lời này thật là. Tự nhiên là thật. Lao Hòa thượng lấy tay vân vê rủ xuống đến trước ngực tuyết trắng trường mi, lộ ra một bộ ý vị thâm trường cười to cho, bất quá có một vật ngoại trừ. Cái gì? Long tượng thánh tăng còn lại xá lợi tử. Tần Sóc sắc mặt tối đen, đại sư thế nào biết ta muốn đổi cái khác thánh tăng xá lợi? Lao Hòa thượng cười không nói. Tần Sóc, ngươi lừa ta. Tần Sóc sắc mặt khó coi. Lao Hòa thượng này quả nhiên chân trượt, cũng là không tính lừa dối. Dường như không muốn đem bầu không khí làm quá cương, lão hòa thượng cười một hồi, chủ động mở miệng giải thích, Tần thí chủ có thể từng nghe nói qua Phật môn sáu thông. Thời có nghe thấy, Tần Sóc không biết lão hòa thượng này muốn nói điều gì, nhưng vẫn là chi tiết nói. Phật môn sáu thông chính là Phật môn tiền định tu hành đạt tới cảnh giới nhất định về sau, có khả năng thi triển sáu loại Phật pháp thần thông, phân biệt là Thiên Nhãn thông, Thiên Nhĩ thông, Tha Tâm thông, Số Mệnh thông, Thần Túc thông cùng Lậu Tận thông. Cái này sáu loại thần thông huyền ảo vô tận, nhất là sau cùng để loạn tận thần thông, nghe nói như ngộ được này thần thông, liền có thể siêu thoát luân hồi, đến Phật đà cảnh giới. Đi chân Trần Hòa thượng khẽ gật đầu, trên mặt cười nhẹ nhàng nói, lão nạp từng lấy số mệnh thông suy tính Tần thí chủ trong tay Phật cốt xá lợi kết cục, tại trong cõi u minh cảm ứng được, thí chủ sẽ chủ động đem trả lại. Nhưng làm lão nạp suy tính còn lại hai cái xá lợi kết cục lúc, lại phát hiện bọn hắn đều tuần tự rơi vào thí chủ chi thủ, cuối cùng nhưng lại quy về ta đại long chùa. Bởi vậy lão nạp cả gan suy đoán, thí chủ ứng cho là muốn lấy trên tay Phật xương, đổi lấy cái khác hai cái xá lợi, không biết có phải thế không. Tần Sóc trầm mặc, hắn không nghĩ tới đại long chùa lại còn có bực này suy tính số mệnh thần thông, để cho mình dự định trước kia liền bại lộ tại lao hòa thượng này trong mắt. Xem ra lão nạp là đoán đúng. Đi chân Trần Hòa thượng quấy trường mi ngón tay một trận, đưa tay vung ra một đạo cương khí, hóa thành một ngụm to lớn kim trung đem hai người bao phủ, ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. Thậm chí liền ngay cả Tần Sóc tiên lang thần giác cũng tại cái này kim trung xuất hiện mấy mắt, trong nháy mắt đã mất đi đối kim trung bên ngoài hết thể cảm giác. Làm xong đây hết thảy, lão hòa thượng mới nghiêm mặt nói, Tần thí chủ, long tượng xá lợi việc quan hệ ta đại long chùa mấy trăm năm cơ nghiệp, không cho sơ thất. Nhưng thí chủ đã có thể gặp được long tượng sư đệ, truyền thừa hắn y bát, cũng tu thành long tượng thần thông, đó chính là cùng ta Phật hữu duyên. Cho nên, lão nạp muốn trịnh trọng hỏi một câu, Tần thí chủ có thể nguyện quy y xuất gia, trở thành ta đại long chùa chân truyền đệ tử? Không nguyện ý. Tần Sóc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một ngụm từ chối. Để hắn xuất gia làm hòa thượng, lão hòa thượng này là thế nào nghĩ? Ta thoạt nhìn như là loại kia thanh tâm quả dục, đoạn tuyệt sáu cái người sao? Ai? Đi chân Trần Hòa thượng sắc mặt một độ, sau đó lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, như lão nạp không có đoán sai, Tần thí chủ thi triển long tượng thần thông, ứng làm không cần mượn nhờ Phật cốt xá lợi làm môi giới a. Cái gì? Tần Sóc giật mình trong lòng, trên mặt nhưng không có chút nào biểu lộ ba động. Nhưng mà, đối diện lão hòa thượng cũng đã lộ ra một mặt vẻ chợt hiểu, quả là thế. Tần Sóc tâm thần nhất lẫm. Lão hòa thượng này có chút tà môn, vậy mà có thể xem thấu tâm niệm của hắn, bắt ý nghĩ của hắn. Hắn rõ ràng ánh mắt, biểu lộ đều không có bất kỳ chỗ sơ suất, liền ngay cả cảm xúc cũng không nửa phần gợn sóng, vẻn vẹn trong nháy mắt tâm niệm nhảy lên, lại cũng bị đối phương tha tâm thông cho bắt được. Loại năng lực này, quả nhiên là quỷ dị lại khó chơi. Cho nên, đại sư ngươi đến cùng là đổi, vẫn là không đổi? Tần Sóc mặt đen như đáy nổi. Hắn giờ phút này là một phút đồng hồ đều không muốn cùng lão hòa thượng này chờ lâu, quá dọa người. Cái này lại có thể bắt mệnh, lại có thể bắt người khác suy nghĩ năng lực, thật sự là quá quỷ dị, để hắn toàn thân không thoải mái. Đổi tự nhiên là muốn đổi. Lão hòa thượng lại khôi phục cái kia tựa như mặt nạ tiêu chuẩn tiêu dung, chỉ bất quá vẫn là điều kiện kia, ngoại trừ Phật cốt xá lợi bên ngoài, điều kiện khác thí chủ đều có thể xách. Tần Sóc mặt càng đen hơn. Người nhà biết rõ ta liền muốn Phật cốt xá lợi, còn nhất định phải đem bài trừ bên ngoài, đây không phải rõ ràng đùa nghịch ta à? Phật môn sáu thông quả nhiên thần dị. Tần Sóc tâm niệm vừa động, lão hòa thượng này liền lại bắt được, cười ha hả nói, không phải lão nạp không muốn lấy còn lại Phật cốt xá lợi tiến hành trao đổi, mà là hai cái kia xá lợi, một viên tại lão nạp trong cơ thể, một viên tại lão nạp sư tôn trong cơ thể. Trừ phi lão nạp cùng sư tôn viên tịch, nếu không, cái này hai cái xá lợi không cách nào lấy ra. Tần Sóc đôi mắt buông xuống, hiển nhiên không có khả năng tin tưởng lão hòa thượng như vậy lý do. Nếu như không phải không cách nào đánh vỡ bao phủ tại bốn phía kim trung cháo, hắn đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Ai, cũng được. Gặp Tần Sóc trầm mặc không nói, lão hòa thượng giả trang ra một bộ bỏ đau nhức bỏ những thứ yêu thích biểu lộ. Ai thán nói, đã tần thí chủ không phải Phật cốt xá lợi không đổi, lão nạp cũng chỉ có thể hy sinh chính mình. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tần Sóc, dường như muốn đem hắn tâm tư toàn bộ xuyên thủng, mang trên mặt vẻ mặt thức tiêu chuẩn mỉm cười, tiếp tục nói, Phật cốt xá lợi chính là ta đại lòng chùa mấy trăm năm cơ nghiệp căn bản, thực sự không cho sơ thất. Tần thí chủ ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ngươi cầm trong tay Phật cốt xá lợi giao cho lão nạp, đợi thí chủ trở lại Vân Châu, có thể đến ta đại lòng chùa lĩnh hội còn lại hai cái long tượng xá lợi. Bất quá, thí chủ lĩnh hội về sau, tất cả Phật cốt xá lợi đều phải lưu tại đại lòng chùa. Như thế nào? Có thể. Tần Sóc lúc này đáp ứng. Lão hòa thượng này mặc dù lão cá, nhưng lấy đối phương thân phận cùng tu vi, hoàn toàn không cần thiết lừa gạt mình. Chủ yếu nhất là, long tượng xá lợi bị thao thiết đỉnh luyện hóa về sau, đối với hắn đã mất đại dụng. Trước đó hắn liền cất lấy chi cùng đại long chùa trao đổi Phật cốt xá lợi ý nghĩ, không nghĩ tới hôm nay đi chân trần hòa thượng mình tìm tới cửa, cũng là chính hợp ý hắn. Đại sư, ta có một chuyện không rõ. Giao dịch đàm thành, Tần Sóc cũng buông xuống cảnh giác. Chủ yếu là hắn đề phòng cũng vô dụng, lão hòa thượng này thực lực thâm bất khả trắc, nếu thật muốn ra tay với hắn, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Thí chủ thế nhưng là muốn hỏi, lão nạp là như thế nào biết được? Thí chủ thi triển thần thông, không cần mượn dùng Phật cốt xá lợi. Lão hòa thượng cười nhẹ nhàng, nhưng xem ở Tần Sóc trong mắt, lại tính không được mặt mũi hiền lành, chỉ có thể nói là cáo giả. Chính là, Tần Sóc gật đầu. Võ thánh thần thông, cần mượn nhờ võ thánh huyết mạch hoặc di vật thi triển, đây đã là chung nhận thức. Theo lý thuyết, lão hòa thượng này không nên hoài nghi mình mới đúng. Bởi vì Phật cốt xá lợi một khi luyện hóa, muốn bóc ra tự thân, cực kỳ gian nan, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì có vận mệnh nguy hiểm. Nhưng Tần thí chủ lại muốn lấy chi cùng ta đại long chùa giao dịch. Bởi vậy có thể thấy được, thần thí chủ đối Phật cốt xá lợi luyện hóa, cũng không phải là như chúng ta đồng dạng, đem luyện hóa là thân thể một bộ phận, mà là có thể tùy thời lấy ra. Thế là lão nạp mới lớn gan suy đoán, thần thí chủ dù cho đã mất đi Phật cốt xá lợi, cũng sẽ không ảnh hưởng thần thông sử dụng. Tần Sóc không nói lời nào. Lão hòa thượng này đúng là tâm tư kín đáo đáng sợ. Vẹn vẹn từ một chút vụn vặt tin tức, liền suy đoán ra được hắn không cần Phật cốt xá lợi cũng có thể thi triển Phật môn thần thông bí mật. Còn hắn thì ăn tin tức không đối xứng thua thiệt, căn bản vốn không biết luyện hóa Phật cốt xá lợi về sau, không cách nào đem tùy tiện lấy ra. Tần thí chủ cũng không cần vì thế buồn rầu. Lão hòa thượng dường như thấm nhuần Tần Sóc tâm tư, an ủi, võ thánh thần thông, cần mượn nhờ võ thánh huyết mạch hoặc hắn di vật thi triển, lời này không giả, nhưng cũng có ngoại lệ. A, cái gì ngoại lệ? Tần Sóc truy vấn. Tại thần thông bí cảnh bên trong, thu hoạch được hoàn chỉnh võ thánh truyền thừa, thì cũng không bị quản chế tại ngoại vật, tự do thi triển võ thánh thần thông. Chỉ bất quá, thần thông chính là võ thánh ý chí chi thể hiện, nếu muốn thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, khó chi lại khó. Lão hòa thượng lắc đầu, tiếp tục nói, cho nên Tần thí chủ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mất đi Phật cốt xá lợi về sau, bí mật của mình sẽ bại lộ. Đợi thí chủ tiến về Đại Long chùa về sau, lão nạp liền hướng về thiên hạ tuyên cáo, thần thí chủ chính là Long Tượng Thánh Tăng võ đạo ý chí người thừa kế. Đến lúc đó, tất cả bởi vì Long Tượng xá lợi mà đối thí chủ có lòng mơ ước người, đều đem tự mình tán đi, sẽ không lại tìm thí chủ phiền phức. Vậy liền đa tạ đại sư. Tần Sóc không người gửi tới lời cảm ơn. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý hắn tự nhiên hiểu. Nếu như Đại Long chùa thật có thể hướng về thiên hạ tuyên cáo, hắn hoàn chỉnh kế thừa Long Tượng Thánh Tăng võ đạo ý chí, cái kết quả thật có thể thay hắn giảm bớt không ít phiền phức. Thí chủ không cần đa lễ. Lão hòa thượng như là Phật Di Lặc, trên mặt ý cười một khắc không ngừng, tán dương, giống như thí chủ như vậy, chỉ dựa vào một đoạn thánh nhân di cốt, liền có thể lĩnh hội thánh nhân thần thông người, phóng nhãn thiên hạ cũng thuộc về hiếm thấy. Lão nạp chỉ hy vọng thí chủ học được thần thông về sau, có thể nhiều hơn làm việc thiện, cũng coi là thay ta đại long chùa tích đức. Đó là tự nhiên. Tần Sóc miệng đầy nhận lời. Đã là như thế, cái kia Tần thí chủ liền mời trở về đi, ngày sau chúng ta đại long chùa gặp lại. Nói xong, lão hòa thượng liền đứng dậy dự định tiễn khách. Đương nhiên, hắn nhướng mày, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Trầm giọng quát, yêu nghiệt phương nào? Dám trên không trung rình mò lao tăng. Chương 146, tông sư chi uy. Chương 146, tông sư chi uy. Lệ. Theo đi chân trần hòa thượng gầm thét truyền vang, trên bầu trời truyền đến một tiếng cao vút to rõ ưng gáy. Ngay sau đó, Tần Sóc liền trông thấy một đầu kim sắc cự ưng hoành không mà đến, tại cái kia cự ưng trên lưng, thình lình đứng đấy một lớn một nhỏ hai bóng người. Lao hòa thượng, đưa ngươi bên người tiểu tử kia giao ra, bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Gia hổ đại hán cao giọng nhe răng cười, hắn âm tựa như thiên lôi cuộn, chấn người màng nhĩ nhoi nhoi. Khí huyết quay cuồng, sóng âm cồn đãng ở giữa, kim ưng rơi xuống đất. Chỉ gặp kim quang lóe lên, cái kia che khuất bầu trời kim sắc cự ưng biến mất, thay vào đó là một tên cầm trong tay quạt lông mui ưng thanh niên. Ở bên cạnh hắn, nữ tử áo xanh, chân không chạm đất, gót sen huyền chuyển, mà cái kia thể phách khỏe mạnh, khí tức thu cạnh ra hổ đại hán thì là một mặt nhe răng cười, trong mắt ánh mắt hung lệ, tựa như phát hiện con mồi dã thú, sắc bén khiếp người. Bà tôn yêu vương, lão hòa thượng trường mi lắc một cái, hai cái con ngươi sáng lên khiếp người kỳ quang, chợt có chút danh mánh nhìn về phía Tần Sóc nói, Tần thí chủ, cái này ba đầu yêu vương tựa như là hướng về phía ngươi tới à? Ta căn bản muốn không biết bọn hắn. Tần Sóc mặt trầm như nước, nếu như không phải có lao hòa thượng kim trùng chào lấy, hắn hiện tại liền muốn bắt chân lên cổ chạy hết tốc lực. Yêu vương, đây chính là yêu tộc bên trong có thể cùng võ đạo tông sư sánh vai sinh linh. Thoáng một cái tới ba tôn, còn rõ ràng là vì tới mình, hắn muốn không khẩn trương đều không được. Nghĩ đến là tần thí chủ giết khiếu nguyệt yêu vương, cái kia thập vạn đại sơn yêu thánh, phái ba người này giết ngươi tới. Lao hòa thượng giải thích nói, đại sư, vậy ngươi ứng phó được không? Tần Sóc trong lòng bàn tay vi vi gặp mồ hôi. Hắn kỳ thật còn có một câu không nói, cái kia chính là ngài nếu là ứng phó không được, liền tranh thủ thời gian rút lui kim trùng cháo, để cho ta chạy trốn a. Bị cái này chuông lớn màu vàng nóng bao bọc, một hồi yêu vương đánh tới, hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Chỉ là ba tôn yêu vương mà thôi. Lão hòa thượng trường mi hất lên, hai tay phụ về sau, một bước phóng ra kim trùng phạm vi ba phủ. Cùng lúc đó, Tần Sóc vang lên bên tai chỉ có hắn có thể nghe được truyền âm, Tần thí chủ, ngươi lại đợi tại kim trùng bên trong. Này kim trùng chính là lão nạp một sợi long tượng chân cương biến thành, đủ để ngăn chặn yêu vương một kích toàn lực, có chuông này tại, có thể bảo vệ ngươi an toàn không ngại. Tiếng nói vừa ra, lão hòa thượng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình phiêu nhiên lướt lên nóc nhà. Lão hòa thượng, ngươi lỗ tai điếc. Bản vương tại nói chuyện của ngươi. Gia hổ đại hán thanh âm to, như một chiếc chuông vàng tại ong ong rung động. Mặc dù cách xa nhau trăm trượng, nhưng trong viện một đám sa di côn tăng vẫn là bị chấn hai thai đau nhức. Ba người này là yêu vương. Chính mắt thấy cái kia kim sắc cự ưng rơi xuống đất hóa người một màn, một đám đại long chùa tăng nhân chỗ nào còn không nhận ra, cái kia thân mang kỳ trang dị phục ba người chính là có thể so với võ đạo tông sư yêu vương chỗ huyễn hóa. Yêu tộc dị loại, không có gì ngoài số rất ít sở trường về huyễn hóa chi thuật chủng tộc bên ngoài, cũng chỉ có yêu vương mới có thể hóa thành hình người. Trong lúc nhất thời, trong nội viện một đám tăng nhân toàn đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Phượng Dương thành bên trong, ngoại trừ đại long bên ngoài chùa, Phong Lôi cốc cùng Cự Kình ba người cũng có đóng quân. Lúc này, đang nghe cái kia gia hổ đại hán kêu gào về sau, một tòa vừa xây không bao lâu trong tử lâu, mấy đạo thân ảnh như kinh hồng lướt đi, rơi vào đường đi đối diện trên nóc nhà, ngóng nhìn đại long chùa vị trí. Ba người kia là Cự Kình bang trưởng lão Mạnh Ngàn Triệt ánh mắt nhắm lại, nhìn chăm chú xa như vậy tại ngàn mét có hơn gia hổ đại hán. Từ đại hán kia trên thân, hắn ngửi được một cỗ để tâm hắn kinh run dậy cường đại khí cơ. Khi hắn ánh mắt chuyển hướng áo xanh nữ tử kia cùng quạt lông thanh niên lúc, đồng dạng bất an xông lên đầu. Nhất là áo xanh nữ tử kia, mang đến cho hắn một cảm giác, đúng là so ra hổ đại hán còn muốn nguy hiểm hơn mấy phần. Tam đại tông sư, Mạnh Ngàn Triệt lông mày gảy nhẹ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vân Châu thành tông sư cứ như vậy mấy vị, ba người này là từ đâu xuất hiện, vì sao hắn chưa bao giờ thấy qua? Không phải tông sư, là yêu vương. Đúng lúc này, bên cạnh người mặc phong lôi cốc chân chuyển trường bào vai hùng nam tử Yến Quyết Minh mở miệng, ngựa khí chắc chắn mà ngưng trọng. Yêu vương, Mạnh Ngàn Triệt quá sợ hãi, ngắn ngủi ngây người về sau, đội vàng hướng thủ hạ bàn giao nói, khẩn cấp liên hệ ban chủ, Phượng Dương thành có yêu vương hiện thân, thỉnh cầu nhanh chóng tiếp viện. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía phong lôi cốc chân truyền Yến Quyết Minh đạo, Yến chân truyền, ba tôn yêu vương đều hiện Vân Châu, đây là trăm năm không có chi đại sự, không biết chân truyền có thể từng hướng trong cốc cầu viện. Đương nhiên, Yến Quyết Minh trọng trọng gật đầu. Yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu, từ xưa không ngớt, sớm đã kéo dài gần vạn năm. Chẳng yêu trừ ma, đây là khắc sâu tại mỗi một vị nhân tộc võ giả thực chất bên trong sứ mệnh. Vô luận sau lưng Vân Châu tam đại tông môn như thế nào tranh đấu, nhưng ở đối mặt yêu ma một chuyện bên trên, nhưng không ai dám mập mờ, nhất định phải trước tiên báo cáo, khẩn cấp ứng đối. Tiểu viện trên nóc nhà, đi chân Trần Hòa Thượng mở ra tay cầm, một cây to bằng cánh tay bản lòng trưởng côn lập tức từ trong nội viện một chỗ bắn ra, vững vàng rơi vào hắn trong tay. Lao Hòa Thượng, ngươi đây là rượu mời không uống, uống rượu phạt ta. Gia hổ đại hán thấy thế, mặt mũi tràn đầy cười gần nói, bất quá cử động lần này ngược lại chính hợp bản vương tâm ý, rời núi mấy tháng, bản vương sớm đã nhàm chán đấu, vừa vặn bắt ngươi tế một tế bản vương ngũ tạng miếu. Đông, khoan hậu bàn chân đạp thật mạnh dưới, trên đường dài như là tiếng sấm, mặt đất tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy khí kình vận sóng, bùn cát đất đá trong nháy mắt nổ tung, báo táp cũng giống như khí lưu đột nhiên sinh ra. Theo gia hổ đại hán trước đạp đạp xuống ra, quần quần khí lưu nương theo lấy đất đá mảnh vỡ ở bên người hắn phóng lên tận trời. Xa xa nhìn lại, thẳng tựa như một con rồng quyền ngang qua mà đến, khí lãng quần quần, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Giống, hình như có kinh tiên hổ khiếu vang vọng. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia dài đến trăm trượng gió lốc chi long liền báo táp mà tới, hắn những nơi đi qua, khí lưu xoay tròn, đất đá bay tứ tung, nhấc lên quần quần bụi mù. Đại Long chùa một đám tăng nhân toàn đều mắt trợn tròn, bị cái kia trăm trượng phong long chấn nhiếp, thậm chí quên đi chạy trốn. Nơi xa quan chiến Mạnh Ngàn Triệt cùng Yến Quyết Minh đám người chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ đều từng chiếc tạt lập, da đầu tê dại một hồi. Giang hồ một mực có truyền ngôn, tông sư giao phong có thể tuổi thành lay ngọn núi, vắt ngang 10 dặm trường hạ. Bây giờ xem ra, mặc dù có chỗ quyết đại, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Cũng khó trách cái kia khiếu nguyệt yêu vương chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể độ diệt có được mười mấy vạn nhân khẩu Phượng Dương thành. Cái này yêu vương lực phá hoại, quả thực đáng sợ. Giống hổ khiếu chân thiên. Cho dù là thân ở kim trung bên trong Tần Sóc, cũng cảm nhận được cái kia gia hổ hán tử như giang hà dòng lũ ngập trời khí thế. Mắt thấy cái kia gia hổ đại hán liền muốn lôi cuốn quần quần phong long, trùng sát tiến đại long chùa sân nhỏ, tay kia cầm trưởng côn trưởng mi lão tăng rốt cục động. Bá. Đám người chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, thậm chí không thấy rõ lao hòa thượng là như thế nào di động. Đông. Nhưng tiếp theo sát, đại địa vang minh một tiếng. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, đại địa run run như nước thủy triều, tựa như một tòa hoành vĩ đại sơn rơi xuống đất, trong thoáng chốc, tựa hồ có long ngâm tượng tê vang vọng. Phanh. Trong trượng phong long bị một cước đập tán. Sau đó đám người liền nhìn thấy, cái kia gia hổ đại hán bị bản long trưởng côn hung hăng quất trúng, rắn chắc thân thể, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Tựa như là một cái bóng chảy, bị người hung hăng quất bay.
Cái gì?
Nữ tử áo xanh cùng quạt lông thanh niên con ngươi đột nhiên co lại.
Lao hòa thượng này, thật là lớn khí lực.
Hổ vương nhục thân tại một đám yêu vương bên trong đều tính được đỉnh tiêm, hắn song trưởng chi lực, đủ để nhẹ nhõm đập nát sơn nhạc. Nhưng dưới mắt, vị này tung hoành thập vạn đại sơn, lấy nhục thân áp đảo vô số yêu vương sơn quân, lại bị người lấy man lực cho tát bay.
Lao hòa thượng này, vẫn là người a?
Ầm ầm. Gia hổ đại hán đập ầm ầm tại trên đường phố, một đường trượt gần ngàn mét mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Hắn thân thể cùng mặt đất ma sát, cày ra một đầu dài ngàn mét, mấy mét sâu to lớn khe rãnh. Có thể tưởng tượng, mới một kích kia va chạm, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đơn giản giống như thần thoại, đem một đám người vây xem rung động tột đỉnh.
Trời ạ, đây chính là tông sư chi vi a.
Có người thấp giọng nỉ non, trong giọng nói tràn đầy rung động. Vân Châu mặc dù có tông sư tọa chấn, với lại không ngừng một vị, nhưng lại rất thiếu xuất thủ. Coi như luận bàn, cũng là điểm đến là dừng. Giống như vậy buông tay buông chân chém giết, cho dù là mạnh ngàn triệt cùng Yến Quyết Minh đám người, cũng là lần đầu gặp.
Giống.
Gia hổ đại hán ổn định thân hình về sau, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên vũ thét dài. Hán bước ra một bước, trên thân khí thế như là liệt hỏa đấu dầu, trong nháy mắt nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Giống như thực chất màu đen sát khí từ hắn trên thân khuyết tán ra. Thân hình hắn đột nhiên cất cao một trượng có thừa, hóa thân một đầu hình người hổ dữ, giữ tận hổ văn trải rộng toàn thân, giống như là cầu lòng phồng lên cơ bắp, tràn ngập bạo tạc tính chất lực cảm giác, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh đánh vào thị giác.
Tốt tốt tốt, lão lựa chọc, là bản vương khinh thường ngươi, lại đến.
Vâng. Hổ vương như người đứng thẳng, vượt hành chi ở giữa, có mánh hổ bay nào, gió lốc ngang qua, như núi khuynh đảo chi thế, hung mãnh cuồng bạo, bá đạo đến cực điểm. Dù là xa xôi vài dặm mạnh ngàn triệt đám người đều chỉ cảm giác tâm thần chập chờn, không nhịn được muốn có càng chạy trốn.
Khí thế kia là thật quá mức kinh khủng.
Cùng một chỗ đậu thủ, lão hòa thượng này người mang võ thánh thần thông, hổ vương không phải là đối thủ của hắn.
Quân quân hổ khiếu ở giữa, nữ tử áo xanh bỗng nhiên mở miệng, huyền chuyển dáng người hóa làm một đầu cựu vĩ linh hồ, cùng hổ vương thành kỳ giác chi thế, vồ giết về phía đi chân trần hòa thượng.
Trong nháy mắt, mạnh ngàn triệt đám người chỉ cảm thấy cáo ảnh đầy trời, khắp nơi đều là linh hồ thân ảnh, không phân rõ con nào là thật, con nào là giả.
Quạt lông thanh niên nghe vậy, lắc mình biến hóa thành một đầu kim ưng hướng về phía trước lưng ngang.
Chỉ bất quá, hắn lại không phải thẳng hướng lao hòa thượng, mà là lao thẳng tới trong viện trước kia trung lớn màu vàng nóng.
Chương 147, một côn chọn tam vương.
Chương 147, một côn chọn tam vương.
Lệ,
ương gáy như kiếm, xuyên kim liệt thạch, đâm người mảng nhĩ đau nhức.
Làm chế bá thương khung thiên không chỉ vương, kim ưng tốc độ tuyệt đối coi là cao cấp nhất một hàng.
Cho tới kim ưng tuy là cuối cùng phát động, lại tại trong chớp mắt liền siêu việt hổ vương cùng cửu vĩ hổ yêu, giống như một đạo lưu quang, lao thẳng tới hậu viện kim trung bên trong tần sóc.
Ngoa tào,
tần sóc trong lòng còi báo động đại tác. Hắn thậm chí không cách nào thấy rõ cái kia kim sắc ưng vương thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, lại tốt giống như một chi kim tiễn phá không mà đến.
Tốc độ này,
tần sóc cảm thấy siết chặt. Hắn lúc này bị vây ở kim trung bên trong, liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể cầu nguyện lao hòa thượng không có lửa gạt mình. Cái này kim trung thật có thể gánh vác ưng vương công kích.
Lao hòa thượng, ngươi cũng đừng lửa ta a.
Trong lòng của hắn nổi lên đắng chát, lần thứ nhất có loại vận mệnh hoàn toàn do người khác quyết định, không cách nào tự quyết khống chế cảm giác bất lực.
Mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn.
Cái này một sát na, tần sóc mạnh lên khát vọng cơ hồ đạt đến đỉnh điểm, khẩn trương trong lòng cũng đạt tới cực hạn. Nếu như kim trung bị phá, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là có thể so với võ đạo tông sư đại yêu vương, dù là hắn người mang thần thông, cũng không thể nào là hắn đối thủ.
Cái kia yêu vương, dường như vì tần sóc mà đến.
Nơi xa trên nóc nhà, nhìn xem ưng vương kiên quyết phóng tới kim trung thân hình, Tiễn Quyết mắt sáng bên trong hiện lên một vòng dị sắc.
Đối với tần sóc, Tiễn Quyết Minh cũng không lạ lắm.
Trên thực tế, những ngày này trong cốc đưa tới tình báo, cơ hồ cái quặp kiện kiện đều cùng vị này chấn ma ti mới tới Vân Long giáo úy có quan hệ.
Chém yêu vương, giết thành chủ, liền ngay cả thứ 9 chân truyền nhạc sơn đều ở tại trên tay bị thua thiệt không nhỏ.
Về sau lại cho mượn phi tinh tướng quân tay, do xét tung dương phủ chủ Thiệu Hán thương nhà.
Cái này từng cọc từng kiện, không một không tại treo chọc lấy phong lôi cốc một đám cao tầng lòng của các trưởng lão.
Nếu như không phải có cốc chủ dốc hết sức để ép, chỉ sợ trong cốc rất nhiều trưởng lão đều sớm đã kìm nén không được, muốn tới ước lượng một cái vị này nhiều lần khiêu khích phong lôi cốc uy nghiêm của đồ.
Hiện tại, thậm chí ngay cả yêu vương cũng vì hắn hiện thân Vân Châu.
Cái này khiến Yến Quyết Minh không khỏi hiếu kỳ, năm này bất quá 20 trên người thiếu niên, đến tột cùng có gì mị lực, vậy mà có thể quấy nhiều như thế phong vân.
Tâm tư chuyển động ở giữa, ương vương biến thành lưu quang đã vượt qua trên đường đi chân trần hòa thượng, mắt thấy là phải cùng kim trung đụng vào.
Lệ,
một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên.
Tựa như sao chổi bạch phá bầu trời ương vương, tại sắp chạm đến kim trung lúc, đột nhiên như bị sét đánh, bị một đạo côn ảnh cho sinh sinh đánh bay ngang ra ngoài.
Ương vũ bay tán loạn, từng chiếc mang máu.
Thôi mở kim trung trước, đi chân trần hòa thượng thân ảnh đột nhiên hiện, hắn trong tay bản lòng côn một đầu nhuộm máu tươi, còn dính lấy mấy cây lông vũ.
Lúc nào?
Tần sóc con ngươi hơi co lại.
Dù là hắn nhìn chằm chằm vào kim trung bên ngoài, lại cũng không nhìn ra lão hòa thượng này là khi nào xuất hiện tại kim trung trước.
Hắn tựa như là trống rông xuất hiện, sau đó một gậy đem kim ưng vương cho tát bay.
Là thần túc thông.
Tần sóc rất nhanh hiểu ra, mới đi chân trần hòa thượng vận dụng, hẳn là Phật môn sáu thông thứ nhất thần túc thông.
Nghe đồn, Phật môn sáu thông chính là ghi chép ở Phật kinh bên trong thần công tuyệt học, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể sánh ngang võ thánh thần thông.
mà Thần Túc Thông nghe nói tu luyện tới chỗ cao thâm, liền có xúc địa thành thốn, không gian thuấn di năng lực. Mới đi chân trần hòa thượng phát sau mà đến trước, cực kỳ giống trong truyền thuyết thuấn di. Bá. Đi chân trần hòa thượng thân ảnh mới vừa ở kim trung trước đó hiện hiện, đảo mắt nhưng lại xuất hiện ở trên đường dài. Loại này tựa như không gian na di năng lực, thấy nơi xa vây xem một đám võ giả hai mắt đăm đăm. Đây là người. Tất cả mọi người đều bị chấn động tột đỉnh. Xúc địa thành thốn, không gian thuấn di, cái này thật sự cùng truyền thuyết thần thoại đồng dạng, để cho người ta khó có thể tin. Giống. Thằng đến lúc này, xuất thủ trước nhất hổ vương mới trùng sắt đến ngoài viện trên đường dài. Nó lấy hổ sắt ngưng tụ ra một thanh đen kịt trường đao, một cỗ nồng đậm đến cực hạn hung thần ý chí từ thân đao quyết tán. Dù là cách xa nhau vài dặm, mọi người thấy cái kia toàn thân đen kịt trường đao, như có gai ở sau lưng sắc bén cảm giác. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy cuồn cuộn gió lốc, hổ sắt trường đao xa xôi hơn 10 trượng liền đã ngang nhiên đánh xuống. Một đao kia lôi cuốn lấy cùng dã cương phòng, đao quang rực rỡ sáng như phích lịch, cái kia nồng đậm sền sệt tới cực điểm màu đen sắc khí, hóa thành một vòng xo trên trời mặt trời còn nóng ánh hơn gấp 10 lần ô quang. Ánh đao màu đen như là màn đêm, che đậy tất cả quang mang. A, có người kêu thảm, bị cái kia sáng chói đến cực điểm ô quang đau nhói hai mắt, nước mắt chảy ngang. Lão lựa trọng, cho bản vương chết đi. Đứng thẳng người lên hổ vương hai tay cầm đao, cái kia bôi ô quang lúc đầu tựa như sắc trời một đường, chợt như nước thủy triều như thác nước, hóa thành màu đen dòng lũ, nhét đầy toàn bộ phố dài. Sát ý ngập trời từ hổ vương trên thân tràn ngập, hắn trên thân sát khí lưu động, lại hiện ra núi thây biển máu cảnh tượng, quỷ dị mà kinh khủng. Yêu vương giận dữ, đồ thành diệt trại, máu chảy phiêu mái trèo. Một đao kia chi uy tựa như bổ ra thiên địa, còn chưa rơi xuống, cái kia vô tận phong duệ chi khí cũng đã đem phố dài một phân thành hai, chém ra một đầu mấy mét sâu thật dài khe rãnh. Làm hắc đao cùng trường côn chạm vào nhau, tựa như hai tòa kim thiết đại sơn phát sinh nhất kịch liệt va chạm mạnh. Loại kia tiếng sắt thép va chạm, như là lợi kiếm hung hăng đâm vào màng nhĩ của mọi người, làm cho người ta màng nhĩ nhói nhói, nhịn không được nước mắt chảy ngang. Đáng sợ cương phong khí lãng như cơn lốc quét sạch, thổi lên quần quần bụi mù, ngay cả lớn chừng miệng chén thanh thạch đều bị thổi lên trên trời, sau đó bị cương phong xé thành vỡ nát. Kim đen nhị sắc quang mang tại gió lốc bên trong giao thoa va chạm, có cự tượng dẫm chân, hổ dữ gào thét, chiều cao trăm trượng, mấy trăm trượng, tựa như thần thoại. Ầm ầm, khí lãng xen lẫn, tầng tầng quyết tán. Vốn là đổ nát thê lương, loạn thạch thành đống đường đi, bị hai đại tông sư va chạm dư ba cuốn một cái, lập tức quét sạch sạch sẽ. Từng đầu to cỡ miệng chén một khe lớn từ hai người va chạm chi địa hướng bốn phương tám hướng lan tràn, bụi bằng ngập trời. Bá, bụi mù cùng hắc sát xen lẫn chiến trường, đẩy trời cáo ảnh xuyên qua trong đó, nhìn thấy người hoa mắt. Ngay tại bàn long trường côn cùng hổ sát hắc đao va chạm trong nháy mắt, vài đầu linh hồn huyễn ảnh gần như đồng thời công hướng đi chân trần hòa thượng cổ họng, trái tim, cái óc, con mắt các loại bộ vị yếu hại. Đây đều là người yếu ớt nhất bộ vị, cho dù là đã cô động chân cương, nhóm lửa lò luyện võ đạo tông sư cũng không ngoại lệ. Nếu như bị đánh trúng, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, cự tình bang trưởng lão mạnh ngàn triệt, phong lôi cốc chân truyền yến quyết minh, cùng đại long chùa một đám áo xám côn tăng toàn đều đem tim nhảy tới cổ rồi, thay đi chân trần hòa thượng bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà đối mặt cái kia công hướng mình toàn thân các nơi yếu hại đầy trời cáo ảnh, đi chân trần hòa thượng lại là thờ ơ, chỉ gặp hắn cùng hổ vương ngạnh bính một kích về sau, thân thể như sơn nhạc bản thạch, lù lù bất động, trong tay bản lòng côn thay đổi, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng nghiêng hậu phương một chỗ ánh mắt điểm mù một cái cáo ảnh điểm tới. A, một tiếng nhẹ kêu từ cái này đầy trời cáo ảnh bên trong vang lên. Ngay sau đó, đám người liền trông thấy tất cả linh hồn trong chốc lát biến mất, chỉ còn lại cái kia sắp bị bản lòng trưởng côn điểm trúng cựu vị yêu hồ. Lao hòa thượng cũng là có mấy phần năng lực, vậy mà có thể khám phá bản vương linh hồn thiên huyễn, kỳ hỉ. Như chuông bạc vui cười tiếng vang lên, trường côn điểm trúng cái kia cựu vị yêu hồ, cái sau như xương khói nổ tung, lại xuất hiện cũng đã tại ngàn mét có hơn. Đến tận đây, tam đại yêu vương đồng lòng kiến tạo sát cục, liền bị đi chân trần hòa thượng một người một côn, nhẹ nhõm hóa giải. Lao hòa thượng, ngươi thật sự có chút bản sự. Đầy bụi đất hổ vương từ trong hố sâu bò lên đến, ánh mắt lộ ra khát máu hung quang. Bất quá, ngươi mạnh hơn cũng bất quá một người một côn mà thôi. Bản vương không tin, ngươi bảo vệ được thiếu niên kia, chẳng lẽ còn bảo vệ được nơi đây tất cả mọi người? Đợi bản vương giết sạch nơi đây tất cả nhân tộc, bản vương nhìn ngươi là cứu những người khác, vẫn là tiếp tục che chở nhân loại kia tiểu tử. Nói đến chỗ này, hổ vương đột nhiên nhếch môi, lộ ra một ngụm dữ tợn răng nanh, tiếu dung kinh khủng. Chương 148, một tiễn hoành không mấy trăm dặm. Chương 148, một tiễn hoành không mấy trăm dặm. Ngao giống. Hổ vương gào thét, hắn âm như lôi, chấn lòng người gan phát run. Thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, hóa thành một đầu vai cao gần trượng ban lan cự hổ, u sâm con ngươi giống như đầm sâu, bắn ra ánh mắt lạnh như băng. Giết. Hổ vương quắc khẽ, sóng âm cổn đãng ở giữa, hắn thân thể cao lớn đã bật lên, tựa như sơn nhạc lệch vị trí, nhào về phía Mạnh Thiên Triệt đám người chỗ quán rượu. Cái gì? Gặp cái kia chừng dài khoảng 3 trượng ban lan cự hổ đánh tới, trên nóc nhà một đám người vây xem lập tức bị kinh hãi tê cả da đầu. Dù là Mạnh Thiên Triệt cùng Yến Quyết Minh hai vị này luyện tạng cảnh đại cao thủ, cũng trực giác toàn thân lỗ chân lông tại lúc này nổ tung, lưng trở nên lạnh lẽo. Có nhát gan người tức thì bị dọa đến đứng chết chân tại chỗ, bắp chân bụng đều đang đánh chuyển, sợ hãi kêu lấy rớt xuống nóc nhà. Chạy! Mạnh Thiên Triệt sắc mặt kỳ biến, thanh âm đều đang phát run. Yến Quyết Minh mặc dù không nói một lời, nhưng tốc độ lại không chậm Mạnh Thiên Triệt mảy may. Mới đứng xa nhìn, hổ vương hung tàn ngang ngược cũng đã để bọn hắn đại thụ rung động, lúc này trực diện hắn sát cơ, mới hiểu được đầu này yêu vương đáng sợ. Hắn sát cơ thâm trầm, như vực sâu như ngục, đủ để cho bất kỳ một tên tông sư trở xuống võ giả tâm thần sụp đổ, không sinh ra nửa phần tâm tư phản kháng. Giống. Hổ khiếu như sấm, sóng âm lôi cuốn sát khí, như sóng lớn bàn cồn cồn hướng về phía trước. Hổ vương quanh thân lượn lờ hắc sát, giống như là đổ sát hơn vạn ngàn sinh linh, còn chưa tới gần, đám người đã cảm nhận được một cô cực kỳ thảm thiết nồng đậm huyết tinh của tới. Nghiên xúc, đừng muốn cản rỡ. Như sấm rời núi, tựa như biển gầm bãi sơn đảo hải. Đi chân Trần Hòa Thượng một tiếng gầm này, thanh âm hùng vị đến không thể tưởng tượng nổi, như có thần nhân đứng ở trên bầu trời, quát lớn lên tiếng, lại tốt giống như trăm trượng hùng sư ngẩng đầu, bảo vệ lãnh địa mình lúc phát ra tiếng giống giận dữ. Một sát na ở giữa, tựa như cả tòa Phượng Dương thành đều bị thanh âm này bao phủ, ù ù như lôi long lăn đi, hùng vị giống như trời long đất nở. Lão Hòa Thượng quát lớn mới vừa ở trong lòng mọi người nổ tung, một ngụm giống như núi kim trung liền từ thiên mà hàng, đem hổ vương cho toàn bộ chụp vào trong. Trong thoáng chốc, đám người tựa như tại Lão Hòa Thượng sau lưng nhìn thấy một đầu kim sắc hùng sư hư ảnh, chiều cao chừng trăm trượng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thần Túc Thông, Sư Tử Hống, Vô Lậu Kim Trung, tam đại Phật môn bí thuật đều xuất hiện, sinh sinh đem muốn đột nhiên gây khó khăn hổ vương chấn áp tại chỗ. Giống, hổ khiếu chân thiên, bị kim trung cháo đỉnh hổ vương trong mắt bắn ra xí liệt hung quang, một đôi hổ trưởng như đẩy sơn nhạc, trùng điệp đập vào kim trung vách trong. Làm, trầm thấp hùng vĩ tiếng chuông vang vọng trên trời dưới đất, vùng thế giới kia phảng phất muốn nổ tung, kim sắc sóng âm gợn sóng từng vòng quyết tán, lôi cuốn lấy áp xúc đến cực hạn khí lãng, đem đầy đất đá vụn thổ gạch đập nện thành bụi phấn. Có mấy cái chạy trầm võ giả bị cái kia hoàng kim tiếng chuông quét trúng, thân thể trực tiếp nổ tung, huyết vũ bay tán loạn, thi cốt tản mát đầy đất. Cái này, trong lúc vô tình quay đầu, vừa vặn trông thấy một màn này, cự kình bang trưởng lão Mạnh Thiên Triệt, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, liều mạng vận chuyển nội kình, chân phát phi nước đại. Quá tàn bạo, thật là đáng sợ. Tông sư tranh phong, dù là chỉ là dư ba dập dần, liền có thể nhẹ nhõm xé nát ngưng chân cảnh võ giả. Loại uy thế này, đích thật là quá mức kinh khủng chút. Tiến chân truyền, các ngươi cốc chủ chẳng lẽ không tại Vân Châu thành sao? Vì sao yêu vương hiện thân, lại chậm chạp không đến? Nghe sau lưng cái kia hùng vĩ đến đủ để bị phá vỡ người mảng nhĩ tiếng trung, Mạnh Thiên Triệt mí mắt của loạn. Bởi vì lần nữa quay đầu, hắn tựa hồ tại cái kia giống như núi to lớn kim trung bên trên nhìn thấy vết dạng. Hổ là vua của các ngọn núi, bình thường hổ dữ, song trưởng cũng có ngàn cân chi lực, huống chi là tu hành có thành tựu đại yêu vương. Cặp kia to bằng cái thất hổ trưởng, tuyệt đối có thể tùy tiện phá vỡ phá thành tường, băng sơn nát ngọn núi. Cho dù là đi chân Trần Hòa Thượng lấy long tượng chân cương ngưng tụ kim trung, cũng vô pháp triệt để đem mây khốn, sắp thoát khốn. Ứng làm nhanh. Yến Quyết Minh vùi đầu phi nước đại, đầu cũng không dám bể. Lệ, Hổ Vương bị nốt, Kim Ưng Vương thừa cơ hướng Đại Long chùa chỗ sân nhỏ phát động công kích. Cái kia thanh y lý chân Trần Hoa Yêu cũng trong nháy mắt huyền hóa ra hơn ngàn đạo thân ảnh, hướng về trong thành phổ thông bách tính lao đi. Lao Hòa Thượng, cứu một người vẫn là cứu một thành, người nghĩ kỹ a. Khi hì nữ tử áo xanh thanh âm không linh mà dụ hoặc, lúc này nghe vào trong thai mọi người, lại chỉ cảm thấy sát cơ thấu xương, làm cho người lạnh cả sống lưng. Phanh, đi chân Trần Hòa Thượng lần nữa vận chuyển thần túc thông, gần cầm trong tay bản lòng trường côn, đem từ không trung đáp xuống Ưng Vương quất bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, hắn như tiểu thuấn di, chuẩn xác không sai từ đẩy trời miễn ảnh bên trong tìm tới nữ tử áo xanh chân thân, một côn đem bước lui, để nó không cách nào tới gần những cái kia hoảng hốt chạy trốn cư dân. Và anh, kim quang nổ tung, không có đi chân Trần Hòa Thượng ra chỉ, long tượng kim trung bị hổ vương sinh sinh đập nát. Thoát khốn về sau, nó trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra ra quần quần hắc sát, như sóng như nước thủy triều. Từng đầu hắc sát ngưng kết mà thành mánh hổ từ thủy triều bên trong xung ra, chớp mắt liền có hàng trăm hàng ngàn chỉ, gầm thét phóng tới bốn phương tám hướng, săn bắn trong thành cư dân. Trong lúc nhất thời, Phượng Dương thành thật giống như bị thú triều bao phủ, hổ khiếu chấn thiên. Lão lựa trọng, bản vương nhìn ngươi còn như thế nào ngăn ta? Ha ha ha, hổ vương ý cười điên cuồng, hùng tráng tứ chi tại mặt đất hung hăng đập mạnh, bàng bạc cự lực cầm vang nổ tung, mặt đất như sóng lớn hướng về phía trước lan lộn. Mượn quần quần như nước thủy triều lực phản chấn, hổ vương thả người nhảy vào giữa không trung. Nó hai cái hổ trưởng ầm vang vỗ xuống, như yên như mực hổ sắt giống như nước hồ cuộn cuộn, hướng phía chạy ở sau cùng cự kình bang gió êm dịu lôi cốc đệ tử ép xuống. Đáng chết! Phát giác được phía sau quần cuộn đánh tới thảm thiết sát khí, Mạnh Thiên Triệt cùng Yến Quyết Minh đều là biến sắc. Tiếp theo sát, hai người cùng nhau quay người quay đầu, chân nguyên trong cơ thể như đập chứa nước như vỡ đê mãnh liệt mà ra, hóa thành bàng bạc cương khí, xung cái kia cuồn cuộn hắc sát nên đón tiếp lấy. Phanh! Cương khí cùng hắc sát va chạm, Mạnh Thiên Triệt cùng Yến Quyết Minh đều là hai mắt máy động, phù một tiếng, miệng phun máu tươi, như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Mặc dù chỉ chặn lại một cái chớp mắt, nhưng cũng thay một đám cự tình bang cùng phong lôi cốc đệ tử tranh thủ một chút hy vọng sống. Phanh! Hắc sát như mây đen ép xuống, đại địa băng liệt, phố dài đổ sụp, giống như một bộ tận thế cảnh tượng. Mạnh Thiên Triệt cùng Yến Quyết mắt sáng bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Mặc dù biết được tự thân cùng tông sư yêu vương chênh lệch to lớn, nhưng cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, còn kém chút bị hổ vương hắc sát xâm nhập nội tạng, ăn mòn rơi sinh cơ. Xong. Mạnh Thiên Triệt cùng Yến Quyết Minh nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt quyết tử ý chí. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại hai người tuyệt vọng thời khắc, một tiếng sét từ đông nam chân trời nổ tung. Ngay sau đó, đám người liền trông thấy một ngọn gió lôi sen lẫn lôi đỉnh của sáng, xa xôi mấy trăm dặm, sao trời cũng giống như Triệu Phượng Dương thành phương hướng rơi đến. Tiếng sấm vang rền, như có dao long tại trường không lăn đi. Tại lôi đỉnh tiễn quang hiện hiện trong chớp mắt ấy, hình như có mênh mang bụi mù bị bạch không, lôi quang chỗ hướng, bụi mù khí lưu đều là diện, trăm ngàn phong nhận cũng theo đó vỡ vụn, hóa thành gió lốc bốn hướng pháp phới. Sắp xếp mây đảo hải, không ngoài như vậy. Lôi âm vừa lên, tiễn quang đã tới. Khoảng cách mấy trăm dặm, lại trong nháy mắt bị vượt qua. Nguyên bản còn khí thế hung hăng hổ vương, tại phát giác được một tiễn này về sau, U Sâm Hổ mắt đống nhiên co vào, trên thân da lông như giật điện tạc lập mà lên, tựa như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, phát ra bất an gầm nhẹ. Giống. Hổ vương ngẩng đầu gào thét, thanh âm bên trong mang theo bất an. Nó bị một cỗ không chút nào kém cỏi hơn lão hòa thượng ý chí cường đại khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Chủ yếu nhất là cái kia lôi đỉnh tiễn quang quá nhanh, chân chính tựa như cựu thiên thần lôi, căn bản muốn không cho nó phản ứng thời gian. Tại hổ vương trong tầm mắt, cái kia trắng xanh đan sen gió bão lôi long chiếm cứ mắt chỗ cùng hết thảy, trở thành một tích tắc này cái kia giữa thiên địa duy nhất nhan sắc. Ầm ầm, lôi đỉnh cột sáng rơi xuống, công bằng vừa bận nhắm ngay hổ vương cái kia ngửa mặt lên trời gào thét đầu lâu. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp hùng vĩ tiếng nói từ cái này lôi đỉnh tiễn quang thượng truyền mở, yêu nghiệt to gan, dám phạm ta Vân Châu, đáng chém. Chương 149, yêu vương rút đi. Chương 149, yêu vương rút đi. Và anh, giống như lũ quét cuốn tới ù ù thanh âm từ hổ vương trong cơ thể nổ tung, đó là khí huyết cao tốc trào lên phát ra tiếng oanh minh. Một hơi không đến, yêu vương cấp đáng sợ khí huyết đã triệt để bộc phát, cũng tại trong khoảng điện quang hỏa thạch tràn vào một đôi hổ trưởng bên trong, sôi trào tinh lực sông phá mảng ra, hóa thành màu đỏ tươi toàn phòng, cùng đen kịt hổ sắt đan vào một chỗ. Lộc lấy hổ vương đứng thẳng người lên, một đầu từ tinh lực cùng hắc sát sen lẫn mà thành mãnh hổ từ sau người hiện hiện. Một chốc, trên trời cao, phong vân biến sắc, đẩy trời khí lưu như xuyên hợp biển, hóa thành mắt trần có thể thấy cương phong dòng lũ, tràn vào cái kia so hổ vương còn cao lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần hung thần hổ ảnh bên trong. Theo thiên địa chi lực tràn vào, huyết sát ngưng tụ hổ dữ trở nên ngưng thực bắt đầu. Hắc sát là thể, tinh lực hóa thành hổ văn. Một đôi che khuất bầu trời hổ trưởng hung hăng hướng cái kia kích xạ mà đến mũi tên vô tới, muốn ngăn lại cái này ngàn qua mấy trăm dặm kinh thiên một tiễn. Phanh! Lôi đình nổ tung, huyết sát hổ trưởng nổ tung. Lôi đỉnh tiễn quang lấy không thể ngăn cản chi thế bắn về phía hổ vương bản thể, thẳng đến ngực. Giống. Khí huyết bốc hơi như đầm lầy, hổ vương râu tóc đều dựng, sát khí cùng tinh lực sôi trào thiêu đốt, đông nhiên lướt ngang một sát. Phúc. Nhưng mà tốc độ nó lại nhanh, cũng không nhanh bằng lôi quang. Cột sáng như điện, trong khoảnh khắc xuyên thủng hổ vương vai trái. Một cỗ bái chớ có thể làm bá đạo cương khí ở tại đầu vai nổ tung, đem có thể so với bách luyện huyền thiết thân thể, sinh sinh nổ ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủng lớn. Tiễn quang xuyên thủng hổ vương sau cũng không vẫn dừng lại, mà là lấy một loại cực đoan bá đạo tư thái, rơi tại sau người phố dài. Ầm ầm, điện quang lấp lóe, đất đá bay tứ tung. Đợi cho đẩy trời bụi mù tán đi, mũi tên là chỗ, một đầu giữ tận tựa như thâm viên khe danh tại trên đường dài hiện hiện. Rộng chừng mấy mét, kéo dài trăm trượng, cơ hồ đem trọn đầu phố dài đều cày lật lên. Một tiếng chi uy, lại kinh khủng đến thế. Hô hô hô, kình phong điên cuồng gào thét. Bị bài không khí lưu lại lần nữa hóa thành cuồng phong thổi vòng quanh cho bụi trở về, nồng đậm hồ quang điện tiêu đốt mùi tràn ngập tại mọi người miệng mùi ở giữa. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Trước một cái chớp mắt còn kinh hoàng chạy trốn, tránh né sát khí hổ dữ truy sát trên đường phố, tựa như trong nháy mắt đã mất đi thanh âm, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt mang theo rung động, kích động cùng cuồng hỉ. Cái này kỹ thuật bắn, xa xôi vài dặm, Tần Sóc vẫn như cũ cảm nhận được cái kia kinh thiên một tiễn đáng sợ. Với lại một tiễn này hắn rất quen thuộc, chính là phong lôi cốc thượng thừa tuyệt học, phong lôi tiễn bốn thức sát chiêu thứ nhất, gió bão lôi long. Nghĩ không ra cái này thức tiễn pháp có thể cường hành đến tình trạng như thế. Tần Sóc ánh mắt sáng rực. Đối với đồng dạng nắm giữ phong lôi tiễn thuật hắn mà nói, tận mắt nhìn thấy một vị tông sư xuất tiễn, để hắn cảm xúc rất sâu. Hắn tiễn thuật nguồn gốc từ đan tiễn song tuyệt tiết thành không. Nguyên bản hắn coi là viên mãn cấp gió bao chi tiễn, đã là môn này tiễn thuật uy lực đỉnh phong. Còn lại bốn thức mặc dù đều có sở trường, nhưng uy lực hẳn là đại kém hay không, coi như so gió bao chi tiễn mạnh, cũng có hạn. Nhưng mới cái kia kinh thiên một tiễn, triệt để đổi mới hắn nhận biết, để hắn cấp thiết muốn học đến môn này tiễn thuật đến tiếp sau bốn thức. Nhất là cái này hội tụ phong lôi chi ý gió bao lôi lòng, đơn giản so gió bao chi tiễn mạnh không chỉ một lần. Phong lôi tiễn, là cốc chủ tới. Chúng ta được cứu rồi. Phong lôi cốc đệ tử gieo họ, từng cái thần tình kích động, vui đến phát khóc. Phục giao cung, là phục giao cung. Sắc mặt trắng bệ tiến quyết minh nhìn xem phố dài cuối cùng, cái kiếp như hải nhi quyền cánh tay, từ từ bước lên điện quang đen kịt trường tiễn, thậm chí có thể nói là trường thương, trong mắt nổi lên xí liệt đến cực điểm quan mang. Phong lôi cốc vạn rèn thần binh, phong lôi phục giao cung. Mạnh thiên triệt hôi bại con ngươi đột nhiên đại thịnh, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt cũng bởi vì khí huyết dâng lên mà nổi lên đường hồng. Khó trách có thể một tiễn ngang qua bất lý, còn có được đáng sợ như vậy uy thế. Phong lôi phục giao cung, phong lôi cốc chân cốc chi bảo, chính là phong lôi cốc khai phái tổ sư tạo thành. Hán phẩm cấp độ cao, đuổi sát đại long chùa võ thánh thần binh, cựu long thiền trượng. Nghe nói, cung này không phải trời sinh thần lực người không cách nào kéo động, đồng thời ẩn chứa phong lôi cốc khai phái tổ sư lưu lại võ đạo ý chí. Một khi mở cung, liền có thể cùng thiên địa ở giữa phong lôi chi lực phù hợp. Hán chỗ tên bắn ra mũi tên, lực phá hoại kinh người, liền là võ đạo tông sư cũng không dám đón đỡ. Bọn chuột nhắt phương nào, lại dám đánh lén bản vương? Hổ khiêu đủ, kinh sợ đến cực điểm gào thét tại trên đường dài nổ tung. Một chốc, cương phong được khởi, nương theo lấy xông vào mũi nồng đậm huyết tinh. Nửa người gần như nổ tung, hổ vương phẫn nộ điên cuồng gào thét, cuồn cuộn hắc sát từ hắn trong cơ thể tuôn ra, tựa như mặc vân xoay tròn, muốn đem toàn bộ đường đi thôn vệ. Tại mọi người hoặc kinh hoặc sợ trong ánh mắt, cái kia bị lôi đỉnh tiễn quang xuyên thủng huyết nhục lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Không bao lâu, hổ vương đã khôi phục như lúc ban đầu, toàn thân khí huyết sôi trào như dung luyện, quanh mình không khí đều phảng phất bị nhen lửa, có huyết sắc hỏa diễm ở trên người nhảy lên. Nơi xa, nữ tử áo xanh cùng ưng vương cũng đều tạm thời dừng tay, một mặt kiên kỵ nhìn về phía đông nam bầu trời. nơi đó một đầu lôi ương dương cánh, toàn thân tắm rửa màu lam điện quang, tựa như trong truyền thuyết thần thoại thần cầm, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ hướng nơi này lướt đến. Lại là một tôn võ đạo tông sư. Nữ tử áo xanh khó được lộ ra ngưng trọng thần sắc. Một cái thân hoài thần thông lão hòa thượng cũng đã đầy đủ khó chơi, bây giờ lại tới một cái cầm trong tay thần binh võ đạo đại tông sư. Hồ Vương, đi. Gặp chuyện không thể làm, nữ tử áo xanh quyết định thật nhanh, kêu gọi Hồ Vương rút đi. Các nàng chuyến này là vì tìm kiếm thông linh huyền ngọc cùng chân giới thần binh, không cần thiết cùng nhân tộc võ đạo tông sư cùng chết. Về phần nhân tộc kia tiểu tử, nếu như đã xác định hắn hành tung, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Sợ hắn cái gì? Như thế thần cung thiên tiễn, lão tử không tin hắn còn có thể bắn ra mũi tên thứ hai. Đại hắn rơi xuống đất, nhìn bản vương không sinh xẻ hắn, đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hồ Vương đằng đằng sát khí, một đôi mắt nổi lên hồng quang, hung lệ vô cùng, đúng là bị mới mũi tên kia khơi dậy dã thú hung tính. Hồ Vương, không nên quên chủ thượng bàn giao. Nữ tử áo xanh sắc mặt lạnh lẽo, thấp giọng quát lớn. Nghe được lời ấy, Hồ Vương trong mắt màu đỏ tươi cùng sát khí trì trệ. Nó ánh mắt u lãnh, khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng chừng mắt liếc cái kia cực tốc mà đến lôi ưng, hóa thành hình người nhảy lên ưng vương phía sau lưng, cùng nữ tử áo xanh cùng một chỗ rút lui. Đối với Tam Đại Yêu Vương rời đi, đi chân Trần Hòa Thượng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Liên tục vận dụng thần túc thông cùng kim trung cháo, trong cơ thể hắn chân cương đã tiêu hao hơn phân nửa. Cho dù phong lôi cốc cốc chủ đến, hai người liên thủ lưu lại cái kia ba đầu yêu vương hy vọng cũng không lớn, ngược lại khả năng tạo thành càng nhiều bách tính cùng võ giả thương vong. Bởi vì cái kia Hổ Vương nói không sai, vạn rèn thần binh, cho dù là võ đạo tông sư muốn vận dụng, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Như mới mũi tên kia, phong lôi cốc cốc chủ nhiều lắm là còn có thể lại bắn hai mũi tên. Cái này hai mũi tên, có lẽ có thể trọng thương một vị yêu vương, nhưng muốn đem giết chết, lại là muôn vàn khó khăn. Không khác, thật sự là yêu vương sinh mệnh lực quá mức cường hành. Như cái kia khiếu nguyệt yêu vương, dù cho yêu đan bị đánh nát, cũng có thể giáng chống đỡ bất tử, còn kém chút đổ diệt hát thủy thành. Những yêu ma này dị loại sinh mệnh lực chi ương ngạnh, xa không phải nhân tộc võ giả nhưng so sánh. Mà ba mũi tên về sau, phong lôi cốc cốc chủ một thân chiến lực chỉ sợ cũng đã 10 đi 7-8. Đến lúc đó, hắn sẽ lại lần lâm vào một đối ba cục diện, vẫn là không một chút phần thắng. Hô mắt thấy ba tôn yêu vương trốn chạy mà đi, Phượng Dương thành bên trong, vô số dân chúng cùng võ giả đều bộc phát ra sống sót sau hai nạn gieo họ, không ít người ngồi liệt trên mặt đất, thở như trâu, như chút được gánh nặng. Lệ, lôi ương gào thét mà đến, tốc độ kia nhanh như lưu quang, mới nhìn còn tại chân trời, đảo mắt đã tới phụ cận. Cốc chủ, phong lôi cốc đệ tử từng cái thần tình kích động, nhao nhao hướng cái kia lôi ương phía trên, cầm trong tay mẫu làm cự cung nam tử trung niên hành lễ. Nếu không phải cốc chủ đích thân đến, bọn hắn những người này hôm nay sợ rằng liền muốn toàn biết gì chúc ở đây rồi. Ân, thương vong như thế nào? Nam tử trung niên khẽ bước cằm, sau đó ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Tiến Quyết Minh. Hồi bẩm sư tôn, chết ba tên ngoại môn đệ tử. Tiến Quyết bên ngoài lộ bị thương, sau đó liền đem cái kia ba đầu yêu vương đến trước sau từ đầu đến cuối từng cái cáo chi. Là cái kia họ Tần thiếu niên mà đến. Nhất Kim Phong đôi mắt khẽ nâng, ánh mắt tựa như không bị nẹt cản, rơi thẳng vào vài dặm bên ngoài, cái kia vừa bị lao hòa thượng thả ra kim trung trên người thiếu niên. Chương 150, phong lôi cốc cấp chủ. Chương 150, phong lôi cốc cấp chủ. Ân, không có kim trung ngăn cản, Tần Sóc Thiên Lang thần giác lần nữa khôi phục, lập tức phát hiện có người đang dòm ngó mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân lấy trường sam màu xanh lam nam tử trung niên, chân đạp lôi ưng, cầm trong tay một ngụm cùng người các loại cao thanh minh đại cung, xa xa trông lại. Cái này miệng cung. Tần Sóc ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Làm dùng cung làm tiễn cao thủ, Tần Sóc liếc mắt liền nhìn ra cây cung kia bất phàm. Cây cung kia cao tới một người, không lưng tựa như hai đầu chặt chẽ dây dưa màu xanh giao long, hai viên long đầu riêng phần mình cắn dây cung một mặt, kéo căng đến cực hạn. Cái kia dây cung chừng lớn bằng ngón cái, tựa như giao long đại gần, đen kịt tỏa sáng, tản mát ra lấy mênh mông cổ lão hung man khí tức. Có lẽ là cách quá xa, thao thiết đỉnh cũng không cho ra phát hiện nguyên liệu nấu ăn nhắc nhở. Nhưng Tần Sóc lại rõ ràng, đây tuyệt đối là một ngụm hiếm thấy thần cung. Nếu không có khả năng trèo chống bị kia phong lôi cốc cốc chủ bắn ra cái kia kinh thiên một tiễn. Đó là phong lôi phục giao cung. Đi chân Trần Hòa Thượng lần theo Tần Sóc ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên trong tay đại cung, giải thích nói, đó là một ngụm vạn rèn cấp thần binh, có thể gánh chịu thần thông chi lực, chính là phong lôi cốc chấn cốc chi bảo, so với chúng ta đại long chùa cửu long thiền trượng đều không kém cỏi nhiều thiếu. Vạn rèn thần binh. Tần Sóc ánh mắt hơi nóng. Trong tay hắn huyền tiết đao mặc dù chất liệu không tầm thường, nhưng cũng bất quá khó khăn lắm trăm rèn. Vạn rèn. Cái kia phải là cái gì quan cảnh? Chỉ sợ một tiễn liền có thể xuyên thủng hắn huyền thiết đao, như bắn giấy lụa. Hắn muốn đi qua. Tâm niệm vừa lên, liền thấy cái kia trường sam trung niên dưới chân lôi ưng vỗ cánh, đông nhiên mà tới. Liêu Không đại sư. Nhiếp Kim Phong nhảy xuống lưng chỉ mừng, hướng đi chân Trần Hòa Thượng chắp tay nói, đa tạ đại sư to lớn cứu giúp, chuyện này, ta phong lôi cốc nhớ kỹ. Nhiếp cốc chủ nói quá lời, yêu ma trước mắt, há có thấy chết không cứu lý lẽ. Không có yêu vương uy hiếp, lão hòa thượng này lại bắt đầu bày ra cái kia bộ tiêu chuẩn hóa tiêu dung. Nghe ta trong cốc đệ tử nói, cái kia ba đầu yêu vương dường như vì vị này Tần tiểu huynh đệ mà đến, không biết là thật là giả. Nhiếp Kim Phong ánh mắt vượt qua đi chân Trần Hòa Thượng, rơi vào Tần Sóc trên thân. Ứng cho là Tần thí chủ chém giết khiếu nguyện yêu vương, cho nên cái kia yêu thánh Bạch Trạch mới điều động ba vị yêu vương đến đây báo thủ. Lão hòa thượng cười giải vây. A. Nhiếp Kim Phong nhìn chằm chằm Tần Sóc, đưa khí hờ hững nói, yêu ma chi thuộc, từ trước đến nay trời sinh tính lương bạc. Những này cái gọi là yêu vương, trong âm thầm cũng là đả sinh đả tử, như thế nào lại vì một cái chỉ là khiếu nguyệt yêu vương, ngàn dặm truy sát. Còn nữa, như cái kia yêu thánh Bạch Trạch thật muốn báo thù, không nên trước tìm các ngươi đại long chủ à? Tội gì đơn độc khó xử một thiếu niên? Vậy ngươi nói là vì cái gì? Tần Sóc mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Mặc dù hắn nói chung đoán ra, cái kia ba đầu yêu vương vì cái gì ngàn dặm truy sát mình, nhưng đối phương loại này thẩm vấn phạm nhân, cao cao tại thượng ngữ khí, vẫn là để hắn mười phần khó chịu. Tự nhiên là bởi vì ngươi giết Khiếu Nguyệt yêu vương về sau, từ trên người nó thu được một ít để yêu thánh Bạch Trạch đều không thể coi nhẹ, nhất định phải truy hồi đồ vật. Nhất Kim Phong thần sắc đạm mạc, bởi vì duyên cớ của ngươi, dẫn đến ta Phong Lôi Quốc đệ tử chết ba người. Không biết bút chứng này, thần minh đệ dự định như thế nào thường? A, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tần Sóc cười gần một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn đã cực. Nhất Quốc chủ, việc này xác thực trách không được Tần thí chủ. Lao Hòa thượng đội vàng hòa giải, cái kia Khiếu Nguyệt yêu vương làm hại một phương, Tần thí chủ chém yêu có công, cứu Hắc Thủy thành hơn 10 vạn bách tính tính mệnh, mặc kệ cái kia ba đầu yêu vương vì sao tìm tới hắn, cũng không nên là hắn chi sai. Vậy ta Phong Lôi Quốc đệ tử, cứ như vậy không công đã chết rồi sao? Nhất Kim Phong thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hùng hổ dọa người. Vậy ngươi muốn như nào? Mặc dù người trước mắt chính là võ đạo đại tông sư, xa không phải mình trước mắt có thể địch. Nhưng đối phương đều đã bức bách đến tận đây, như Tần Sóc lại không phản kháng, vậy hắn cái này một thân võ công cũng liền uổng công luyện tập. Hắn học võ sở cầu vì sao? Không phải là vì tránh cho lúc trước vừa tới đến cái thế giới này lúc chịu đủ ức hiếp lại bất lực phản kháng sự tình không xảy ra nữa à? Hôm nay ba đầu yêu vương đều tới, đã để trong lòng của hắn nén giận vô cùng. Giờ phút này lại bị cái này Phong Lôi Cốc cốc chủ đốt ép hỏi, liền là tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huống chi hắn còn không phải tượng đất. Như thế nào? Nhiếp Kim Phong ánh mắt lạnh lùng, đương nhiên là nợ máu trả bằng máu. Vâng. Một cỗ sát phạt lăng lệ, giống như núi nặng nề, như là biển bàng bạc kiên cường khí thế, đông dưng từ Nhiếp Kim Phong trên thân nổ tung. Cái kia đang sợ uy áp, để chỉ có cách nhau một bức tường áo xám côn tăng nhóm đều hô hấp khư khoái, phản phất trong lòng đè ép một tòa núi lớn, khó chịu cơ hồ muốn bạo tạc. Chỉ là thợ săn chi tử, dám một lần, lại hai ba lần tàn sát ta Phong Lôi Cốc một nhân, ngươi thật làm ta Nhiếp Kim Phong là tượng gỗ không thành. Theo một tiếng này quát lớn rơi xuống, Nhiếp Kim Phong khí thế cơ hồ nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn tựa như một đầu nổi giận cùng sư, ánh mắt bùng cháy mạnh ở giữa, hình như có màu lam hồ quang điện ở tại trên thân chạy, trường sam phân phận, vô phong mà động, khí thế cường thịnh toàn người. Phù phù. Ngoài viện có tăng nhân không chịu nổi cái này như núi tựa như biển tông sư uy áp, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt xuống dưới. Mà những cái kia áo xám côn tăng thì tại đau khổ cắn răng kiên trì, muốn chọi cứng Nhiếp Kim Phong tông sư uy áp. Tần Sóc sắc mặt như thường, phản phất không nhận Nhiếp Kim Phong khí thế ảnh hưởng. Thể phách của hắn cùng tinh thần đều viễn siêu bình thường ngưng chân cảnh võ giả, đủ để hòa luyện bẩn cảnh cường giả sánh vai. Điểm ấy khí thế, tự nhiên không cách nào đè sập hắn. Chuyện gì xảy ra? Cốc chủ là muốn đối cái kia họ Tần động thủ sao? Phong Lôi Cốc chủ sở, có đệ tử cảm giác được Nhiếp Kim Phong cái kia giống như núi uy nghiêm võ đạo ý chí, lập tức hét lên kinh ngạc. Sớm nên động thủ. Họ Tần này quá phế lối, giết tiết thành chủ không nói, còn dò xét Tiệu phủ chủ nhà, thực sự quá không đem chúng ta Phong Lôi Cốc để ở trong mắt. Liên la chính là, nghe nói bởi vì hắn, Nhạc Chân chuyển kém chút bị cái kia bà điền tươi sống chém chết. Nếu không phải có cốc chủ chân cương hộ thể, chỉ sợ chúng ta Phong Lôi Cốc liền muốn hao tổn một vị chân truyền. Cái gì? Tiểu tử này làm hại Nhạc Chân truyền thảm như vậy, khó trách cốc chủ như thế tức giận. Một đám đệ tử lao nhau, nghị luận ầm ĩ Yến Quyết Minh làm Phong Lôi Cốc chân truyền, thực lực tự nhiên không thua Nhạc Sơn, bởi vậy một đám các sư đệ nghị luận, hắn cũng đều nghe rõ ràng. Chỉ bất quá, nét mặt của hắn có chút cổ quái, bởi vì tại đến Phượng Dương thành trước đó, sư tôn của hắn, cũng chính là dưới mắt Phong Lôi Cốc cốc chủ Nhiếp Kim Phong, từng cố ý bàn giao hắn, nếu như tại Phượng Dương thành gặp được Tần Sóc, nhớ lấy không cần tới lên xung đột. Nguyên bản hắn coi là sư tôn là không muốn nhúng tay Nhạc Sơn nhất mạch kia cùng Tần Sóc ở giữa ân oán, cũng bởi vậy đắc tội Trấn Ma Ti. Hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy a. Chẳng lẽ sư tôn là lo lắng ta bức cái kia Nhạc Sơn theo gót, cho nên mới cố ý căn dặn để cho ta không nên treo chọc cái kia họ Tần thiếu niên. Nghĩ tới đây, Yến Quyết Minh không khỏi có chút cảm động. Hắn vị sư tôn này làm việc từ trước đến nay bá đạo, ngay cả bọn hắn những này thần truyền cũng đều có rất nhiều e ngại. Lại không nghĩ sư tôn lão nhân gia ông ta vẫn là nhớ chúng ta a. Trong lúc nhất thời, Yến Quyết Minh cảm động đều có chút muốn khóc. Nhất cốc chủ, ngươi muốn làm cái gì? Đúng lúc này, phi tinh tướng quân bảng thống xuất lĩnh một đám chấn ma ti giáo úy đi tới đại long chùa đóng quân sân nhỏ bên ngoài. Mười mấy tên chấn ma giáo úy không nói một lời, lại toàn đều tay cầm đao chôi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bảng thống đại cất bước đi vào trong nội viện, trầm giọng nói, Tần huynh đệ thế nhưng là phó ti chủ thân chọn Vân Long giáo úy. Nhất cốc chủ không phải là lấn ta chấn ma ti không tông sư tọa trấn, muốn đối ta chấn ma ti Vân Long giáo úy xuất thủ. Khi đang nói chuyện, một thân đã lớn bước lưu tinh đi vào hậu viện, bên hông trường đao tiện tay ép xuống, làm xong rút đao liều mạng chuẩn bị. Chấn Ma Ti phi tình tướng quân. Nhiếp Kim Phong ánh mắt rơi vào bảng thống trên thân, cái sau ánh mắt không tránh không né, kiên quyết tới đối mặt. Ai? Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp liền muốn đánh tư thế, đi chân Trần Hòa thượng than nhẹ một tiếng, nói, Nhiếp cốc chủ, cho lão tăng một điểm chút tình mọn như thế nào? Các ngươi Phong Lôi Cốc cùng Tần thí chủ đơn đoán, lão nạp vốn không liền nhúng tay. Nhưng Tần thí chủ kế thừa ta cái kia Long Tượng sư đệ y bát, cũng coi như ta đại long chùa nửa cái môn nhân. Như Nhiếp cốc chủ nhất định phải cùng Tần thí chủ khó xử, lão nạp cũng chỉ có thể cùng Nhiếp cốc chủ luận bàn một hai. Ngắn ngủi trầm mặc, cuối cùng Nhiếp Kim Phong vẫn là thu liễm khí thế, cất bước cưỡi trên lôi ưng. Sau 3 tháng, ta sẽ để cho Nhạc Sơn tại sinh tử lôi bên trên đánh với ngươi một trận. đến lúc đó vô luận thắng bại, ngươi cùng ta Phong Lôi Cốc cân đoán, đều đem xóa bỏ. Tiếng nói phiêu đãng ở giữa, một người một ứng đã đi cực xa. Chương 151, Đại Long chùa đầu tiên tục ra đệ tử. Chương 151, Đại Long chùa đầu tiên tục ra đệ tử. Lão Tần, ngươi không sao chứ? Ngoài viện, Hà Danh Kinh vội vàng vào. Hắn cùng Tần Sóc cộng đồng trải qua sinh tử, tình cảm so với cái khác trấn ma ti giáo úy, chung quy là thâm hậu chút. Cho nên Nhiếp Kim Phong vừa đi, hắn lập tức vào, quan tâm Tần Sóc tình huống. Gặp Tần Sóc một mặt lạnh nhạt, ngoại trừ biểu lộ không phải rất dễ nhìn bên ngoài, trạng thái ngược lại là rất tốt. Quá khi dễ người, cái kia Nhạc Sơn sớm đã luyện tạm đại thành, nghe nói đều đã luyện ra ba sợi sét đánh cương khí. Để Tần Sóc cùng hắn đánh sinh tử lôi, đây không phải khi dễ người sao? Hà Danh Kinh can thiệp chuyện bất bình. Nhạc Sơn tập kích Tần Sóc một chuyện, lúc trước hắn tại Tung Dương phủ thành liền đã biết được. Lúc ấy hắn liền rất tức giận, cảm thấy cái kia Nhạc Sơn quá không phải thứ gì, ỷ vào mình luyện tạm cảnh tu vi, lấy lớn hiếp nhỏ. Không nghĩ tới, cái này Phong Lôi Cốc cốc chủ cũng giống như nhau tính tình, vậy mà để ngưng chân cảnh Tần Sóc đi cùng luyện tạm đại thành Nhạc Sơn đánh sinh tử lôi. Đây không phải rõ ràng để Tần Sóc đi chịu chết a? Tần giáo úy không cần phải lo lắng, sinh tử lôi cũng không phải hắn Phong Lôi Cốc nói ra liền có thể mở. Chỉ cần chúng ta không ứng chiến, chẳng lẽ bọn hắn còn dám cưỡng ép đánh lên trấn Ma Ti không thành? Bàng thống sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Hắn lúc trước còn cùng Tần Sóc vỗ ngực cam đoan, có trấn Ma Ti tấm đùa hộ mệnh này tại, liền là tông sư cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Ai có thể nghĩ, đảo mắt liền xảy ra chuyện như vậy. Cái này sinh tử lôi là cái gì? So sánh Hà Danh Kinh cùng Bàng thống tức giận, Tần Sóc càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Là trấn võ đường vì cân đối giang hồ phân tranh, giải quyết các nhà tông môn thù hận thiết lập lôi đài. Bàng thống giải thích nói, đại ly dùng võ lập quốc, lấy tông môn trị thiên hạ. Thế lực khắp nơi vì tranh đoạt lợi ích, phân chia địa bàn, thường thường đao kiếm tương hướng, sống mái với nhau sát phạt. Mấy trăm năm xuống tới, lẫn nhau có ân oán thế lực không phải số ít, có cừu hận thậm chí kéo dài 5-6 thế hệ, sớm đã không chết không thôi. Đối với loại tình huống này, triều đình nếu là mặc kệ, chắc chắn sẽ gây nên đại loạn. Nhưng muốn khiến cái này lẫn nhau sát phạt mấy đời người tông môn bắt tay giảng hòa, hiển nhiên cũng là không có khả năng. Sinh tử lôi bốn nhờ này mà sinh. Sinh tử lôi bên trên, người chết sổ sách yêu, sinh tử nghe theo mệnh trời. Phàm là đi qua sinh tử lôi phán quyết ân oán, sau đó nếu có người nhờ vào đó trả thù, trả đũa, sẽ nhận trấn võ đường nghiêm khắc trừng trị. Bang bang này chế, đại ly giang hồ mới để khôi phục bình tĩnh. Chỉ ít, loại kia động một tí diệt cả nhà người ta, giết người cả nhà giang hồ thảm án trừ khử không thiếu. Thì ra là thế. Tần Sóc ánh mắt u trầm, hắn đối vị kia Phong Lôi Cốc chân truyền sớm đã hạ ý quyết giết. Mặc kệ có hay không cái này sinh tử lôi, hắn sớm muộn cũng muốn cùng đánh một trận, lấy báo ngày đó tập sát mối thù. Lão Tần ngươi không nên vọng động, chúng ta không để ý tới hắn chính là, sinh tử lôi cũng không phải bọn hắn Phong Lôi Cốc, sao có thể hắn nói ra liền mở. Hà Danh Kinh tức giận bất bình, thuyết phục Tần Sóc không cần hành động theo cảm tính. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tần Sóc cười cười, biểu thị mình sẽ cẩn thận cân nhắc. Rời đi Đại Long chùa trụ sở không lâu, Vân Châu thành phương hướng lần nữa truyền đến bang tiên động địa khí lưu tiếng nổ mạnh. Một đạo khôi ngô đến cực điểm thân ảnh tại trên cánh đồng hoang chạy vội, hắn những nơi đi qua, âm bạo như sấm, tàn phá bừa bãi khí lưu ở sau lưng hắn nhấc lên mảng lớn bụi mù, chợt nhìn, giống như một đầu đuổi đất phong long hét giận dữ. Là bang chủ đến. Nhìn xem cái kia như cự kình phá hải mà đến thân ảnh, cự kình bang một đám đệ tử nhao nhao reo hò. Yêu vương ở đâu? Có dám cùng lão phu một trận chiến? Không giống với Nhiếp Kim Phong phong mang tất lộ, vị này cự kình bang bang chủ thanh âm thô kệch, khí thế phong khoáng, tại phía xa hơn 10 dặm có hơn, liền đã hét giận dữ liên tục, dâng chào tìm chiến. Chỉ bất quá yêu vương sớm đã rút đi, tất nhiên là không người đáp lại với hắn. Đợi cho hắn phi nước đại đến Phượng Dương thành bên trong, xa như vậy tại 10 dặm có hơn bùn đất bụi mù còn chưa tan đi, xa xa nhìn lại, tựa như một đầu đốn lượn thổ long, vắt ngang đại địa. Vậy mà chạy trốn. Mãi mãi, hại lao tử lại một chuyến tay không. Biết được chân tướng, vị này hùng cứ một châu, dưới trướng bang chúng chừng mấy vạn đại bang chủ, lại không có hình tượng chút nào bắt đầu chửi mẹ. Cái gì cầu thí yêu vương? Lao tử nhìn liền là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa lao tử. Mỗi lần đều tại lao tử bế quan thời điểm làm đánh lén, có bản lĩnh hiền thân, cùng lao tử đánh một trận đàng hoàng a. Hắn thanh âm cực lớn, chi to, cơ hồ có thể so với lao hòa thượng sư tử hống. Dù là xa xôi vài dặm địa, Tần Sóc đều cảm giác màng nhĩ bị chấn có chút đau nhức. Là cự kình bang bang chủ Dư Huyền Kình, nghe nói hắn những năm gần đây một mực đang bế quan trùng kích đại tông sư cảnh giới, nghĩ không ra cũng xuất quan. Bang thống hướng Tần Sóc giới thiệu nói, cùng Nhiếp Kim Phong một dạng, khi biết được cái kia ba đầu yêu vương là vì Tần Sóc mà khi đến, cái kia giống như cột điện há tử, lập tức hướng bên này quăng tới ánh mắt tò mò. Tần Sóc không có né tránh, cùng vị này cự kình bang bang chủ cách không đối mặt, không kiêu ngạo không tự ti, không sợ hãi. Có ý tứ. Dư Huyền Kình nhếch miệng lên không hiểu ý cười, chợt thu hồi ánh mắt, mấy cái cất bước liền đã đi tới đi chân trần hòa thượng trước người. Nguyên bản Tần Sóc coi là vị này cự kình bang bang chủ cùng cái kia Nhiếp Kim Phong một dạng cũng sẽ đến đây hương sư vấn tội một phen, lại không nghĩ đối phương cùng đi chân trần hòa thượng sau khi nói cảm ơn liền thoải mái rời đi, không nhìn nữa Tần Sóc một chút. Không ai kiếm chuyện, Tần Sóc tự nhiên cũng rơi vào thanh nhàn. Trở lại trấn Ma Ti trụ sở, hắn liền lập tức bắt đầu tu hành. Trận chiến ngày hôm nay để tâm hắn sinh gấp gáp, giống nhau nửa năm trước mới tới cái thế giới này, loại kia vận mệnh không cách nào tự chủ, chỉ có thể dựa vào người khác cảm giác bất lực, để hắn mười phần khó chịu. Hắn cấp thiết muốn tăng lên thực lực. Nhưng dù là hắn mỗi ngày vận chuyển thôn tính tứ hải một cách giờ, hắn chân nguyên ngưng tụ tốc độ vẫn là không cách nào làm hắn hài lòng. Trong thiên địa này tinh túy vật chất vẫn là quá mỏng manh. Tần Sóc thở dài, Không phải thôn tính tứ hải không đủ mạnh, quả thực là không một đấu gột nên hổ. Nếu là thân ở thần thông bí cảnh, hoặc là thiên địa linh tinh nồng đậm động thiên phúc địa, hắn có nắm chắc trong vòng một tháng đột phá tới ngưng thật to lớn viên mãn. Chỉ tiếc, vô luận là thần thông bí cảnh, vẫn là linh tinh nồng đậm động thiên phúc địa, đều không phải là dễ tìm như vậy. Nhất là cái trước, toàn bộ Vân Châu cũng chỉ có Đại Long chùa có một tòa thần thông bí cảnh. Với lại cái này bí cảnh tuổi tác xa xưa, trong đó thiên địa linh tinh còn lại nhiều ít, tần sóc không được biết. Nhưng chắc chắn sẽ không đối với hắn người ngoài này mở ra chính là, vẫn phải từ yêu ma dưới nội đan tay. Tần Sóc hạ quyết tâm, chờ đến Vân Châu, chuyện thứ nhất liền muốn đi săn giết yêu thú, thu hoạch yêu ma nội đan. Có Tam đại tông sư tọa trấn, Tần Sóc cũng không lo lắng ba đầu yêu vương đi mà quay lại, cho nên một đêm này hắn ngủ rất say sưa. Sáng sớm hôm sau, trấn ma ti đội ngũ liền lại sớm xuất phát. Có lẽ là lo lắng cái kia ba đầu yêu vương tiếp tục tìm Tần Sóc phiền phức, đi chân Trần Hòa thượng chủ động tìm tới cửa, nói là muốn cùng bọn họ đồng hành. Đối với cái này, Tần Sóc tất nhiên là cảm kích và phần. Tần thí chủ không cần lo lắng, lão nạp cũng là thuận đường về núi. Lão Hòa thượng tựa như là Phật Di Lặc, chỉ cần cùng người nói chuyện với nhau, trên mặt tất nhiên mang theo ý cười. Còn nữa, Tần thí chủ cũng coi như ta Long Tượng sư đệ truyền nhân y bát, lão nạp trông nom một hai cũng là ứng làm. Vậy chúng ta Đại Long chùa có thể thu tục ra đệ tử. Tần Sóc lông mày nhíu lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn kiếp trước đối Phật môn không hiểu nhiều, nhưng hắn nhớ kỹ, trong phim ảnh thường có thiếu lâm tục gia đệ tử thuyết pháp, tỉ như Phương Thế Ngọc, Hồng Hy Quan cái gì, thậm chí một chút nổi tiếng đánh võ minh tinh, cũng là thiếu lâm tự xuất thân. Những này thiếu lâm tục gia đệ tử, học tập thiếu lâm võ công, tu luyện thiếu lâm Phật pháp, lại không dùng ra người sử dụng tăng, vẫn như cũ có thể lấy vợ sinh con, không cần tuân thủ nghiêm khắc Phật môn giới luật. Nếu như là dạng này, vậy hắn bái nhập Đại Long chùa cũng là có thể. Dù sao liền là cái thân phận, chỉ cần có thể cầm tới lợi ích thực tế là được, hắn đều đã gia nhập trấn ma ti, cũng không kém lại nhiều Đại Long chùa một cái. Chỉ là cái thế giới này cùng kiếp trước dù sao có rất nhiều khác biệt. Nơi này Phật môn chùa miếu, có hay không tục gia đệ tử nói chuyện, còn chưa biết được. Tần thí chủ nói tục gia đệ tử là chỉ. Đi chân Trần Hòa thượng trường mi vậy một cái, dường như đối Tần Sóc thuyết pháp này cảm thấy rất hứng thú. Tần Sóc xem xét có hy vọng, liền đội vàng đem kiếp trước thiếu lâm tục gia đệ tử đặc tính nói ra. Thân ở hồng trần, tâm hướng Phật pháp, không ngừng tục duyên, lại tu Phật tính. Lao Hòa thượng lâm vào trầm tư. Cái thế giới này, tông môn san sát, thiên tuyến bè phái sớm đã thâm căn cố đế. Pháp không thể khinh truyền, đạo không thể nhẹ thụ, càng là trở thành các đại tông môn khuôn vàng thước ngọc. Thậm chí có tông môn, một khi phát hiện có người học trộm tự mình công pháp, liền sẽ ngàn dặm truy sát, thậm chí diệt hắn cả nhà, để phòng ngừa bản môn võ công tiết lộ. Bởi vì ở cái thế giới này, vũ lực liền là quyền hành, thượng thừa công pháp và tuyệt học chính là tư nguyên khan hiếm. Chỉ cần nắm chắc những tư nguyên này, tông môn liền nắm giữ khống chế đệ tử quyền hành. Bởi vậy công pháp tiết lộ, đồng đẳng với dao động tông môn căn cơ, nhất định phải nghiêm trị không tha, gian đe. Nhưng Phật môn chùa miếu không giống với bình thường môn phái võ lâm, bọn hắn thu đồ đệ, không chỉ có nhìn võ học tiên phú, còn muốn chọn tâm tính phẩm chất cùng Phật pháp độ tính. Điều này sẽ đưa đến, phù hợp thu đồ đệ điều kiện người cũng không nhiều. Lại thêm Phật môn thanh quy giới luật, trừ phi là chính xác thành tâm hướng Phật, nếu không, có bao nhiêu người nguyện ý xuất gia làm hòa thượng? Là lấy, Đại Long chùa chủ yếu nhất đệ tử nơi phát ra, nhưng thật ra là những cái kia lưu dân ăn mày. Những này cơ khổ không nơi nương tựa hải tử, thở nhỏ thụ Phật pháp hung đúc, tại chùa miếu lớn lên, coi như võ học tư chất cao thấp không đều, nhưng phẩm đức tâm tính nói chung không kém. Có thể cứ như vậy, liền đưa đến Đại Long chùa võ học truyền thừa thường thường sẽ xuất hiện không người kế tục tình huống. Cũng tỉ như bọn hắn thế hệ này, hắn cùng sư đệ Long Tượng Hòa thượng võ học thiên phú cũng không tệ. Nhưng xuống chút nữa, chính bọn hắn đệ tử, thậm chí cùng bọn hắn cùng một chỗ bái nhập cửa miếu sư minh, phần lớn đều tư chất bình thường. Điều này sẽ đưa đến, Đại Long chùa tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược đủ để hoành ép một châu. Nhưng luận thực lực tổng hợp, lại ngay cả gần nhất mấy chục năm vừa quật khởi cự kình bang cũng không sánh nổi, chớ nói chi là truyền thừa mấy trăm năm phong lôi cốc. Nhất trực quan chính là, một khi các nơi có cái gì gió thổi cỏ lay, Đại Long chùa liền không người có thể dùng, chỉ có thể hắn cùng sư đệ tự thân xuất mã. Bây giờ Long Tượng sư đệ biến tịch, về sau Đại Long chùa cũng chỉ có thể dựa vào hắn mình một người, cũng không thể để trăm tuổi sư tôn xuống lần nữa núi Bôn Ba A. Nếu như dựa theo Tần Sóc nói, thành lập tục gia đệ tử hệ thống, chọn lựa một chút tâm tính thuần lương, võ học tư chất thượng giai giang hồ nhân sĩ, truyền thụ Phật môn võ học, lấy Đại Long chùa tục gia đệ tử thân phận, hành tẩu thiên hạ. Thứ nhất có thể hộ vệ môn tường, tăng cường nội tình, thứ hai có thể gia tăng tông môn tại dân gian ảnh hưởng, mở rộng danh vọng, có trợ giúp Phật pháp truyền bá, gia tăng tín đồ. Như thế, cũng thực là có thể hóa giải một chút Đại Long chùa dùng người nguy cơ. Nghĩ cho đến đây, lão hòa thượng Trường Mi thượng thiếu, cười híp mắt nói, cái kia Tần thí chủ, có thể nguyện làm ta Đại Long chùa đầu tiên tục gia đệ tử. Chương 152, Thần Túc Thông. Chương 152, Thần Túc Thông. Đại sư thật dự định thu tục gia đệ tử. Tần Sóc ngạc nhiên. Hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên, nguyên bản cũng không nghĩ lấy lão hòa thượng sẽ đáp ứng, lại không nghĩ, lão hòa thượng chính xác động tâm. Dựa theo Tần thí chủ thuyết pháp, vô luận lão nạp có thu hay không tục gia đệ tử, Tần thí chủ cũng đã là ta Đại Long chùa tục gia đệ tử, không phải sao? Đã như vậy, liền nếm thử một hai, cũng là có thể. Lão hòa thượng ngón tay vuốt khẽ Trường Mi, nụ cười trên mặt sán lạ, cho người ta một loại hiền lành hỉ nhạc cảm giác. Vậy ta làm tục gia đệ tử, có thể tiến vào thần thông bí cảnh tu hành sao? Tần Sóc hai mắt tỏa ánh sáng. Lão hòa thượng khuôn mặt tươi cười trì trệ, như là một tôn Phật tượng nhìn xem hắn, cười không nói. Khụ khụ, thần thông bí cảnh không đi được, chuyên điểm thần công tuyệt học chu toàn a. Tần Sóc lùi lại mà cầu việc khác, mặt dày nói, ngươi không phải đã học được Long Tượng thần thông? Lao hòa thượng ra mặt co rúm, trên mặt mỉm cười đã nhanh muốn không kềm được. Cái kia không giống nhau, đó là chính ta cơ duyên. Chúng ta Đại Long chùa đã muốn thu tục ra đệ tử, dù sao cũng phải có chỗ biểu thị không phải. Ta cũng không chọn, đại sư ngươi cái kia vô lậu kim trùng, thần tốc thông, sư hống công cái gì, tùy tiện dạy ta mấy cái, ta liền rất thỏa mãn. Tần Sóc mặt dày nói, ngươi cái này còn không chọn. Phía sau Hà Dành Kinh nghe không nổi nữa, đầu đen rau mùng nói, Đại Long chùa vô lậu kim trùng, thần tốc thông, sư hống công, cái nào một môn không phải thần công tuyệt học. Liền ngươi cái này còn gọi không chọn lời nói, vậy liền không có chọn. Sau đó con hàng này lập tức nhìn về phía Không đại sư nói, đại sư, chúng ta Đại Long chùa nếu là như thế thiếu người lời nói, ta cũng gia nhập. Cút sang một bên. Tần Sóc trừng mắt, cái này thằng chó, vậy mà tại thời khắc mấu chốt hủy đi mình lại. Đại sư, ta cũng muốn gia nhập. Đúng lúc này, một mực vô thanh vô tức bàng thống cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Đại Long chùa thần công tuyệt học, ai không muốn học? Nếu thật như Tần Sóc nói, trở thành Đại Long chùa tục gia đệ tử, có thể chuyển thụ thượng thừa tuyệt học thậm chí là Phật môn thần thông, chỉ sợ sẽ là những võ thánh đó thế gia đệ tử đều muốn tâm động. Thượng thừa tuyệt học, ai sẽ ngại nhiều? Phải biết, thân là Vân Châu thứ nhất Đan Tông Phong Lôi Cốc, cũng chỉ có 4 môn thượng thừa tuyệt học mà thôi. Nhưng đối với Đại Long chùa mà nói, ngàn năm tích lũy, tuyệt học cấp công pháp thật đúng là không thiếu. Mà giống Phật môn 6 thông dạng này có thể thẳng đến thần thông thần công tuyệt học, cũng có mấy môn. Nếu như những kim này đối tục ra đệ tử khai phát, cái kia Đại Long chùa môn tưởng chỉ sợ không cần mấy ngày liền sẽ bị chết bể. Bàng tướng quân, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Tần Sóc im lặng. Hai người này, thật đúng là hội kiến khe hở cắm châm, không bỏ sót bất cứ cơ hội nào. Bàng tướng quân, Hà thí chủ, hai vị nói đùa. Trải qua hai người một quấy nhiễu, đi chân Trần Hòa thượng bồi dưỡng tục gia đệ tử tâm, lại kiên định mấy phần. Ngay cả trấn ma ti người đều có thể hấp dẫn, nếu là vận hành đến làm, vẫn có thể xem là tăng lên Đại Long chùa thực lực một cái tốt biện pháp. Chỉ là cái này tục gia đệ tử chọn lựa bên trên, lại muốn bao nhiêu thêm thận trọng, thà thiếu khâu đầu, miễn cho bại hoại môn phong. Nghĩ đến đây, lão hòa thượng nhặt lại khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Tần Sóc nói, Tần thí chủ đã tu thành thần thông Đại Long tượng lực, nghĩ đến kim cương Phật pháp tạo nghệ cũng không cạn. Đã là như thế, lão nạp liền truyền cho ngươi thần tốc thông. Phương pháp này phối hợp Đại Long tượng lực, có thể chiến tối lui, cũng coi là một cọc thủ đoạn bảo mệnh. Về phần tục gia đệ tử một chuyện, cho lão nạp lại tinh tế suy nghĩ, cùng sư tôn nghiên cứu và thảo luận một phen. Nếu thật có thể thành, đến lúc đó lại mời Tần thí chủ gia nhập. Như thế rất tốt. Tần Sóc mừng rỡ trong lòng. Hắn hôm nay công kích từ xa có phong lôi tiễn, cận chiến có long tượng thần thông, phòng ngự có long tượng kim thân, đơn độc thiếu một môn truy tung bỏ chạy pháp môn. Nếu thật có thể học thành thần tốc thông, vậy hắn nhược điểm coi như triệt để bổ đủ. Có thể công có thể thủ, có thể chạy có thể đánh. Chủ yếu nhất là lấy thần tốc thông phối hợp tứ tượng chi lực cùng cộng công chi quyền, chiến lực của hắn sẽ tiêu thăng đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Thử nghĩ một cái, giao chiến bên trong, khi hắn lấy cộng công chi quyền tụ lực hoàn tất về sau, đột nhiên xuất hiện tại trước người đối phương, đấm ra một quyền, trừ phi là võ đạo tông sư, nếu không có bao nhiêu người có thể chống được. Đại sư, vậy ta đâu? Hà Danh Kinh vốn là ra mặt dày, nếu không cũng sẽ không trên đường đi khóc lóc van mài để Tần Sóc dạy hắn long tượng thần thông. Giờ phút này nghe được đi chân Trần Hòa thượng thật muốn truyền thụ Tần Sóc thần tốc thông, lập tức đỏ mắt, cũng muốn học thượng một môn Phật môn tuyệt học. A Di Đà Phật. Đi chân Trần Hòa thượng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, Hà thí chủ, không phải là lão nạp không muốn truyền thụ. Quả thật ta Đại Long chùa võ học, nhiều lấy Phật pháp cảnh giới làm cơ sở. Nếu không có Phật pháp tu vi, rất nhiều công pháp, không những cái khó lấy lại thành, thậm chí không cách nào nhập môn. Cái này thần tốc thông tuy có rất nhiều huyền diệu, nhưng nếu không La Hán kim thân gia trì, kim cương chi ý ổn định tâm thần, dù là chuyển cho thí chủ, cũng tu luyện bất thành, không sử dụng được a. Cho nên vẫn là đến tham tiền ngồi xuống, lĩnh ngộ Phật pháp áo nghĩa. Hà Danh Kinh có chút chán nản. Đó là tự nhiên. Lão hòa thượng ấm áp nói, coi như ngày sau Đại Long chùa mở ra tục gia đệ tử danh ngạch, cái này Phật pháp tu hành cũng là ắt không thể thiếu. Được thôi. Hà Danh Kinh triệt để hết hy vọng. Hắn tự hỏi võ học thiên phú không kém, nhưng thật nếu để cho hắn đi đọc những Phật kinh đó bất tử, đó thật là một cái đầu hai cái lớn, không học cũng được. Đuổi Hà Danh Kinh cùng bản thống, lão hòa thượng trực tiếp lấy chân cương ngăn cách ra một mảnh tiểu thiên địa, bắt đầu truyền thụ Tần Sóc thần tốc thông phương pháp tu hành. Thành như lão hòa thượng nói, cái này thần tốc thông tối nghĩa khó học. Nếu không thông Phật kinh tiền ý, muốn đem nắm giữ, sắp thực khó như lên trời. Nhưng đối người mang đại thành cấp kim cương Phật tính Tần Sóc mà nói, lại không gian nan như vậy. Chỉ bất quá nhập môn đơn giản, muốn đạt tới đi chân Trần Hòa thượng như vậy xúc địa thành thốn, không gian thuần gì, nhưng cũng không phải một lát có thể không đến. Nếu là có cái thần ý đồ cái gì có thể luyện hóa liền tốt. Tần Sóc ai thán, không có thao thiết đỉnh luyện hóa, hắn mới rõ ràng cảm nhận được võ đạo một đường gian nan. Chỉ tiếc, Phật môn sáu thông, nguồn gốc từ Phật môn thiền định tu luyện, cũng không có cái gì thần ý đồ có thể tham khảo. Hết thảy chỉ có thể dựa vào mình từ Phật kinh thiền định bên trong lĩnh ngộ. Oanh, trên cánh đồng hoang, Tần Sóc một cước đạp xuống, năng lượng màu vàng kim nhạt từ lòng bàn chân huyệt dũng truyền khoé động mà ra. Oanh một tiếng, dưới chân hắn bùn đất sụp ra, mặt đất giống như là tao ngộ thiên thạch va chạm, trực tiếp xuất hiện một cái kinh khủng hố to. Tại thần tốc thông ra chỉ dưới, Tần Sóc hai chân lực lượng chợt tăng một mảng lớn, hơn xa lúc trước. Hắn bám một cái biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Cho đến lúc này, kinh khủng âm bạo thanh mới từ sau lưng quần quần truyền đến. Tốc độ này, Hà Danh Kinh trừng lớn hai mắt, trong mắt cực kỳ hâm mộ không che giấu chút nào. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí cảm thấy đến, có lẽ trở về khổ đọc Phật kinh cũng không có khó như vậy. Bàng thống đồng dạng rung động không hiểu. Loại này chạy vội tốc độ, đều nhanh gặp phải võ đạo tông sư. nhưng kinh hãi nhất còn số đi chân trần hòa thượng. Nhớ ngày đó, mình tu luyện cái này thần tốc thông, thế nhưng là bỏ ra mấy năm mới nhập môn. Không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này, vậy mà vào tay liền sẽ. Mặc dù khoảng cách xúc địa thành thốn, không gian tuấn di còn kém xa lắm, nhưng tốc độ này cũng thực kinh khủng, viễn siêu mình năm đó. Cánh đồng bát ngát bên trên, theo đối thần tốc thông vận dụng càng ngày càng thuần thục, thần sóc tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chủ yếu nhất là, hắn không còn cần mỗi lần đều toàn lực dẫm chân, thông qua mặt đất lực phản chấn đến thực hiện gia tốc. Hắn có thể cử trọng lực hình, xe nhẹ đường quen sử dụng thần tốc thông lực lượng. Chạy mỗi lúc, lực lượng tại thể nội lưu chuyển, chứa mà không phát, đã không tạo thành quá lớn động tĩnh, tốc độ không giảm ngược lại tăng. Lúc chiến đấu, tứ tượng chi lực đi qua thần tốc thông thôi phát, uy lực trọn vẹn tăng lên hơn 3 thành. Chớ xem thường cái này 3 thành. Đây chính là tứ tượng chi lực 3 thành, hắn tăng trưởng lực lượng chi đáng sợ, ngay cả tần sóc mình đều liễu lưới. Tới cuối cùng, hắn thậm chí nắm giữ trong vòng 10 trượng xúc địa thành thốn, không gian thuần di. Chỉ bất quá, loại lực lượng kia tại kinh mạch ở giữa trong nháy mắt bộc phát, dù hắn kim cương thân thể tiểu thành, cũng căn bản không chịu nổi. Chỉ thi triển một lần, thiếu chút nữa tạo thành nội thương. Với lại, cùng long tượng thần thông khác biệt. Thần tốc thông dựa vào chủ yếu là chân nguyên nội khí, một lần ngắn cách thuần di, liền cơ hồ đem hắn chân nguyên tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù cái này cùng hắn hiện tại tu vi võ đạo quá thấp, chỉ là ngưng chân cảnh tiểu thành có quan hệ, nhưng một lần tiêu hao toàn bộ chân nguyên, vẫn là để tần sóc cảm giác có chút kinh khủng. Dựa theo cái này chân nguyên lượng tiêu hao, trăm trượng tuấn di, chỉ sợ có thể đem một cái ngưng chân cảnh đại viên mãn cường giả trực tiếp rút khô. Mà lúc trước lao hòa thượng chặn đường tam đại yêu vương, mỗi lần xúc địa thành thốn, khoảng cách đâu chỉ trăm trượng. Giòn đốn, có biết toàn bộ sự vật. Có thể tưởng tượng, trước mắt cái này cả ngày nắm nuốt cái trường mi, cười ha hả lao hòa thượng, thực lực đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Chương 153, trấn giới thần binh, thần cung xạ nhật. Chương 153, trấn giới thần binh, thần cung xạ nhật. Lao tần, nhanh đến. Vân Châu thành bên ngoài, trên quan đạo. Hà Danh kinh hướng về phía ở trên vùng hoang dã vùi đầu tu luyện thần tốc thông tần sóc hô to. Từ khi Liễu Không đại sư truyền xuống thần tốc thông về sau, vị này niên kỷ so với hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi thiếu niên, liền như là nhập ma đồng dạng. Trừ ăn cơm ra đi ngủ, cơ hồ tất cả thời gian đều đang luyện tập môn này Phật môn thần công. Cho tới đi tại đội ngũ phía trước nhất bàng thống cũng không khỏi lắc đầu, cảm thán nói, lại là một cái võ sĩ. Tần sóc cái này mất ăn mất ngủ, si mê với tu luyện sức mạnh, hắn chỉ ở trên người một người thấy qua. Nghĩ đến vị kia phó thị chủ, bàng thống tâm tư không khỏi có chút phát tán. Cũng không biết đối phương lại truy sát ai đi, vậy mà không tại Vân Châu thành bên trong. Nếu không lấy Phượng Dương thành ngày đó động tĩnh, vị kia không sợ trời không sợ đất chủ, chỉ sợ sớm đã xách đao đánh tới. Hồ trên hoang dã, Tần Sóc nghe được Hà Danh Kinh kêu to, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thu công. Bằng vào đại thành cấp kim cương Phật tính, chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hắn liền đem thần tốc thông tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Loại này tiến cảnh, dù là thân là võ đạo tông sư đi chân trần hòa thượng cũng một trận lưu lưới. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới đối phương ngay cả long tượng thần thông đều nắm giữ, 2 ngày học được thần tốc thông cũng không đủ là lạ. Bá, không có đại địa giạn nứt, không còn khí nổ tung minh. Khoảng cách mấy chục mét, Tần Sóc chớp mắt là tới. Loại thân pháp này cùng tốc độ, so với Tiết Thành Không lúc trước dù long thừa phong bước đều không chút thua kém. Nhanh như vậy đã đến. Tần Sóc trở lại lập tức, xa xa nhìn lại, liền thấy một tòa hùng vĩ thành trì, như cự thú phủ phục tại bên trên bình nguyên. Tản ra rộng rãi bàng bạc cổ lao khí tức. Thành trì đông nam, một mảnh nguy nga dãy núi vắt ngang, có đại giang chi thủy từ chân núi chảy qua, đem một núi một thành, ngăn cách hai đầu. Lúc này chính là buổi trưa, vạn dặm không mây, trời xanh không mây. Tần Sóc chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, ánh mắt đảo qua cái kia xanh đúng tươi tốt dãy núi, lại chợt thấy thao thiết trong đỉnh thông linh huyền ngọc nóng hởi như lung đỏ than lửa, ở trong đỉnh kịch liệt rung động bắt đầu. Đó là, Tần Sóc đống dưng ngơ ngẩn, chỉ gặp đám kia núi bên trong, một vòng xích quang như trụ, kết nối thiên địa, trực trùng bất tiêu. Tại cái kia xích quang bên trong, có một ngụm toàn thân xích hồng trưởng cung lơ lửng, hán quang mang chi xí liệt, còn thắng thiên bên trên mặt trời. Nhưng mà, để Tần Sóc càng thêm cảm thấy chói mắt, là đáy mắt đông nhiên hiện lên chữ, nguyên liệu nấu ăn, xạ nhật thần cung, đẳng cấp, trấn giới thần binh, xạ nhật thần cung, thượng cổ thần nhân chi phối binh, đại thần hậu nghệ từng cầm chi trừ vạn quỷ, diệt sáu hại, bán chín ngày. Luyện hóa điều kiện, luyện hóa hiệu quả. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Tần Sóc như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều giống như hóa đá ngây ngẩn cả người. Xạ nhật thần cung, trấn giới thần binh. Tần Sóc chỉ cảm thấy trái tim đều để loạt nhảy nửa nhịp, tinh lực một cái dâng lên, cả người đều cứng đờ. Thẳng đến cái kia màu đỏ cổ sáng lóe lên sau biến mất, hắn mới lấy lại tinh thần. Trấn giới thần binh, thần nhật thần cung. Tần Sóc ngồi yên trên ngựa, tùy ý ngựa mình cất bước hướng về phía trước. Trong lúc nhất thời, hắn thanh âm gì đều nghe không được, chỉ có thể nghe được mình trái tim phanh 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 nhảy lên kịch liệt âm thanh. Trấn giới thần binh. Liền ngay cả yêu thánh Bạch Trạch đều tại bốn phía sưu tầm trấn giới thần binh, vậy mà liền tại Vân Châu thành bên ngoài trong dãy núi. Lão Tần, ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi còn chờ cái gì nữa? Hà Danh Kinh tiến lên trước, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tần Sóc đột nhiên hoàn hồn, vội vàng hít thở sâu một hơi. Vừa rồi quá kích động, hắn thậm chí quên đi hô hấp. Giờ phút này hoàn hồn, chỉ cảm thấy váng đầu hồ, có chút thiếu dưỡng. Nếu như không phải bên người còn có nhiều người như vậy đi theo, hắn hận không thể hiện tại liền phóng tới đại hà một bên khác lồng lộng dãy núi, đi tìm cái kia cái gọi là trấn giới thần binh. Xạ nhật thần cung a, đây chính là thượng cổ đại thần hậu nghệ phối binh. Đó là cái gì địa phương? Tần Sóc ánh mắt nhìn chằm chằm thành trì một chỗ khác dãy núi, cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình, để cho mình nhìn lên đến không có như vậy dị thường. Phong Lôi Cốc a. Hà Danh Kinh đương nhiên nói, cái kia toàn bộ dãy núi đều là Phong Lôi Cốc sơn môn, ngươi phải có hứng thú, ta hôm nào dẫn ngươi đi đi dạo. Đi cái gì đi, mình đưa tới cửa a. Một bên Bàng Thống mắt trợn trắng, ta quên, hắn do hiếm dịu Lôi Cốc có thủ. Hà Danh Kinh chột dạ gãi đầu một cái, hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không tại cái kia trên núi trông thấy cái gì? Không có. Tần Sóc lắc đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động. Chấn giới thần binh, ngay cả yêu thánh Bạch Trạch đều muốn mơ ước chấn giới thần binh a. Không nghĩ tới vậy mà liền tại Phong Lôi Cốc bên trong sân môn. Thế nhưng là trọng yếu như vậy thần binh, Phong Lôi Cốc vì sao đem triển lộ ra, chẳng lẽ liền không sợ bị võ thánh để mắt tới sao? Phải biết, yêu thánh Bạch Trạch nhưng lại tại tìm kiếm chấn giới thần binh. Nếu là bị hắn biết được chấn giới thần binh ngay tại Phong Lôi Cốc, nói không chừng đều sẽ tự mình giáng lâm nơi đây, tới lấy đi trước kia thần cung. Không đúng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cái này miệng thần cung. Chỉ ít mới cái kia đạo màu đỏ của sáng, ngoại trừ mình bên ngoài, trên quan đạo này cũng không có người phát giác. Nếu nói Bàng Thống đám người là bởi vì cái kia xích quang biến mất quá nhanh, không có chú ý tới còn nói đến thông. Nhưng đi chân trần hòa thượng thế nhưng là võ đạo tông sư, ngay cả mình đều có thể có chỗ phát giác, hắn không có khả năng không có chút nào cảm giác. Điều này nói rõ, cái kia xạ nhật thần cung cũng không phải là người người có thể thấy được. Mà lúc trước tại Khiếu Nguyệt Yêu Vương trong trí nhớ, yêu thánh Bạch Trạch đã từng nói qua, thần binh có linh, người phi thường có thể thấy được. Nói cách khác, cái kia xạ nhật thần cung rất có thể vẫn là vật vô chủ, cũng không bị Phong Lôi Cốc thu hồi được. Như thế liền có thể giải thích vì cái gì thần cung sẽ xuất hiện ở mảnh này phía trên không dãy núi. Bởi vì đó cũng không phải Phong Lôi Cốc cố ý gây nên, mà là thần cung tự chủ hành vi. Thượng cổ thần nhân hậu nghệ phối cung, cái này nếu là nắm bắt tới tay, Tần Sóc trong lòng một mảnh lửa nóng. Xem ra cái này Phong Lôi Cốc, hắn là vô luận như thế nào đều muốn đi một lần. Nhìn núi làm ngựa chết. Buổi trưa liền đã thấy được Vân Châu thành hình dáng, nhưng mãi cho đến lúc chạm vào tối, trấn ma ti mọi người mới đi tới tường thành dưới chân. Đây là một tòa so với Tung Dương phủ phồn hoa gấp 10 lần, gấp 100 lần đại thành. Tại cái kia cao ngất mà cổ lão dưới tường thành, là một đầu rộng chừng vài trăm mét sông hộ thành. Trên sông lấy cự một bắc cầu, ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, vào thành, ra khỏi thành đều có. Đây chính là Vân Châu thành. Dù là Tần Sóc được chứng kiến kiếp trước một đường đại đô thị phồn hoa, lúc này cũng không khỏi đến sinh lòng rung động. Thế nào? Rung động a? Một bên Hà Danh Kinh trêu chọc nói, nhớ ngày đó ta lần đầu tiên tới Vân Châu thành, miệng kia ba liền không có khép lại qua, đều bị chấn động nói không ra lời. Sát thực rung động. Tần Sóc gật đầu. Nhìn xem cái kia như thần sơn cự nhạc đồng dạng thành trì, trong lòng của hắn cũng là kinh thán không thôi. Thành tường kia độ cao, dày, đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn, thật sự tựa như lấp kín đại sơn. Hắn thô sơ giản lược quan sát một chút, cái kia cửa thành động chiều sâu, đoán chừng có thể có 200-300 mét. Như thế nặng nề tường thành, chỉ sợ là tông sư tới, đều rất khó tùy tiện đánh xuyên qua. Mà bốn tòa hình vòm cửa thành độ rộng cũng hết sức kinh người, đủ để cung cấp mười mấy cỗ xe ngựa song song thông hành. Tóm lại một câu, liền là to lớn. A Di Đà Phật. Tần thí chủ, chúng ta xin từ biệt. Liêu Không đại sư tung người xuống ngựa, hướng Tần Sóc cười nói, đợi thí chủ trong thành chuyện, liền có thể đến Đại Long chùa tìm kiếm Lao Tăng. Đại sư chậm đã. Gặp Lao Hòa thượng liền muốn thoải mái rời đi, Tần Sóc đội vàng lên tiếng đem gọi lại. Chỉ gặp hắn đồng dạng tung người xuống ngựa, hướng phía Lao Tăng không người cúi đầu, ngựa khí chân thành nói, đa tạ đại sư một đường đưa tiễn. Tần thí chủ nói quá lời, tiện đường mà thôi. Lao Hòa thượng tiếu dung chân thành, đưa tay đến đỡ Tần Sóc. Cái sau thuận thế hai tay nắm ở bàn tay của hắn, đem một vật cứng nhét vào hắn trong tay, cười nói, đại sư tri ân, Tần Sóc ghi khắc ngũ tạng, ngày sau rảnh rỗi, nhất định tiến về Đại Long chùa bái phỏng. Đi chân trần hòa thượng cảm giác sao mà nhạy cảm, vật kia vừa mới tới tay, hắn cũng đã biết được là vật gì. Lúc này đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu lại. Chỉ bất quá hắn nụ cười trên mặt lại càng dày đặc mấy phần, khẽ lắc đầu nói, Tần thí chủ rất không cần phải như thế. Lẽ ra như thế, Tần Sóc lại không thèm để ý, rất tự nhiên rút về tay, đem Long Tượng Xá Lợi lưu tại Lao Hòa thượng trong tay. Vật này với hắn đã vô dụng chỗ. Tuy nói dựa theo trước đó ước định, là phải chờ Tần Sóc tiến về Đại Long chùa về sau, lại lấy tay bên trong Phật xương, đổi lấy lĩnh hội còn thừa Phật cốt Xá Lợi cơ hội. Nhưng bây giờ, Tần Sóc cảm thấy không cần thiết. Đi chân trần hòa thượng đầu tiên là tại ba đầu yêu vương vây công hạ ra sức bảo vệ hắn, về sau lại một đường hộ tống hắn đến Vân Châu thành, còn truyền thụ cho hắn thần tốc thông. Nhiều như vậy thiện ý, đã đủ để cho tín nhiệm vị này mới quen không lâu lão tiên sư. Cái kia lão nạp liền về trước Đại Long chùa xin đợi Tần thí chủ đến. Lão hòa thượng cũng không giả mồm, lật bàn tay một cái, đã đem Phật cốt Xá Lợi thu nhập trong tay áo. Toàn bộ quá trình tự nhiên. Cho dù là cách gần nhất Bàng Thống cũng không có phát hiện, Phật cốt Xá Lợi đã từ Tần Sóc trong tay, đổi được đi chân trần hòa thượng trong tay. Chương 154, nguyên tử chân khí. Chương 154, nguyên tử chân khí. Vân Châu thành là Vân Châu quân chính trung tâm, Châu Nha, Thần Bộ Ti, Trấn Vũ Đường, Trấn Ma Ti, Vân Châu quân đều trú đóng ở nơi này. Sát trời dần dần muộn, đèn hoa mới lên, Trấn Vũ trong đường sáng rực khắp. Một khôi ngô đại hán Long Tương bước đi mạnh mẽ uy vũ, xài bước xâm nhập nội đường. Ven đường một đường thông suốt, không người dám cản. Thậm chí có huyền y liệt vệ chủ động vì đó nhường đường, cung kính đưa mắt nhìn hắn rời đi. Phanh! Hai phiến cửa gỗ bị thô bạo đẩy ra, lôi cuốn lấy mảng lớn dòng nước lạnh gió lạnh thổi nhập trong phòng, đem trên bàn ánh nến thổi lung la lung lay, phản phất một giây sau liền sẽ dập tắt. Trong phòng, một thân lấy màu đen võ bảo nam tử trung niên đang cúi đầu lật xem hồ sơ. Từ khôi ngô hán tử góc độ nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia hồ sơ bịa viết hai cái chữ to, Tần Sóc. Đường chủ, cái kia họ Tần lớp người quê mùa nhập thành. Bách Lý sóng lớn ánh mắt đảo qua hồ sơ, cuối cùng dừng lại tại võ bảo nam tử trên thân. Quan môn. Nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm. Đường chủ, cái kia họ Tần cùng đi chân trần hòa thượng quấy nhiêu đến một khối, ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ tiến hành. Bách Lý sóng lớn trong thanh âm có vội vàng, cái kia Phật cốt xá lợi, có thể hay không đã bị cái kia đi chân trần hòa thượng lấy đi?
Sẽ không.
Lục Đỉnh Châu ngữ khí chắc chắn, Phật cốt xá lợi luyện hóa về sau, muốn bóc ra thân thể cũng không phải là chuyện dễ. Đừng nói cái kia họ Tần mới cùng cái kia đi chân trần hòa thượng ngây người hai ngày, liền là ngốc hai tháng, cũng chưa chắc có thể an toàn lấy ra. Hắn thả ra trong tay viết Tần Sóc hai chữ hồ sơ, thản nhiên nói, so với Phật cốt xá lợi, bản tọa càng hiếu kỳ, hắn đến cùng tại Khiếu Nguyệt yêu vương trên thân đạt được cái gì, lại dẫn tới ba đầu đại yêu liên thủ đột kích. Có thể hay không? Cùng chấn giới thần binh có quan hệ. Bách Lý sóng lớn mắt lộ ra vẻ suy tư. Liên quan tới chấn giới thần binh truyền thuyết, đã tại Vân Châu lưu truyền hơn 1000 năm. Nhưng mà cho đến ngày nay, cũng chưa từng có chỗ gọi là thần binh hiện thế. Bởi vậy, đối với cái này truyền thuyết, Bách Lý sóng lớn thủy chung là bán tín bán nghi, không có chân chính tin tưởng qua. Nhưng những năm gần đây, yêu tộc dục dịch, đầu tiên là Diệt Phượng Dương Thành, bây giờ lại điều động ba đầu yêu vương đặt chân Vân Châu, nếu không có toán tính, hiển nhiên nói không thông. Có thể Vân Châu tại Thiên Hoàng Đạo ba châu bên trong, mặc dù cũng coi như giàu có, nhưng lại không có gì đáng giá cái kia yêu thánh Bạch Trạch mơ ước. Nếu nói thật có, cái kia có thể là trong truyền thuyết cái kia hư vô mà mịt, không biết thực hư chấn giới thần minh. Khó mà nói. Lục Đỉnh Châu lấy ngón tay khinh khinh đánh mặt bàn, như có điều suy nghĩ nói, nghe nói cái kia phong lôi cốc gì chuyển Vân Châu đến nay, từ ngàn năm nay, mỗi một thời đại cốc chủ đều đang đuổi tìm truyền thuyết kia bên trong chấn giới thần minh. Liền ngay cả đường kim cốc chủ Nhiếp Kim Phong cũng là như thế. Có lẽ, cái này cái gọi là chấn giới thần minh, thật tồn tại. Cái kia muốn hay không đem cái kia họ Tần cho chụp tới, tinh tế đưa ra nghi vấn một phen. Bách Lý sóng lớn kích động. Người điên rồi. Lục Đỉnh Châu đông nhiên dương mắt, liếc xéo cái này theo mình nhiều năm, vẫn là một điểm đầu góc không giải cấp dưới, mà không chút thay đổi nói, cái kia Nhạc Sơn hạ chẳng còn chưa đủ thảm sao? Nếu không phải có Nhiếp Kim Phong chân cương mang theo, chỉ sợ đã sớm bị cái kia bà điên cho bổ. Làm sao? Ngươi cũng muốn thử một chút cái kia bà điên Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng. Ngươi muốn tìm cái chết có thể, nhưng đừng kéo lên bản tọa. Ngạch. Vừa nghĩ tới tay kia cầm Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, nói đến đánh nhau so ra muôn còn mạnh hơn thân ảnh tiểu tiểu, Bách Lý sóng lớn không khỏi cổ co rụt lại, chột dạ nói, vậy làm thế nào? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem cái kia Phật cốt xá lợi cùng chấn giới thần minh đều rơi vào đại lòng chùa chi thủ a. Gấp cái gì? Lục Đỉnh Châu quay đầu, ánh mắt rơi vào hồ sơ bên trên Tần Sóc hai chữ bên trên, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ ra được, cái kia ba đầu yêu vương có thể là vì chấn giới thần minh mà đến, chẳng lẽ những người khác sẽ nghĩ không ra? Trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Bản tọa cũng muốn nhìn xem, cái này từ Hắc Thủy Thành đi ra lớp người quê mùa trên thần, đến cùng còn cất giấu nhiều thiếu bí mật không muốn người biết. Lão Tần, nếu không đêm nay đi trước ta mướn sân chấp nhận một đêm, Minh Nhật lại cùng đi ti bên trong đưa tin. Đi ra cao lớn cửa thành động, Hà Danh Kinh liền hướng Tần Sóc phát ra mời. Có bảng thống vị này phi tinh tướng quân tại, áp giải phạm nhân tiến về trấn ma ti đại lao sự tỉnh tự nhiên không dùng được hai người bọn hắn. Thế là hai người lựa chọn thoát ly đội ngũ, một mình vào thành. Không được, ta hiện tại liền muốn tìm khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, thư thư phục phục qua cái canh nóng, chúng ta ngày mai trấn ma ti gặp lại a. Tần Sóc cự tuyệt. Được thôi. Vậy ngày mai gặp. Hà Danh Kinh cũng không miễn cưỡng. Hắn bên ngoài buôn ba mấy tháng, sớm đã tưởng niệm mình cái kia dễ chịu mềm mại giường lớn, lập tức cũng không còn hàn huyên, trực tiếp rủ ngựa rời đi. Sắp trời đã tối, nhưng Vân Châu thành bên trong nhưng vẫn là náo động khắp nơi náo nhiệt, các loại gào to giao hàng bán hàng rong hành hương, xe đao đeo kiếm giang hồ nhân sĩ, chỗ nào cũng có. Tần Sóc dạo bước tại trên đường cái, cảm thụ được cái này đã lâu ồn ào náo động cùng náo nhiệt, liên tâm tình đều bừng lòng không thiếu. Liên tục mấy tháng buôn ba tại sân dã, dù hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Vân Châu thành giống như Hắc Thủy thành, đều có nội thành cùng ngoại thành phân chia. Nội thành là châu nha chỗ, ngoại trừ trấn Vũ Đường bên ngoài, còn có Tiêu, Sở, Diệp, Lâm tứ đại võ lâm thế gia. Bất quá trấn Ma Ti cùng Thần Bộ Ti lại đều trú đóng ở ngoại thành. Nội thành như thế nào, Tần Sóc không được biết. Nhưng cái này ngoại thành phồn hoa, cũng đã viễn siêu Tung Dương phủ thành không chỉ gấp 10 lần, thanh thạch trải đường, quán rượu như rừng, còn có các loại thanh lâu ký quán, lâu thuyền thuyền hoa. Trừ cái đó ra, các loại cửa hàng cũng là đầy đủ, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Không chỉ có Vân Châu đặc sản, còn có đến từ cái khác nói, châu, phủ hàng hóa. Liền ngay cả hiếm thấy linh thú thịt, hắn đều nhìn thấy có mấy nhà đang mua đi, mùi thuốc nồng đậm, là chân thượng phẩm hàng. Bất quá hắn không có lập tức mua sắm. Trước đó dọc đường Mộc Lâm phủ các trấn huyện thời điểm, hắn đã trắng trợn mua sắm một nhóm dị thú thịt. Bây giờ thao thiết đỉnh tích xúc năng lượng sung túc, mua sắm dị thú thịt ngược lại không gấp nhất thời. Tại trong thành đơn giản du lịch một phen, Tần Sóc tìm cái khoảng cách trấn Ma Ti hơi gần khách sạn ở lại. Ăn uống no đủ, lại để cho khách sạn tiểu nhị cho hắn nấu chín một thùng lớn thuốc thang. Tần Sóc trần truồng bước vào trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, gần xương da rẻ đều bừng lòng, cả người không còn căng cứng. Hô Quanh chân ngồi tại thùng thuốc bên trong, Tần Sóc bắt đầu vận chuyển long tượng hô hấp pháp, thu thập thiên địa linh tinh, bổ sung khiếu huyệt, bổ túc tinh thần. Theo thiên địa linh tinh nhập thể, tăng thêm thuốc thang kích thích, Tần Sóc toàn bộ tâm tính đều bình phục xuống tới, tiến vào một loại không vui không buồn, bỏ niệm thanh tịnh bình thản trạng thái. Đây là kim cương Phật tính đại thành sau mang đến tâm cảnh gia trì, đối với hô hấp thổ nạp, hấp thu thiên địa linh tinh có trợ giúp thật lớn. Kéo dài trong tiếng hít thở, thiên địa chi tinh từ phía trên mạch tiến vào thân thể, dọc theo kinh mạch du tẩu toàn thân, cuối cùng cùng trong cơ thể tinh lực dung hợp, hóa thành chân nguyên, cất giữ tại cửa trước đại khiếu bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Sóc cảm giác mình thân thể cùng tâm linh mệt mỏi đều hoàn toàn biến mất, cả người tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Cho đến lúc này hắn mới đưa tâm thần chìm vào thao thiết trong đỉnh, ánh mắt ở trong đỉnh nguyên liệu nấu ăn từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại nguyên tử địa châu bên trên. Trong chốc lát, các loại văn tự tại thao thiết đỉnh hạ hiện hiện, nguyên liệu nấu ăn, nguyên tử địa châu, luyện hóa nhưng phải lực lượng nguyên tử. Lực lượng nguyên tử có thể dùng tại rèn luyện thân thể, nấu chín tinh lực, rèn luyện gân cốt, sửa chật bực. Trước mắt tích xúc năng lượng sung túc, phải trang luyện hóa. Luyện hóa. Tâm niệm vừa động, thao thiết trong đỉnh một địa nổi lên hồng quang, tựa như hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt nguyên tử địa châu. Xanh thẳm nguyên tử vật chất từ nguyên tử địa châu bên trên tản mạn ra, khỏa khỏa trong suốt, như là hạt cát. Những này hạt cát tại Tần Sóc dẫn đạo dưới, dọc theo thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch vận hành, không ngừng cường hóa gân cốt, rèn luyện huyết nhục của hắn, để nó biến đến càng gia tăng hơn thực, cô đọng cùng tràn ngập tính bền dẻo. Thời gian dần trôi qua, Tần Sóc cảm giác mình kinh mạch cùng khiếu huyệt đều giống như khảm nạm từng khỏa lam ánh ánh bảo thạch. Thiên địa tinh túy cùng trong cơ thể khí huyết tại trải qua những này nguyên tử vật chất xay nghiền cùng rèn luyện về sau, trở nên càng thêm tinh thuần, trong mơ hồ còn hiện ra từng tia lam quang. Đây là Tần Sóc tân kỳ. Hắn phát hiện, đi qua nguyên tử vật chất rèn luyện đi ra chân nguyên, vậy mà ẩn chứa lực lượng nguyên tử. Liên phảng phất nguyên tử vật chất cùng hắn trong cơ thể chân nguyên dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới chân khí. Theo loại này nguyên tử chân khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, hắn phát hiện mình đối phân ly ở giữa thiên địa tinh túy vật chất, lực hấp dẫn mạnh hơn. Thậm chí coi như hắn đình chỉ long tượng hô hấp pháp, cũng sẽ có lẽ kẻ thiên địa tinh túy chủ động dựa đi tới, từ lỗ chân lông chỗ bị nguyên tử chân khí hút vào trong cơ thể. Còn có loại này diệu dụng, Tần Sóc mừng rỡ. Mặc dù loại này từ hút chi lực hiện tại còn rất yếu, nhưng nếu hắn có thể đem cả viên nguyên tử địa châu luyện hóa, vậy hắn thu thập thiên địa chi tinh hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Với lại, nguyên tử chân khí diệu dụng còn xa không chỉ như thế. Tại nguyên tử chân khí tầm bộ dưới, kinh mạch của hắn xương cốt, thậm chí cả huyết đục màng da, đều rất giống sinh ra kỳ dị nào đó tự lực. Chuẩn xác mà nói, là một loại chật vực. Loại này chật vực phổ biến tồn tại ở quanh thân hết thể sự vật bên trong, chỉ là có mạnh, có yếu. Giờ này khắc này, tại Tần Sóc cảm giác bên trong, vô luận là thùng thuốc, cái bàn, ấm trà hay là hắn huyền thiết đao, toàn đều đang tản ra từng sợi, từng đạo, như mộng như ảo, nhưng lại chân thực tồn tại nguyên tử mạch lạc. Mà khi hắn trong cơ thể nguyên tử chân khí nhan sắc dần dần biến sâu, từ lam nhạt biến thành lam nhạt, sau đó lại biến thành xanh đậm lúc, hắn phát hiện mình giống như có thể ảnh hưởng đến những cái kia phát ra trận bực tương đối mãnh liệt vật phẩm, tỉ như hắn huyền thiết đao. Với lại, loại này thông qua nguyên tử mạch lạc đi cảm giác sự vật phương thức, cùng dùng con mắt, lỗ tai cùng cái môi đi phân biệt khác biệt. Chỉ cần vật kia chân thực tồn tại, cũng tại hắn nguyên tử cảm giác phạm vi bên trong, liền nhất định sẽ bị hắn phát giác. Cũng tỉ như hiện tại, thông qua những này nguyên tử mạch lạc cảm giác, hắn thế mà ở trong lòng tổ hợp ra cả phòng cảnh tượng, với lại so con mắt nhìn còn muốn rõ ràng. Cố vàng thùng gỗ, ngưng kết dầu thắp, leo lên ở trên tường thạch sùng, còn có trong góc vọt làm được các loại không biết tên con muỗi. Cùng trên nóc nhà, cái kia đem toàn thân khí tức thu liễm tựa như tượng gỗ, không có hô hấp, không còn khí vị, không có nhịp tim. Người. Chương 155, dạ tập. Chương 155, dạ tập. Người. Nóc phòng có người. Tần Sóc giật mình trong lòng. Mặc dù tại cua tắm thuốc, luyện hóa nguyên tử địa châu, nhưng cũng chưa từng buông lỏng đối với ngoại giới cảm giác. Hán Thiên Lang thần giác sao mà kinh người, cho dù là cả tòa trong khách sạn, nhất là yếu ớt tiếng hít thở, chỉ cần hắn dụng tâm đi nghe, cũng có thể nghe rõ. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm giác không đến mái nhà người hô hấp, nhịp tim và khí huyết. Liên phảng phất đối phương là một đoạn không có sinh cơ đầu gỗ, đem tự thân khí huyết, mùi cùng hô hấp đều thu liễm đến cực hạn. Thật mạnh liễm tức chi pháp. Tần Sóc kinh hãi. Loại này đối thân thể cẩn thận nhập vi không chế, không có mấy chục năm rèn luyện nấu luyện, rất khó làm đến, đối phương tuyệt đối là cái võ đạo có thành tựu đại cao thủ. Đè xuống trong lòng sao động, Tần Sóc giả bộ vô sự phát sinh đồng dạng, không nhanh không chậm mặc xong quần áo. Hô. Nhưng mà, ngay tại hắn đem trên bàn huyền thiết đao nắm trong tay nháy mắt, một cỗ mãnh liệt hàn phong bỗng nhiên phá vỡ cửa sổ cái chốt, chạy ngược vào nhà bên trong. Ngươi là ai? Tần Sóc hờ hững mở miệng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ sớm đã rơi sạch diệp tử một gốc lao thụ. Tại cây kia sao bên trên, một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ bóng người, tại trong gió theo nhánh cây lay động. Thân thể của hắn phảng phất không có trọng lượng, đứng ở đũa thu cành khô bên trên, theo gió lắc lư, nhẹ nhàng tựa như một mảnh lá cây. Càng đáng sợ chính là, dù cho tận mắt thấy, Tần Sóc vẫn như cũ cảm giác không đến tim của hắn đập, khí huyết cùng hô hấp. Liên phảng phất đây không phải là một người, chỉ là một hình bóng. Nếu không phải trên người đối phương tản ra không cách nào che giấu nguyên tử mạch lạc, hắn thậm chí có thể sẽ coi là đây là cái gì quỷ hồn chi thuộc, không thuộc về loài người. Quả thật, võ công tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể khống chế tự thân hô hấp, nhịp tim thậm chí là tốc độ máu chảy, có thể giống như người trước mắt đồng dạng, có thể đem tự thân khí tức thu liễm giọt nước không lọt, như cái kia một điêu khắc đá, quả thực hiếm thấy. Mà cái này cũng mang ý nghĩa người trước mắt tu vi tuyệt đối cao đáng sợ. Hảo tiểu tử, tính cảnh giác rất cao a. Trên ngọn cây, bóng người không thấy động tác, Tần Sóc bên tai dĩ nhiên đã nhớ tới một đạo âm chắc chắc tiếng nói, như thế căn cốt, nộ tính như vậy, phóng nhan lớn như vậy vân châu, cũng coi là tư chất ngút trời, phượng mao lân giác. Chỉ tiếp, phải chết. A, các hạ lá gan không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Tần Sóc cười lạnh. Hắn tâm thần nghiêm trọng, như lâm đại địch, nhưng cũng kinh mà bất loạn, trong lòng tự có lực lượng. Người tới võ công cố nhiên rất cao, nhưng chỉ cần còn chưa thành tựu võ đạo tông sư, hắn liền có sức đánh một trận. Coi như đánh không lại, bằng vào thần tốc thông, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Kém nhất, cũng có thể trèo chống đến trấn ma ti người đến rút. Hắn lựa chọn căn này khách sạn, cách trấn ma ti cũng bất quá chỉ cách xa hai con đường. Một khi giao thủ, không cần một lát, tất có thể kinh động trấn ma ti người. Lão phu nhắc gan. Ha ha ha. Lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, giết người vô số, chết tại lão phu dưới kiếm võ lâm cao thủ vô số kể. Ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi, lại nói lão phu nhắc gan. Thú vị, thú vị, thật thú vị. Ha ha ha, người mặt quỷ giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, cười ha ha bắt đầu. Nhưng mà quỷ dị chính là, thanh âm này chỉ có Tần Sóc có thể nghe được, trong khách sạn những người khác lại không hề có động tĩnh gì. Truyền âm nhập mật. Tần Sóc sinh lòng cảnh giác. Cái này người mặt quỷ không những đối với tự thân khí tức nắm giữ đến, đối chân khí vận dụng, đồng dạng tinh diệu nhập vi, là cái khó giải quyết địch nhân. Bất quá, hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, cứng rắn nói, giấu đầu lộ đuôi, ngay cả mình chân diện mục cũng không dám gặp người, cùng bọn chuột nhắt có gì khác. Miệng lưỡi bén nhọn. Người mặt quỷ thanh âm đột nhiên lạnh, giao ra ngươi từ Khiếu Nguyệt yêu vương trên thân có được đồ vật, lão phu có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Nếu không, coi như ngươi người mang thần thông, lão phu giết ngươi, vẫn như cũ như lấy đồ trong túi. Vậy nhưng chưa hẳn. Tần Sóc hừ lạnh, trong lòng cảnh giới cũng đã tăng lên tới cực điểm, tay cầm đao càng là lại gấp mấy phần. Ngươi không tin? Xuyên thấu qua mặt quỷ, Tần Sóc nhìn thấy một đôi tràn đầy trêu tức con mắt. Bá. Giống như chỉ một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng bén nhọn ưng gáy bên tai bờ nổ vang, liền thấy cuồng phong được khởi, hình như có hùng ưng dương cánh. Một chốc, Tần Sóc chỉ cảm thấy toàn thân yếu huyệt thật giống như bị người lấy kiếm phong chống đỡ, cường đại nguy cơ bao phủ trong lòng, trên thân da thịt như kim đâm nhói nhói, điên cuồng dự cảnh. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái phát hoàng khô cạn, tựa như chân gà tay cầm, như câu cầm nắm, nhẹ nhàng vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại hắn trước người ba thước. Tấn mãnh, nhẹ nhàng, lại mang theo như câu sắc bén cùng phong mang, liền tựa như một thứ từ cao mấy trăm thước không cực tốc lao xuống mà đến chim ưng lợi trảo. Thật nhanh. Tần Sóc ánh mắt ngưng tụ, thần tốc thông trong nháy mắt phát động, thân thể lui về phía sau ba thước, tránh qua, tránh né cái kia móc tìm một chảo. Ông. Đồng thời, trường đao trong tay của hắn nhấc lên một vòng hàn mang, tựa như cái kia phá hiệu chi quang, đêm mưa thiểm điện, từ đuôi đến đầu chém về phía mặt quỷ lão giả khô cạn như móng gà tay cầm. A. Mang theo kinh ngạc thanh âm bên trong, Tần Sóc liền thấy người tới cánh tay như dây vải bung dậy, xôi trào mãnh liệt kình lực từ hắn trong tay áo cổn đã mà ra, giống như mãng xà quấn cây quấn lấy thân đao, tiếp theo quấn về cánh tay của hắn cùng thân thể tựa như muốn đem hắn quấn quanh trói buộc. Hừ. Báo động nảy sinh, Tần Sóc không có chút gì do dự, toàn bộ thân thể co rụt lại siết chặt, thôn tính tứ hải cùng công chi quyền đồng thời phát động. Hắn đột nhiên nâng lên cánh tay trái, năm ngón tay ghép lại thành quyền, hùng hồn kinh lực tựa như sóng to gió lớn phun lên bả vai. Kéo một phát, một đường. Thẳng tựa như cự truy công thành, đập ầm ầm hướng mặt quỷ lão giả lồng ngực. Phanh. Như là búa tạ kích núi. Mặt quỷ trên người lão giả hộ thể cương khí như mặt băng nổ nát vụn, cái kia nguyên bản quấn về Tần Sóc thân thể mãng xà cương khí cũng trong nháy mắt sụp đổ. Kinh lực như nước thủy triều, trong phòng pháp phối. Trong khoảnh khắc, trong phòng rất nhiều bài trí tựa như là bị gió lớn phá bên trong, két két chấn động lay động bắt đầu. Lực đạo loại này, mặt quỷ lão giả ra mặt co lại, vội vàng thi triển quỷ mị thân pháp, tựa như một đạo không có trọng lượng quỷ hồn hướng ngoài cửa sổ lướt tới. Muốn đi, không có hình rắn cương khí quấn quanh trói buộc, huyền thiết đao bên trên hàn mang lại xuất hiện, tựa như điện quang vạch phá màn đêm, từ địa mà thiên, lấy sét đánh chi thế, chém về phía mặt quỷ lão giả lồng ngực. Thằng nhãi danh ngươi dám! Mặt quỷ lão giả cuối cùng không phải võ đạo tông sư, không cách nào ngự không mà đi, càng không khả năng ở giữa không trung chuyển hướng. Nghìn cân treo sợi tóc. Chỉ gặp quỷ mặt lão giả duỗi ra một đầu gầy còm khô héo nhưng không có một tia thịt thừa xốc vác cánh tay, trước người điên cuồng bay. Chân nguyên như sóng chiều ra, cùng thiên địa chi khí lẫn nhau ma sát, hình thành một đầu đuôi hàm vòng cương khí cự mãng, như là cối xay làm hao mòn cái kia lăng không chém tới lao cương. Xì xì thử. Tựa như sa bàn rèn luyện duệ khí, đao mang cùng hình rắn cối xay kịch liệt ma sát, đốn lửa bắn tứ tung. Phanh. Cuối cùng, đao mang cùng cối xay đồng thời nổ tung, hóa thành quần quần khí lưu, đem khách sạn mái hiên mảnh ngói đều tung bay. Ba 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 ba. Mảnh ngói như mưa đá rơi xuống, đập xuống đất, vang lên liên tiếp như pháo vỡ vụn âm thanh. Ai vậy? Hơn nửa đêm không ngủ được, nổi điên làm gì? Hai người va chạm chung quy là đưa tới trong khách sạn một đám giang hồ nhân sĩ chú ý, lập tức có người hùng hùng hổ hổ lên tiếng. Một chút võ nghệ cao cường, càng là không e dè, mở ra cửa sổ, nô ra nửa người đến xem xét đến tận cùng. Sau đó, bọn hắn liền trông thấy một vệt kim quang từ lầu 2 nhất sang bên cái gian phòng kia phòng khách bắn ra, tựa như cầu vồng trùng tiêu, kim tiễn có nhận. Tốc độ kia, nhanh đến ngay cả đám người đều không kịp phản ứng. Phanh. Sau đó, bọn hắn liền trông thấy một đạo hắc ảnh như là bao cát bị đánh bay ra ngoài, máu vẩy trường không. Tốc độ này, tại kim quang kia đánh tới nháy mắt, mặt quỷ lão giả đầu tiên là con ngươi co rụt lại, tiếp theo não hải trống rỗng. Bởi vì cái kia sáng chói như kim dương mặt trời nằm đấm đã rơi vào trên người hắn. Một quyền này lực đạo như núi nặng nghề, như hải bằng bạc, chẳng những đánh tan hắn chân nguyên tinh lực, gân xương da thịt, càng dường như hơn đem hắn suy nghĩ đều đánh không có. Trong chớp nhoáng này, vị này tung hoành giang hồ hơn 10 năm, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật xà ương quỷ tẩu, chỉ cảm thấy mình trở thành một cục thịt bùn, bị cái kia bái không thể làm cự lực một cái nện dẹp. Phanh, gân cốt nổ vang, xà ương quỷ tẩu như diều đứt dây rơi xuống trên mặt đất. Cái kia tựa như một vùng biển mênh mông cự lực, gỡ không thể gỡ, sinh sinh đánh gãy hắn đại gần, xương sụn, còn có ngũ tạng lục phủ. Trốn. Sinh tử một đường, xà ương quỷ tẩu chỉ sinh ra một cái ý niệm như vậy. Nhưng mà ý niệm mới vừa nuốt, hắn đột nhiên cảm giác ngực bụng lưng đồng thời tê dần. Ta. Xà ương quỷ tẩu cúi đầu, huyết dịch tí tách ở giữa, hắn thấy được một cái tay. tay kia đâm thủng ngực mà qua, cầm thật chặt cổ sống của hắn đại long. Chương 156, quỷ mẫu giáo rình mò. Chương 156, quỷ mẫu giáo rình mò. Tí tách đậm đặc huyết dịch nhỏ xuống tại lạnh lẽo cứng rắn phiến đá bên trên. Sa Ưng Quỷ Tẩu hai mắt đau đớn kịch liệt giống như thủy triều quét sạch toàn thân, để hắn ngũ quan đều phát sinh bầm mèo. Luyện tạng cảnh cường giả sinh mệnh lực so với người bình thường cường đại quá nhiều. Nhưng lúc này, hắn lại vô cùng thống hận cái này cường đại sinh mệnh lực, để hắn sắp chết chưa chết, chịu đủ tra tấn. A. Trong màn đêm, Sa Ưng Quỷ Tẩu kêu thảm. Loại kia sâu tận xương tủy cùng linh hồn đau đớn, để hắn triệt để sụp đổ. Vừa mới còn hùng hùng hổ hổ, tuyên bố phải thật tốt giáo huấn một cái kia đánh thức mình mộng đẹp tội khôi họa thủ khách sạn đám khách trọ, giờ phút này từng cái đều câm như nến. Thẳng tựa như cuộc sống của chính mình đại long cũng bị người cầm chắc lấy đồng dạng, mồ hôi lạnh siêu siêu đứa ra. Thật hung tàn thiếu niên. Đây là giờ phút này nhà quán rượu trong khách sạn, một đám vây xem quần chúng trong lòng nhất trí ý nghĩ. Giết ta, có gan ngươi giết ta. Sa Ưng Quỷ Tẩu thanh âm thế lương, giống như điên cuồng. Bị người nắm lấy cuộc sống đại long, quá đau. Bởi vậy hắn giờ phút này chỉ muốn một lòng muốn chết, khẩn cầu thiếu niên ở trước mắt cho mình một cái thông khoái. Ai phái ngươi tới? Tần Sóc cưỡng ép đè xuống ngũ tạng lục phủ truyền đến tấu xương kịch liệt đau nhức, lạnh lùng chất vấn. Liên tục hai lần sử dụng xúc địa thành hốn, đối với hắn thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Nhất là ngũ tạng lục phủ của hắn, còn chưa đi qua chân nguyên rèn luyện, căn bản không chịu nổi kịch liệt như thế bộc phát. Ôi! Sa Ưng Quỷ Tẩu miệng phun máu tươi, mặt quỷ dưới ánh mắt hung ác mà dữ tợn, nghĩ, muốn biết. Ôi, lão tử liền không nói cho ngươi. A, tê. Tiếng cười xúc động cổ sống thần kinh, sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức, để hắn kém chút tại chỗ ngất. Phanh! Tiện tay bóp nát Sa Ưng Quỷ Tẩu cổ sống đại long, đem như một bãi bùn nhão lấp tại trên đường dài. Tần Sóc thần sắc lạnh lùng, không muốn nói, vậy cũng chớ nói. Cổ sống vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cũng tại một kích này bên trong bị chấn thành thịt nát. Coi như luyện tạng cảnh sinh mệnh lực lại ương ngạnh, cũng chung quy là nhục thể phàm thai, tử lộ khó thoát. Khách sạn đánh nhau, chung quy là kinh động đến trong thành binh lính tuần tra. Cùng cái khác phủ thành cùng huyện thành đóng giữ thành quân đội khác biệt, Vân Châu thành quân đội không thuộc về bất kỳ môn phái nào, mà là lệ thuộc vào triều đình. Chi này Vân Châu quân, từ đại tướng quân Hồng Tứ Tượng thống lĩnh, lâu dài đóng giữ Vân Châu. Có chi quân đội này tại, mặc kệ Vân Châu những này giang hồ môn phái như thế nào chém giết, cuối cùng đều không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Dẫn đội tuần tra chính là một tên thanh niên sĩ quan, thực lực bất quá thông mạnh, nhưng ngự khí lại hết sức lạnh lẽo cứng rắn. Bất quá, khi biết được Tần Sóc là trấn ma ti Vân Long giáo úy về sau, vị này tên là Tạ Khuê tuần tra thống lĩnh thái độ lại là 180 độ bước ngoặt lớn. Cũng nói thẳng, ngay cả trấn ma ti người cũng dám tập sát, người này chết cũng là chết vô ích. Sau đó liền để mấy tên tủ hạ đem quỷ kia mặt thi thể của lão giả kéo đi, cũng dọn dẹp đường đi. Cho đến lúc này, còn tại trấn ma ti phòng thủ bảng thống mới dẫn người chạy đến. Khi thấy trên mặt đất cái kia cơ hồ đã nhìn không ra hình người khô gầy lão giả lúc, bảng thống sắc mặt lại là biến đổi, Sa Ưng Quỷ Tẩu. Lại là hắn. Rất hiển nhiên, cái này khô gầy như tuổi lão giả danh khí không nhỏ. Làm bảng thống nói ra cái tên lúc, Tần Sóc có thể rõ ràng cảm giác được, vô luận là khách sạn lầu 2 giang hồ hiệp khách, vẫn là trước người một đám binh lính tuần tra, thần sắc đều là trì trệ, hiển nhiên chấn kinh không nhỏ. Bảng tướng quân nhận biết này đều. Tần Sóc hiếu kỳ. Đương nhiên, người này là quỷ mẫu giáo bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, một thân võ công âm quỷ kỳ tuyệt, so với một lâm phủ tư đồ lòng còn phải mạnh hơn 3 phần. Bàng thống cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, tận lực đã bình ổn tĩnh giọng điệu nói, bất quá người này làm người kiêng kỵ nhất, cũng không phải là võ công của hắn, mà là cái kia một thân quỷ bí khó lường thân pháp cùng liễm tức chi thuật. Tại gia nhập quỷ mẫu giáo trước, hắn liền từng bằng vào cái kia quỷ thần khó lường liễm tức chi thuật, thành công ám sát qua một vị nửa chân đạp đến nhập tông sư ngưỡng cửa võ lâm đại cao thủ, từ đó bị thần bộ ti truy sát. Có thể người này tới vô ảnh đi vô tung, liễm tức thuật càng là thiên hạ nhất tuyệt, ngay cả thần bộ ti cũng không làm gì được hắn. Không nghĩ tới, hôm nay lại đưa tại trong tay của ngươi. Nói đến đây, bàng thống ánh mắt đống nhiên có chút cổ quái. Trước mắt vị này Tần giáo úy, tựa hồ thiên khắc những này phạm pháp loạn kỷ cương hạng người. Cái kia tư đồ Long Tung hoành một lâm phủ mấy chục năm, danh xưng khổ luyện vô song, ngay cả thần bộ ti đều không làm gì hắn được. Kết quả tại núi hoang miếu hoang gặp Tần Sóc, liền bị ba quyền để giết. Mà dưới mắt Sa Ưng Quỷ Tẩu cũng là như thế. Đồng dạng là Vân Châu truy nã trọng phạm, đồng dạng nhiều lần tại thần bộ ti thủ hạ đào thoát. Nhưng gặp được Tần Sóc về sau, lại bị tiện tay bóp nát cổ sống, như là một bãi bùn nhão, chết lặng như vậy qua loa cùng đột ngột. Để cho người ta rung động sau khi, lại cảm thấy ly kỳ cùng mộng ảo. Có bảng thống tham gia, chuyện còn lại liền càng thêm đơn giản. Cái kia họ Tạ sĩ quan thậm chí không có để Tần Sóc đi theo trở về làm cái ghi khẩu cung, trực tiếp mang theo binh lính tuần tra cùng con rắn kia Ưng Quỷ Tẩu thi thể rời đi. Đội ngũ tuần tra sau khi rời đi, Trấn Vũ Đường cùng thần bộ ti người cũng lần lượt chỉ diện. Bách Lý sóng lớn kỳ thật đã sớm tới. Bởi vì hắn đêm nay vốn là trong bóng tối chú ý Tần Sóc, mới trận chiến kia, hắn là nhìn từ đầu đến đuôi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lựa chọn các loại thần bộ ti trình diện về sau, mới san san tới chậm. Đường chủ đại nhân nói đúng, trên người thiếu niên này ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Nếu như không thăm dò hắn nội tình, tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ như con rắn kia Ưng Quỷ Tẩu mở dạng, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Cùng Bách Lý sóng lớn ăn dưa tâm tính khác biệt, thần bộ ti Tống Giải Phong thì sắc mặt khó coi. Không khác, bọn hắn mỗi ngày cùng người giảng những này tội phạm hung đột như thế nào giàu hoạt, như thế nào khó bắt. Kết quả, Tư Đồ Long trợ tay liền bị người ba quyền đánh chết tại trên núi hoang. Sa Ưng Quỷ Tẩu tức thì bị người nhẹ nhõm nắm cổ sống, một thân quỷ mị thân pháp giống như là mất linh đồng dạng. Nếu như không phải hắn sớm đã tại trên tình báo được biết trước mắt vị thiếu niên này căn nguyên cùng nội tình, bọn hắn đều muốn coi là đây là đạo thành vị kia võ thánh thế gia công tử chuyên môn chạy Vân Châu tiêu khiển bọn hắn tới. Trở lại khách sạn, Tần Sóc đã triệt để không có buồn ngủ. Hắn một bên điều động khí huyết ôn dưỡng gặp thương tích ngũ tạng lục phủ, một bên phục bản đêm nay quỷ tẩu tập sát. Đầu tiên là cái này vừa mới luyện thành không lâu thần tốc thông, phối hợp tứ tượng chi lực cùng công chi quyền, uy lực vượt qua hắn tưởng tượng đại. Nhưng tiêu hao đồng dạng to lớn, với lại thân thể gánh vác cực nặng. Lấy trước mắt hắn chân nguyên chứa lực lượng, hai lần xúc địa thành thốn, cơ hội liền là cực hạn của hắn. Với lại cái này lần thứ hai tuấn di khoảng cách, rõ ràng so lần thứ nhất ngắn nhiều lắm, tiêu hao lại tuyệt không so lần thứ nhất yếu. Cái này nói rõ, trước mắt hắn chân nguyên xúc tích vẫn là quá mỏng manh. Tiếp theo liền là cái này xà ưng quỷ tẩu lai lịch. Dựa theo bảng thống nói, đối phương chính là quỷ mâu giáo tiếng tăm lừng lây sát thủ, hắn tại quỷ mâu giáo bên trong địa vị không thấp, gần với tam đại pháp vương. Muốn thúc đẩy lúc nào tới ám sát mình, hắn chủ sử sau màn, hoặc là tam đại pháp vương, hoặc là liền là vị kia không biết là người hay quỷ quỷ mâu giáo giáo chủ. Nhưng bất kể là ai, cái này đều thuyết minh, hắn đã bị quỷ mâu giáo theo dõi. Với lại, đối phương hẳn là liền giấu ở Vân Châu thành âm thầm một chỗ, có lẽ đêm nay cũng ở tại chỗ, chỉ là hắn không có phát giác được. Trừ cái đó ra, con rắn kia ưng vị tẩu lời nói cũng để lộ ra rất nhiều tin tức. Cái kia ẩn nấp âm thầm quỷ mâu giáo cao tầng, trước mắt hẳn còn chưa biết thông linh huyền ngọc tồn tại. Đối phương hẳn là thông qua Tam Đại Yêu Vương đối với mình truy sát, suy đoán ra Khiếu Nguyệt Yêu Vương có trọng yếu gì vật rơi vào trong tay mình, bởi vậy mới lựa chọn ra tay với mình. Có thể chỉ dựa vào một cái suy đoán, liền mạo hiểm hành thích. Đối phương nếu như không phải tên điên, cái kia chính là biết được vật này tầm quan trọng. Thậm chí, đối phương rất có thể đã suy đoán ra, vật này cùng chân giới thần bình có quan hệ, nếu không không có khả năng điên cuồng như vậy. Có thể, đối phương rốt cuộc là người nào? Có thể như thế chính xác biết được mình khách sạn vị trí cùng số phòng, điều này nói rõ, đối phương một mực đang chú ý hành tung của mình. Có thể sau khi vào thành, hắn một đường đi tới khách sạn, cũng không phát hiện bất kỳ người khả nghi. Mà khách sạn chọn lựa cũng là chỉ là ngẫu nhiên, dù sao tại con đường này, còn có mấy nhà tương tự khách sạn. Nhưng đối phương vẫn là tinh chuẩn không sai định vị mình. Điều này nói rõ, đối phương tại cái này Vân Châu thành năng lượng, chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng còn muốn đại. Không thể nói trước, hắn thân phận chân thật liền là nội thành bên trong một vị đại nhân nào đó vật. Nếu không, không có khả năng mình mới vừa vào ở khách sạn 2 canh giờ không đến, liền phái ra xà ưng quỷ tẩu tiến hành ám sát. Như thế tinh chuẩn, nhanh chóng bố cục, tất nhiên có cực kỳ khủng bố mạng lưới tình báo trèo trống. Mà gần như bao dung nửa cái ngoại thành mạng lưới tình báo, ngoại trừ triều đình Tam Ti bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Châu Nha cùng nội thành tứ đại gia mới có thể làm đến. Ai? Tình báo vẫn là quá ít, phỏng đoán không ra quá nhiều đồ vật. Tần Sóc luốt luốt mi tâm, cảm giác có chút đau đầu. Đều thuyết minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Loại này luôn bị người trong bóng tối rình mò tính toán cảm giác, để hắn mười phần khó chịu. Nhưng dưới mắt, hắn cũng xác thực nghĩ không ra đầu mối gì, thế là dứt khoát không nghĩ nữa, đem tâm thần chìm vào thao thiết trong đỉnh, tiếp tục luyện hóa nguyên từ địa châu. Chương 157, Trấn Ma Ti đại thủ bút. Chương 157, Trấn Ma Ti đại thủ bút. Trấn Ma Ti ở vào Vân Châu thành góc đông nam, chiếm diện tích rộng lớn không nói, càng tự có một phái trang nghiêm túc mục chi khí. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hừng đông, Tần Sóc liền đứng dậy ra khách sạn, tiến về Trấn Ma Ti báo đến. Vừa tới cổng, hắn liền trông thấy Hà Danh Kinh đã dẫn theo một túi thức ăn, dựa vào Trấn Ma Ti trước cửa thạch sư bên trên, nhàn nhã chờ đợi mình. Tới sớm như thế, Tần Sóc tiến lên chào hỏi. Ai? Đi đường sáng sớm quen thuộc, đến giờ liền nhất định ngủ không được, dứt khoát đến ti bên trong chờ ngươi. Hà Danh Kinh đưa tay đưa cho Tần Sóc một giấy dầu bao lấy bánh nướng, đi ở phía trước dẫn đường nói, đây là gì nhớ thịt bò bánh nướng, tại Vân Châu thành rất nổi danh, Trấn Ma Ti bên trong rất nhiều giáo úy đều tốt nhà hắn cái này một ngụm. Khi đang nói chuyện, hai người đã bước qua cánh cửa, đi vào Trấn Ma Ti nội bộ. Ta trước dẫn ngươi đi đăng ký tạo sách, nhận lấy quần áo lệnh bài, sau đó lại đi nhận lấy ti chủ hứa đưa cho ngươi phần thưởng. Hà Danh Kinh một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cho Tần Sóc giảng giải, chúng ta Trấn Ma Ti Mây Văn giáo úy, mỗi tháng đồng bạc 10 lượng, huyết khí đan, độ nguyên đan các một viên. Tham Lang giáo úy lương tháng 30 lượng, huyết khí đan cùng độ nguyên đan các 10 cái. Vân Long giáo úy đãi ngộ tốt nhất, lương tháng 50 lượng, huyết khí đan cùng độ nguyên đan các 30 mai. Nói đến đây, Hà Danh Kinh dừng một chút, nhìn về phía Tần Sóc ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Đồng bạc thì cũng thôi đi, có thể gia nhập Trấn Ma Ti người, không ai thiếu điểm này bạc, có thể cái này huyết khí đan cùng độ nguyên đan đều là đồ tốt. Võ giả tầm thường, muốn thu hoạch được những đan dược này cũng không dễ dàng. Nhất là cái này độ nguyên đan, có thể cải thiện võ giả căn cốt thể chất, dùng lâu dài, đối võ đạo tu hành ích lợi cực lớn. Tại cái này Vân Châu thành, đây là so hoàng kim còn muốn được hoan nghênh đồng tiền mạnh. Võ đạo tu hành, nhất là đến thông mạch về sau, muốn tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, chỉ dựa vào từ ăn thịt bên trong hấp thu tinh lực đã không đủ. Lúc này, đan dược liền lộ ra rất là trọng yếu. Trên giang hồ, không biết bao nhiêu ít võ giả vót đến nhọn cả đầu muốn đi trấn vũ đường, trấn ma ti chen, vì cái gì chính là những này có giá trị không nhỏ tu luyện đan dược. Trừ cái đó ra, Vân Long giáo úy còn có thể từ kho vũ khí bên trong tùy ý tuyển một môn thượng thừa công pháp tu tập, trong đó liền bao hàm ta sở học nuôi đao thuật. Hà Danh Kinh tiếp tục nói, chỉ bất quá môn công pháp này tương đối đặc thù, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể học. Nhất định phải là tại đao pháp một đạo bên trên có đặc biệt thiên phú võ giả, mới có thể đem hắn nắm giữ. Cho nên ta đề nghị ngươi, một hồi đừng chọn môn võ công này, mà là đi nuôi đao thuật đặc thù xin thông đạo. Ta lúc đầu liền là đi cái thông đạo này. Chỉ cần ngươi có thể cùng nuôi đao thuật đặc chế trường đao cộng minh, liền có thể tu tập môn này nuôi đao thuật. Nếu không, ngươi coi như lựa chọn nuôi đao thuật, nếu như tự thân cùng đao pháp không phù hợp, tuyển đặc biệt không cách nào tu thành, uổng phí hết cơ hội. Đi, nghe ngươi. Tần Sóc rất nghe khuyên. Mặc dù hắn đối môn này do Thiên Hạ Võ Đạo đệ nhất nhân sáng tạo đao pháp hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng đã có thể thông qua đường dây khác thu hoạch được, tự nhiên không cần thiết lãng phí một lần lựa chọn thượng thừa công pháp cơ hội. Chúng ta Chấn Ma Ti chia làm kho vũ khí thất, công văn thất, bắt yêu đường cùng tạm vật phòng rất nhiều địa phương. Thượng thừa võ học cần phải đi kho vũ khí bằng vào công tích trao đổi, đan dược và vũ khí thì tại vũ khí thất, nhận lấy nhiệm vụ liền đi bắt yêu đường. Mà công văn thất thì là đánh giá công tích địa phương, đồng thời cũng hội tụ toàn bộ Vân Châu là tường tận nhất yêu ma tin tức. Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới đăng ký tạo sách tạm vật phòng, nhận quần áo, đội đao cùng lệnh bài. Ti chủ bàn giao, Tần giáo úy đánh giết khiếu nguyệt yêu vương có công, cho phép duy nhất một lần lãnh 10 năm bổng lộc. Không biết Tần giáo úy là toàn bộ lấy ra, vẫn là lãnh nhiều thiếu. Tạp vật phòng quản sự là cái tóc mai điểm bạc lão giả, khi biết được Tần Sóc liền là Tân Tấn Vân Long giáo úy về sau, lập tức nét mặt tươi cười như hoa, 10 phần nhiệt tình. Lãnh 10 năm. Hà Danh Kinh một mặt không thể tin, liền vội vàng hỏi, vậy ta đâu? Ta cũng tấn thăng kim điêu giáo úy, có thể lãnh mấy năm? Cái này, ty chủ không có bàn giao. Lão quản sự sửa sang bên miệng giễu mép, biểu lộ có chút xấu hổ. Bất công, quá bất công. Hà Danh Kinh tức giận, đồng dạng là diệt sát yêu vương đại công thần, vì sao ta liền không có cái này lãnh ngộ? Ty chủ bàn giao, nếu như Hà giáo úy có ý kiến, có thể trực tiếp đi tìm nàng. Lão giả cũng là lão cá, trực tiếp đưa bóng hướng vị kia ty chủ trên người người lớn đá. Quả nhiên, Hà Danh Kinh nghe xong lời này, lập tức suy sụp, tức giận nói, không thể lãnh liền không thể lãnh, làm gì cầm ty chủ đại nhân ép ta. Lão quản sự xấu hổ cười làm lành, cũng là không sinh khí. Toàn bộ lãnh a. Sớm lãnh 10 năm lương tháng, bực này đại thủ bút, dù là Tần Sóc cũng có chút líu lưỡi. Đồng thời cái này cũng nói rõ, Chấn Ma Ti nội tình chi phong phú, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đoạn đường này đi tới, ngay cả dò xét hai tòa phủ thành chủ cùng một cái phương gia, hắn cũng coi như được thân gia không ít. Nhưng cùng cái này Chấn Ma Ti so với đến, cũng liền tiểu vu gặp đại vu. Ngân lượng thì cũng thôi đi, nhưng 10 năm này lương tháng khí huyết đan cùng bổ nguyên đan lại đối với hắn có tác dụng lớn. Không nói đến dùng cho tự thân tu hành, riêng là thao thiết đỉnh tích xúc năng lượng cũng không cần buồn. Một bên Hà Danh Kinh có chút đỏ mắt. Hắn gia nhập Chấn Ma Ti cũng có chút năm tháng, nhưng những năm này kiếm thêm bắt đầu, cũng không có Tần Sóc lần này lãnh 10 năm đồng lộc nhiều. Người so với người, quả nhiên là có thể tức chết người. Bất quá, càng làm cho hắn đỏ mắt, vẫn là lão quản sự lời kế tiếp, ty chủ trước khi đi từng có bằng giao, nói Tần giáo úy thay thần bộ ty tiêu diệt một Lâm phủ đại khấu tư đồ long, lẽ ra thu hoạch được thần bộ ty treo giải thưởng. Tiền thưởng là 1 vạn lượng bạch ngân cùng 1 viên nhân nguyên đại đan. Thần bộ ty người hôm nay trước kia đã đem tiền thưởng đưa tới. Ngoại trừ tư đồ long, còn có xà ứng vị đầu, tổng cộng là 2 vạn lượng bạch ngân cùng 2 cái nhân nguyên đại đan. T. Hà Danh Kinh giờ phút này là triệt để tê. Nhân nguyên đại đan, đây chính là ngay cả luyện tạm cảnh cường giả đều chạy theo như vịt đan dược. Không nghĩ tới Tần Sóc cái này vừa gia nhập Chấn Ma Ti liền thu được 2 cái, cái này thật sự là muốn cho người không đỏ mắt đều không được a rời đi tạm bật phòng. Hà Danh Kinh có chút muộn muộn không vui. Trải qua này một lần, hắn xem như triệt để cảm nhận được cái gì gọi là giữa người và người so le. Nhớ ngày đó, hắn cũng coi là thiếu niên thiên tiêu, bằng vào hơn người đao đạo thiên phú, đến lấy được nuôi đao thuật tán thành, trở thành Chấn Ma Ti bên trong số lượng không nhiều nuôi đao người. Khi đó hắn có thể nói danh tiếng nhất thời có 102, tiền đồ sáng lạ, ngay cả ty chủ đều tự mình cổ vũ hắn, để hắn hảo hảo tu hành. Có thể gặp được Tần Sóc về sau, hắn liền phát hiện mình một mực đang thụ đả kích. Hai người lần đầu gặp nhau, đối phương vẫn là một cái chưa đặt chân võ đạo thợ săn chi tử. Lần thứ hai gặp mặt, đối phương cũng đã là thông mạch tiểu thành, cùng mình cùng thuộc một cảnh giới. Bây giờ, 3 tháng không đến, mình còn kẹt tại thông mạch đại thành, đối phương cũng đã bước vào ngưng chân cảnh. Cái này thì cũng thôi đi. Đối phương vừa gia nhập Chấn Ma Ti, các loại ban thưởng đan dược liền lấy tới tay mềm. Cả ngày hôm nay thu hoạch liền vượt qua hắn di vãng mấy năm tích lũy, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra cực lớn chênh lệch. Chỉ ít, ta còn có nuôi đao thuật. Hà Danh Kinh tự an ủi mình. Nuôi đao thuật rất đặc biệt, chỉ có đao đạo thiên phú cực kỳ xuất chúng người mới có thể nắm giữ cửa này võ học. Rất nhiều mây long giáo úy, bao quát phi tinh tướng quân bản thống, đều tại tu luyện cửa này võ học lúc thất bại, không cách nào thu hoạch được vị kia thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân đao ý tán thành. Có lẽ, hắn chỉ là căn cốt thiên phú tốt, đao pháp ngộ tính chưa hẳn như ta. Hà Danh Kinh không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình. Thật sự là loại này trơ mắt nhìn xem mình bị người từng bước một siêu biệt, thậm chí toàn phương vị nghiền ép tư vị quá khó tiếp thu rồi. Hắn nhất định phải tìm cho mình điểm tự tin, nếu không, hắn đều lo lắng cho mình biết nói tâm vỡ vụn, không gượng dậy nổi. Nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy, tiến về kho vũ khí trên đường, Tần Sóc rõ ràng phát giác được Hà Danh Kinh cảm xúc có chút xa xút. Không, không có gì. Hà Danh Kinh hoàn hồn, dừng một chút về sau, đột nhiên ma xui quỷ khiến nói, Lao Thần, nếu không, chúng ta đi trước thử một chút ngôi lao thuật.